Chương 257 trong cục tới người trẻ tuổi, chương 257 trong cục tới người trẻ tuổi, hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương dần tắt. Giang Triệt, ngươi, đồ không tiếp. Ngươi lẽ nào không thể thương tiếc ta một chút sao? Bùi Vân Tịch mặt ửng hồng, răng bạc căng chặt, giữa đôi mày toát lên vẻ xuân ý rạng rỡ, đôi mắt long lanh như tơ, nhìn Giang Triệt đầy vẻ u oán. Trọn vẹn 3 canh giờ, tên khốn kiếp này, thật sự chẳng biết chút nào thương hương tiếc ngọc. Hắn coi mình là người sát sao? Bị Giang Triệt hành hạ một trận, nàng cảm thấy trong 2 ngày tới mình đừng hòng rời giường. Giờ đây, Bùi Vân Tịch chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, thân thể ra rời, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để xoa dịu sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Bùi Vân Tịch này sinh u oán, giá trị cảm xúc 9999 lời này nói ra, ngươi chính là thê tử thân yêu của ta, ta đương nhiên sẽ thương tiếc ngươi. Đừng động đậy, ta giúp ngươi khôi phục một chút. Giang Triệt cười hì hì, vươn ngón tay đặt lên vai thơm của Bùi Vân Tịch, thi triển khô một phùng xuân, chân khí xanh biếc trong suốt bắt đầu lan tỏa từ đầu ngón tay Giang Triệt. Từng sợi, tất cả đều chuyển vào cơ thể Bùi Vân Tịch, giúp nàng điều hòa thân thể đang mệt mỏi rã rời. Thương Bùi Vân Tịch chỉ cảm thấy trong cơ thể có nhiều dòng ấm áp tuôn vào, thân tâm không tự chủ được mà thả lỏng, cả người như đang đắm mình trong suối nước nóng, vô cùng thoải mái. Đợi đến khi Giang Triệt rút ngón tay về, thân thể nàng đã hoàn toàn hồi phục, thần thái rạng rỡ, tinh thần phấn chấn, mặt mày hường hào, dung quang hoàn phát, không hề lộ chút mệt mỏi nào. Người quả thực thần kỳ. Dù trước đó đã tận mắt chứng kiến Giang Triệt thi triển thủ đoạn thần quỷ khó lường này, nhưng giờ đây lại cảm nhận, Bùi Vân Tịch trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Chỉ một thoáng như vậy, mình đã trực tiếp hồi phục rồi sao? Giang Triệt cười bất khả chí phủ, sức mạnh của Khô Một Phùng Xuân tự nhiên không cần nói nhiều, đó là năng lực lôi thời vượt qua giới hạn quy tắc của thế giới này, thần kỳ vô cùng, dù là người trọng thương cận kề cái chết, Giang Triệt cũng có thể kéo đối phương từ quỷ môn quan trở về. Hiện giờ, các tình tiết liên quan đến Bùi Vân Tịch, Trần Hạo đã hoàn toàn chết ngắc, Vương Mặc cũng nửa sống nửa chết, sắp kết thúc. Không có các tình tiết của những kẻ có khí vận chi tử này, liệu Thiên Đạo có tiếp tục sắp xếp khí vận chi tử khác xuất hiện không? Mặc dù Trần Hạo đã chết ngắc, nhưng hào quang nữ chính trên người Bùi Vân Tịch không hề suy giảm, ngược lại còn trở nên đậm đặc hơn so với trước đây. Với tâm trạng tò mò, Giang Triệt kiểm tra bảng thuộc tính hệ thống hiện tại của Bùi Vân Tịch, biểu cảm trở nên hơi kỳ quái. Tương thân nhập bản, ngẫu nhiên gặp được cảnh hoa lạnh lùng bạn học ngươi là cá chép vàng. Tùy tiện đều là công hạng nhất, đúng như Giang Triệt dự đoán, không có Trần Hạo, vị tiểu thần y phong lưu hạ sơn này, dưới sự sắp xếp cố ý của Thiên Đạo, trên người Bùi Vân Tịch lại xuất hiện thêm 2 tuyến cốt truyện, và tất cả đều liên quan đến chức trách của nàng. Hệ thống, ta muốn chấp nhận 2 tuyến cốt truyện này của Bùi Vân Tịch. Đinh, khấu trừ 2000 điểm cảm xúc, bắt đầu truyền tải cùng với tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, gần như trong chớp mắt, trong đầu Giang Triệt đã có thêm tất cả diễn biến câu chuyện của 2 kịch bản này. Tu vi đã đột phá đến cảnh giới hậu kỳ cương kình, niệm lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Đối với Giang Triệt hiện giờ, việc tiếp nhận toàn bộ cốt truyện của một quyển sách chỉ cần vài hơi thở là đủ. Vân Tịch, cục của các ngươi gần đây có một cố vấn đặc phái tên là Dương Lang phải không? Giang Triệt vươn tay, ôm lấy thân thể mềm mại đầy đặn của cảnh hoa lạnh lùng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn ngang mày của Bùi Vân Tịch, hứng thú hỏi một câu. Có một thanh niên tên Dương Lang, nghe nói là nhân tài do phó cục trưởng mời về, là một thiên tài máy tính, có khả năng suy luận nhất định. Sao ngươi đột nhiên hỏi chuyện này vậy? Bùi Vân Tịch ngẩng đầu nhìn Giang Triệt một cái, có chút mơ hồ, không hiểu vì sao. Theo lý mà nói, một người bận rộn trăm công nghìn việc như Giang Triệt, hẳn là sẽ không chú ý đến một nhân vật nhỏ bé như Dương Lang chứ. Lẽ nào tên này quả thật có gì đó hơn người? Ngươi trước đây cũng từng ngẫu nhiên gặp hắn phải không? Giang Triệt không trả lời, tiếp tục hỏi. Để ta nghĩ xem. Bùi Vân Tịch nhíu mày nhẹ, yên lặng suy nghĩ một hồi, trong lòng chợt hiểu ra, nàng mở miệng nói. Hình như đúng là có gặp, khoảng nửa tháng trước, khi ta ra nhiệm vụ bắt một tên tội phạm thì đã gặp người tên Dương Lang này. Lúc đó là ở một quán cà phê, Dương Lang đã ra tay giúp ta chặn đường tên tội phạm đó. Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất chuyện này, sao ngươi lại biết? Bùi Vân Tịch biểu cảm do dự, đôi mắt đẹp khẽ chớp, đôi mắt to tròn long lanh lộ ra một tia ngây thơ trong sáng, khá tò mò. Sau khi trở thành đội trưởng đội trọng án, Bùi Vân Tịch mỗi ngày tiếp nhận vô số vụ án, đủ loại tìm kiếm tài liệu, chứng cứ, có việc không việc cũng phải ra ngoài phá án, tiếp xúc với vô số người. Thời gian trôi qua, đối với một số người không quan trọng, nàng đương nhiên sẽ dần dần lãng quên. Nếu không phải Giang Triệt nhắc đến, nàng đã quên mất mình trước đây quả thật đã gặp Dương Lang một lần. Không có gì, tên này không phải nhân vật đơn giản. Người sau này ở cục, đừng tiếp xúc với hắn. Giang Triệt nói lấp lửng, không giải thích nhiều. Loại nhân vật chính phá án hình sự này vừa xuất hiện, Giang Triệt dùng ngón chân cũng biết rằng những tên tội phạm gần đây chắc chắn sẽ vô cùng hoành hành. Hắn không đến thì không có chuyện gì, hắn vừa đến thì đủ loại yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Rõ ràng, đây là Thiên Đạo đang giúp Dương Lang, cũng có thể nói là hào quang nhân vật chính trên người Dương Lang đã phát huy tác dụng. Theo diễn biến cốt truyện của Tương Thân Nhập Bản, ngẫu nhiên gặp được cảnh hoa lạnh lùng Dương Lang sau khi trở thành cố vấn đặc phái của cục cảnh sát đã phá vô số vụ án, cũng giải quyết nhiều vụ án oan sai, án cũ, được cục trưởng trọng dụng, đồng thời cũng chiếm được sự ưu ái của Bùi Vân Tịch, vị cảnh hoa lạnh lùng này. Được đặc cách thăng chức, từ đó thăng tiến nhanh chóng, danh lợi song thu, trên con đường quan trường một mạch thăng hoa, như cá gặp nước. Đương nhiên, Bùi Vân Tịch đã sớm bị Giang Triệt chiếm đoạt trước, trở thành nữ nhân của mình, Dương Lang này tự nhiên cũng không còn cơ hội nào nữa. Nghe ngươi là được thôi. Một mã mặc dù cảm thấy đề nghị của Giang Triệt có chút khó hiểu, nhưng Bùi Vân Tịch cũng không nghĩ nhiều, nàng đồng ý ngay, chủ động đưa đôi môi anh đào mọng nước đỏ mọng, thơm một cái lên má Giang Triệt. Mặc dù nàng luôn thích cái bã, đối đầu với Giang Triệt, tên nam nhân chó má này, nhưng trước những chuyện đại sự thực sự, nàng chưa bao giờ mơ hồ. Vì Giang Triệt bảo nàng đừng tiếp xúc với kẻ tên Dương Lang đó, vậy thì chắc chắn có lý do của hắn. Ngoan thật, nếu ngươi ngoan ngoãn như vậy, vậy hôm nay phu quân sẽ tặng ngươi một món quà. Giang Triệt cười thần bí, liên lạc với hệ thống, kiểm tra bảng thuộc tính hiện tại của Bùi Vân Tịch. Nhân vật: Bùi Vân Tịch, tuổi 24, tu vi hóa kình sơ kỳ, nhan sắc 97, thân hình e, kỹ năng trinh sát cấp đại sư, kỹ thuật hình sự cấp cao cấp, chống trinh sát cấp cao cấp, võ thuật cấp cao cấp, thành thạo hacker sơ kỳ. Cốt truyện: tương thân Nhật Bản, ngẫu nhiên gặp được cảnh hoa lạnh lùng, bạn học ngươi là cá chép vàng. Tùy tiện đều là công hạng nhất. Chương 258 lãnh diễm cảnh hoa cực hạn thuế biến. Chương 258 lãnh diễm cảnh hoa cực hạn thuế biến. Kiểm tra xong bảng thuộc tính của Bùi Vân Tịch, Giang Triệt trầm tư. Sau khi nuốt chửng hệ thống của vài vị khí vận chi tử, hệ thống thu hoạch cảm xúc của ta cũng ngày càng thông minh hơn. Ngoài việc có thể dò xét thông tin cơ bản của nữ chính, nó còn bao gồm đủ loại sở thích, những trải nghiệm gần đây, thậm chí là số đo ba vòng của các nàng. Chỉ cần là khí vận chi nữ, sẽ không phải là bình hoa thuần túy, Bùi Vân Tịch tự nhiên cũng vậy. Nữ nhân này đã làm việc 2 năm, cộng thêm 4 năm học tại trường cảnh sát, đã nắm vững đủ loại kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến cảnh sát, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp. Trong đó quan trọng nhất tự nhiên là kỹ thuật hình sự càng cao siêu, xử lý các loại vụ án sẽ càng thêm dễ dàng. Nghĩ thông suốt điểm này, Giang Triệt khẽ chìm đắm tâm thần, trực tiếp đổi trong hệ thống thương thành một tấm thẻ kỹ năng kỹ thuật hình sự cấp tông sư trị giá 5 vạn điểm cảm xúc. Thẻ kỹ năng có thể tác dụng lên bất kỳ ai, khác với thẻ tăng cường tu vi, không có hạn chế chỉ dành cho một mình ký chủ. Với sự gia trì của tấm thẻ kỹ năng này, Bùi Vân Tịch có thể lập tức hóa thân thành nữ thần thám số 1 Lâm Giang, các vụ án đầy nghi vấn đều là chuyện nhỏ đối với nàng. Kỹ thuật hình sự là một kỹ năng khá tổng hợp, ngoài việc nâng cao khả năng trinh sát, nó còn có thể phát triển não bộ con người, tăng cường trí thông minh, cải thiện khả năng ghi nhớ, phát tán tư duy, phán đoán tâm lý tội phạm, phân tích động cơ gây án của bọn họ. Thậm chí sau khi đích thân đến hiện trường vụ án, còn có thể thông qua các manh mối còn sót lại để đại khái phục dựng lại vụ án, phát họa chân dung nghi phạm. Cấp tông sư đã là cực hạn mà con người có thể đạt tới, đối với Bùi Vân Tịch hoàn toàn đủ dùng. Giang Triệt, đây là cái gì? Thấy Giang Triệt không biết từ đâu lôi ra một tấm thẻ màu xanh nhạt, Bùi Vân Tịch mắt đẹp lưu chuyển, khá kỳ lạ hỏi một câu, hoàn toàn không hiểu tên nam nhân chó má này rốt cuộc đang bán thuốc gì trong hồ lô. Đây là một thứ tốt, lát nữa sẽ biết. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, không giải thích nhiều, theo chỉ dẫn của hệ thống, tác dụng thẻ kỹ năng lên Bùi Vân Tịch. Bùi Vân Tịch còn muốn hỏi thêm gì đó, đột nhiên cảm thấy trong đầu vô cớ xuất hiện nhiều cảm giác kỳ diệu, cả người trực tiếp tiến vào một trạng thái huyền diệu khó tả, theo bản năng nhắm hai mắt lại, tận hưởng cảm giác vô cùng kỳ diệu này. Giang Triệt không quấy rầy đối phương nhiều, tiếp tục chơi rút thưởng. Hệ thống, cho ta rút 10 lần liên tiếp. Đinh, khấu trừ 10 vạn điểm cảm xúc, bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng ký chủ nhận được túi đựng trẻ sơ sinh X999999999. Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng thôi miên cấp tông sư. Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng câu cá cấp tông sư. Chúc mừng ký chủ nhận được vớ trắng sữa X999999999. Chúc mừng ký chủ nhận được thiết kế trang phục cấp thần. Chúc mừng ký chủ nhận được xương động xương giá X10. Chúc mừng ký chủ nhận được tử dương chu quả X20. Chúc mừng ký chủ nhận được tiên giai thượng phẩm bóc kỹ Như Lai thần trưởng. Chúc mừng ký chủ nhận được ảnh mật vệ X10. Kiểm tra một lượt các phần thưởng nhận được từ lần rút thưởng này, biểu cảm của Giang Triệt quái dị, vô cùng cạn lời. Vớ lụa thì thôi đi, ít nhiều còn có chút tác dụng, không cần thiết phải chu đáo đến mức tặng cho ta đủ ý chứ, thứ này ta cũng không dùng đến. Giang Triệt không có thói quen đó, luôn cảm thấy kỳ quái. Thiết kế trang phục cấp thần, đây là muốn ta đi làm thợ may sao? Hình như cũng không phải là không được. Đợi khi nào có thời gian rảnh, có thể đích thân thiết kế vài bộ trang phục cho tỷ tỷ và Hi Hi, loại độc nhất vô nhị trên toàn thiên hạ. Thôi miên cấp tông sư cũng là kỹ năng sử dụng, còn về câu cá, nếu không đi câu cá, vậy thì thật sự vô dụng. Những linh dược khác cũng có thể dùng để luyện chế đan dược, vừa khéo lại là vài vị linh dược quý hiếm cần thiết để luyện chế đại hoàn đan. Hệ thống đây là đang thay đổi cách thức giúp ta sao? Như Lai thần trưởng tự nhiên không cần nói nhiều, là một môn võ kỹ xếp vào tiền giai thượng phẩm, uy mãnh bao la, thần uy vô lượng, một khi thi triển, phong vân biến hóa, vô địch thiên hạ. Sau khi quán đỉnh xong Như Lai thần trưởng, Giang Triệt tiếp tục dặn dò. Hệ thống, kiểm tra bảng thuộc tính của ta ký chủ. Giang Triệt thân phận, Thiên Mệnh Đại Phản Phái, Giang Châu đệ nhất thiếu tuổi, 21 mị lực, 99 tu vi, cương kình hậu kỳ công pháp, âm dương hợp hoàn kinh ngũ lôi chính pháp, cửu dương thần công minh ngọc công đạp tuyết vô ngân vạn dược bảo điện thiên độc kinh trúc dung vũ thuật võ kỹ, hỏa diễm đao pháp thanh liên kiếm ca thiên sơn lục dương trưởng Như Lai thần trưởng năng lực đặc biệt, khô một phùng xuân, nôn linh chi thuật, hoàng lương nhất ngộ, quá mục bất vong, bách độc bất xâm, nguy hiểm cảm chi. Vũ khí, thương nguyên kiếm, phụ giao kiếm, kỹ năng, thần cấp y lý thuật, tinh thông 18 ngôn ngữ, thần cấp piano, thần cấp cầm nghệ, thần cấp hacker, thần cấp đầu cơ, thần cấp massage, thần cấp diễn xuất, thần cấp thư pháp, thần cấp pha chế, thần cấp thiết kế trang phục, tông sư cấp ám sát thuật, tông sư cấp thôi miên, tông sư cấp câu cá, đại sư cấp tràng nghệ, đại sư cấp khả năng đầu tư, kỹ năng quản lý cao cấp. Vật phẩm: phù dịch dung X10, robot thăm dò chim rùa X8, thẻ định vị thiên mệnh chi tử X5, lợn mái cũng điên cuồng X98, thẻ trải nghiệm gói chiến binh phun xịt X6, bách niên băng sơn tuyết liên X15, xích dương hoa X10, thiên hàn thảo X30, ngưng xương lộ thủy X10, tử dương chu quả X20, phù vận rùi X9, phù điên khủng si mê X2, thẻ ý loạn tình mê X3, tiểu hoàn đan X13, thẻ che chắn tiếng lòng X1, thiết bị che chắn nhật ký X1, con rối thế mạng X1, thẻ suy diễn kịch bản X5. Tài sản cá nhân: 248.3 tỷ ảnh mật vệ, 140 người điểm cảm xúc, 9.897. Kiểm tra một lượt bảng thuộc tính vô cùng xa hoa của mình hiện tại, Giang Triệt khặc khặc cười quái dị. Với tất cả những gì ta đang có, mặc kệ ngươi là Long Vương hay Hổ Vương, đến Giang Châu đều phải lột một lớp ra. Đợi khoảng một giờ, Bùi Vân Tịch mới hoàn hồn từ trạng thái huyền diệu khó tả đó. Giang Triệt, ngươi Ta mở lại đôi mắt, đồng tử của Bùi Vân Tịch co rút lại, dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Giang Triệt trước mặt, vẻ mặt kinh hãi tột độ, trong lòng dấy lên một trận sóng gió kinh hoàng. Sau một giờ lột xác cực độ vừa rồi, Bùi Vân Tịch rất nhạy bén nhận ra sự khác biệt của mình hiện tại. Trí nhớ được nâng cao, nhiều ký ức đã quên lại hiện lên trong đầu, thậm chí những chuyện hồi nhỏ cũng đều nhớ lại, vô cùng rõ ràng. Khả năng suy luận phá án đều được nâng cao rất nhiều, hơn nữa nàng luôn có một cảm giác mơ hồ, chỉ cần mình đích thân đến hiện trường vụ án một lần nữa, là có thể thông qua các manh mối để suy luận ra động cơ gây án của tội phạm, phát họa chân dung của bọn họ. Đây là một loại ám thị tâm lý cực kỳ mạnh mẽ, khiến Bùi Vân Tịch không thể không tin, thậm chí nàng còn có ảo giác rằng trí thông minh của mình cũng được nâng cao. Đây là quà mà phu quân tặng cho ngươi, thích không? Giang Triệt hôn lên trán trắng nõn của Bùi Vân Tịch, cười hỏi. Điểm cảm xúc thu hoạch được từ Bùi Vân Tịch đã vượt quá vài chục vạn, Giang Triệt tự nhiên sẽ không keo kiệt tấm thẻ kỹ năng này. Vợ của mình mà mình không thương, chẳng lẽ đợi những khí vận chi tử thừa cơ mà bảo? Thích. Ô ô ô, Giang Triệt ngươi đối với ta quá tốt rồi. Ta muốn báo đáp ngươi. Đôi mắt đẹp của Bùi Vân Tịch ngấn lệ long lanh, sắc khóc, chóp mũi hơi ửng hồng, trông thật đáng yêu. Nữ cảnh sát lạnh lùng khẽ mí môi đỏ mọng, trong lòng cảm động đến tột độ, lập tức hạ quyết tâm nào đó. Ừm, phu quân, mau đến ăn kem. Chương 259 đồng luôn vô kỵ. Chương 259 đồng luôn vô kỵ. Vân Tịch, Vân Tịch, ngươi có ở nhà không? Tiểu Di, yêu yêu tan học rồi. Đang lúc Giang Triệt và Bùi Vân Tịch đùa giỡn, tình ý nồng nàn, tiếng Thẩm Vãn Chi và Thẩm Yêu Yêu bỗng nhiên từ xa vọng lại gần. Bùi Vân Tịch nghe tiếng phân biệt vị trí, phát hiện nhị tỷ đã đi đến cầu thang, dung nhan thất sắc. Giang Triệt, đừng chơi nữa, mau trốn ra ngoài bằng cửa sổ. Giang Triệt, hai chúng ta đâu phải lén lút tư tình, có cần phải làm ra vẻ lén lút như vậy không? Giang Triệt buồn cười lắc đầu, có chút dở khóc dở cười. Đừng còn nữa, mau rời đi bằng cửa sổ. Ngươi còn chưa nói chuyện của chúng ta với đại tỷ, không phải là tư tình thì là gì? Bùi Vân Tịch má phun thính, hung hăng nói. Nói xong, nữ cảnh sát lạnh lùng nhấc bàn chân ngọc mang tất đen, dẫm lên ngực Giang Triệt, không ngừng dẫm đi dẫm lại, ý đồ dùng cách này khiến Giang Triệt biết khó mà lui. Đừng sợ, lát nữa đợi Thanh Thu về nhà, ta sẽ nói với nàng ấy. Giang Triệt an ủi hai câu, thân ảnh chợt lóe, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hầu như cùng lúc đó, Mai không nhận được hồi đáp của Bùi Vân Tịch, Thẩm Vãn Chi liền mở cửa phòng ngủ của Bùi Vân Tịch. Vân Tịch, ngươi sao vậy? Mặt sao lại đỏ như vậy, phát sốt sao? Thấy Bùi Vân Tịch bộ dạng mặt đỏ ửng, Thẩm Vãn Chi hơi sững sờ, quan tâm hỏi một câu. Bước chân di chuyển, ngồi xuống bên giường, Thẩm Vãn Chi đưa bàn tay ngọc trắng nõn đặt lên trán Bùi Vân Tịch chân mịn, đôi mắt đẹp khẽ chớp, môi đỏ mím lại, chần chừ nói. Nhiệt độ hình như cũng không cao nhị tỷ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Chỉ là vừa rồi ở trong phòng ngủ luyện vài chiêu võ thuật, ra chút mồ hôi, nên mới thành bộ dạng này. Bùi Vân Tịch giả vờ bình tĩnh, mà không đổi sắc đối với Thẩm Vãn Chi chính là một trận lừa gạt, tùy tiện tìm một cái cớ để lấp liếm. Thì ra là vậy, phải chú ý kết hợp lao động và nghỉ ngơi, đã nghỉ phép rồi, vậy thì hãy nghỉ ngơi vài ngày thật tốt đi. Thẩm Vãn Chi cũng không nghĩ nhiều, dịu dàng nhỏ nhẹ, giọng điệu ôn hòa khuyên nhủ vài câu, cả người đều toát ra một loại khí chất tri thức tao nhã, thông minh lanh lợi. Ta hiểu. Bùi Vân Tịch không ngừng gật đầu, trong lòng lặng lẽ thở phào một hơi. Nhưng một câu nói tiếp theo của tiểu nha đầu Thẩm Yêu Yêu lại khiến trái tim nàng lập tức nhảy lên tận cổ họng. Thẩm Yêu Yêu ôm một con gấu đông, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn điêu khắc như ngọc, giọng nói non nớt hỏi, đôi mắt to linh động lấp lánh ánh sáng tò mò, vẻ mặt thuần chân vô tả. A cái này nghe xong câu hỏi của tiểu nha đầu, khuôn mặt Bùi Vân Tịch đỏ bừng hơn ba phần, mắt hạnh má đào, tiểu diễm bất đắc, lắp bắp, ấp úng, không nói rõ được nguyên do. Đối diện với ánh mắt đầy tò mò dò xét của Thẩm Yêu Yêu, trong lòng Bùi Vân Tịch cảm giác xấu hổ bùng nổ, vừa lúng túng vừa ngượng ngùng, chỉ cảm thấy một trận phẫn uất muốn chết. Nắm tay không tự chủ siết chặt, chỉ muốn cho Giang Triệt hung hăng vài cái. Nếu không phải cái tên nam nhân chó má này gây sự, nàng có đến nỗi phải chật vật như vậy trước mặt nhị tỷ và Yêu Yêu sao? Sống nhiều năm như vậy, Bùi Vân Tịch lần đầu tiên tự mình trải nghiệm tình cảnh vô cùng xấu hổ này, hận không thể tại chỗ đào ra một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách. Ngay khi Bùi Vân Tịch thực sự không biết phải nói gì, Thẩm Vãn Chi rất chu đáo tiếp lời. Yêu Yêu, để Tiểu Di ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi cho đi, mụ mụ đi làm cho ngươi một ly nước ép trái cây tươi, được không? Tuy cảm thấy biểu hiện của Bùi Vân Tịch có chút khó hiểu, không rõ tiểu muội này của mình rốt cuộc đang lung túng điều gì, nhưng nàng biết không thể để tiểu nha đầu cứ mãi truy hỏi. Được nha, hi hi, Yêu Yêu muốn uống nước ép. Tiểu Di ngươi nghỉ ngơi trước đi, Yêu Yêu và mụ mụ đi làm cơm cho ngươi nha. Đợi đến khi hai mẹ con nắm tay rời đi, Bùi Vân Tịch lồng ngực phập phồng, bình ổn lại hơi thở có chút hỗn loạn. Thật là xấu hổ chết đi được, đều tại Giang Triệt tên dâm tặc lưu manh này, tên khốn biến thái chết tiệt. Lại dám nhớ lại cảnh tượng mờ ám vừa rồi, Bùi Vân Tịch mặt đỏ tai hồng, cảm thấy cả người mình đều không ổn rồi. Mặc dù biết nam nhân đều có vài sở thích kỳ quái, nhưng cái sở thích kỳ cục này của Giang Triệt thì Bùi Vân Tịch thực sự không dám đồng tình. Gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Bùi Vân Tịch không nghĩ thêm gì nữa, thẳng tiến về phía phòng 8. Mèo con sau khi trộm cá sẽ để lại một số mùi, để tránh đại tỷ Lãnh Thanh Thu nhìn ra điều gì, Bùi Vân Tịch cảm thấy tắm rửa một phen vẫn là rất cần thiết. Thật là, làm như lén lút tư tình vậy. Giang Triệt than vãn một câu, đi đến trước cửa biệt thự, đẩy cửa phòng, một lần nữa tiến vào đại sảnh. Phải nói rõ, nhất định phải nói rõ. Tối nay sẽ nói rõ hoàn toàn với Lãnh Thanh Thu, đến lúc này cũng không còn cần thiết phải che giấu nữa. Đến lúc đó, ta còn có thể dẫn Lãnh Thanh Thu về lại Thanh Đằng Sơn Trang một chuyến, gặp tỷ tỷ và Vũ Huyên các nàng. Đều là tỷ muội tốt, tự nhiên phải hạnh phúc cả đời. Tự nguyện theo ta, đã định trước Lãnh Thanh Thu cả đời sẽ có rất nhiều tỷ muội. Đại ca, ngươi đến rồi. Thấy Giang Triệt bước vào đại sảnh, Thẩm Yêu Yêu từ trên ghế sofa đứng dậy, cười híp mắt chạy tới đón, nhảy cao ba thước, trực tiếp nhào vào lòng nam nhân, giống như một con gấu túi, bám vào người Giang Triệt. "Yêu yêu, mụ mụ ngươi đâu?" Giang Triệt rất tự nhiên ôm lấy tiểu nha đầu, tò mò hỏi một câu. Thẩm Yêu Yêu mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, búi tóc đuôi ngựa gọn gàng, đôi tóc điểm suýt nơ bướm hồng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn xoe, mũm mĩm, tinh xảo đáng yêu như bút bê sứ. Thẩm mụ mụ đang ở bếp nấu cơm mụ mụ, đại ca ca đến rồi, nhớ làm thêm nhiều món ăn nha. Thẩm Yêu Yêu khúc khích cười đáp lại, bàn tay nhỏ nhắn trắng non đặt lên môi, hướng về phía nhà bếp lớn tiếng gọi một câu. Không lâu sau, Thẩm Vãn Chi buộc tạp dề, tay cầm sẻng xào nấu liền xuất hiện ở cửa bếp. Thẩm Vãn Chi mặc một chiếc váy liền thân bó sát màu đen, ôm sát đường còn cơ thể hiểu điệu của nàng, mái tóc đen búi cao, khoe miệng nở nụ cười dịu dàng, khí chất ôn nhu, hoàn toàn là hình ảnh một hiền thê lương mẫu. Thị phu, ngươi đến rồi. Tối nay ở đây ăn cơm đi, đại tỷ chắc cũng sắp tan làm rồi. Yêu Yêu, còn không xuống khỏi người đại di phu ngươi, đừng làm loạn. Thấy bảo bối nữ nhi cứ mãi dựa vào lòng Giang Triệt không chịu rời đi, Thẩm Vãn Chi bất lực lắc đầu, giọng nói mềm mại, hơi mang theo một tia trách cứ. Xem ra, dưỡng nữ này của mình, thật sự đã coi Giang Triệt là một nhân vật như phụ thân, từ Giang Triệt trải nghiệm được cảm giác tình phụ như núi kia. Chương 260 khinh tục nữ phong tình, chương 260 khinh tục nữ phong tình, không mà, không mà đại ca ca khó khăn lắm mới đến một lần, Yêu Yêu không muốn rời xa đại ca ca, đại ca ca, ngươi có thể cứ ôm Yêu Yêu mãi như vậy không? Thẩm Yêu Yêu mím môi, đôi mắt linh động nhìn Giang Triệt, giọng điệu làm nũng, dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu vô cùng. Đương nhiên có thể, Giang Triệt mỉm cười gật đầu, không từ chối, biểu cảm trở nên hơi kỳ lạ. Bây giờ cùng nha đầu nhỏ này tạo dựng quan hệ tốt, đợi đến khi Long Vương từ A Mễ Lị Ca trở về, trước mặt Long Vương, để Thẩm Yêu Yêu gọi mình là cha nuôi. Nhận mình là phản diện này làm cha nuôi, nhưng lại không đi nhận cha ruột. Đến lúc đó, Long Cửu Liên có bị tức chết hay không? Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng đó, Giang Triệt trong lòng đã cảm thấy vô cùng thú vị, tràn đầy ác thú vị. Thị phu, ngươi quá nuông chiều nàng rồi, sẽ làm nàng hư mất. Trẻ con mà, nuông chiều một chút cũng tốt, huống hồ Yêu Yêu đáng yêu như vậy. Giang Triệt khép cười một tiếng, đưa tay xoa xoa đôi má trắng non mụn mĩm của nha đầu nhỏ. Đúng vậy, đúng vậy, Yêu Yêu đáng yêu nhất. Cùng nha đầu nhỏ chơi đùa nửa canh giờ, Giang Triệt mới đợi được Lãnh Thanh Thu trở về nhà. Phu quân, ngươi về rồi sao? Thật tốt, ta vừa hay có vài chuyện muốn cùng ngươi bàn bạc kỹ lưỡng. Nhìn thấy Giang Triệt đến, đôi mắt đẹp của Lãnh Thanh Thu lóe lên một tia kinh hỉ, bước chân ưu nhã đi đến gần Giang Triệt, mỉm cười nhẹ nhàng, trong mắt ẩn chứa đầy vẻ quyến luyến. Chúng ta vào thư phòng nói đi Yêu Yêu, con tự xem tivi một lát nhé. Vâng, đại ca ca. Thẩm Yêu Yêu ngoan ngoãn đáp lời, lại chào hỏi Lãnh Thanh Thu một câu, chủ động rời khỏi lòng Giang Triệt, ngồi xuống một vị trí bên cạnh. Yêu Yêu ngoan thật, lát nữa Di Di dẫn con đi công viên giải trí chơi. Lãnh Thanh Thu mỉm cười, béo béo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của nha đầu nhỏ, sau đó cùng Giang Triệt lên lầu. Đến thư phòng, Giang Triệt và Lãnh Thanh Thu ngồi đối diện nhau. Thanh Thu, nàng có chuyện gì muốn nói với ta? Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Lãnh Thanh Thu, Giang Triệt cười hỏi. Sau khi được tưới nhuần đầy đủ, Lãnh Thanh Thu ngày càng có khí chất nữ tính, ánh mắt quyến rũ đa tình, giữa lông mày tràn đầy xuân ý, ngàn tiêu văn mị, phong tình bản trùng. Tựa như quả đào mật đã chín hoàn toàn, cả người toát ra một vẻ quyến rũ độc đáo của người phụ nữ trưởng thành. Thiếu phụ diễm lệ, diễu bất khả ngôn. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn này, ngươi xem cái này. Lãnh Thanh Thu lấy ra một tập tài liệu từ cặp công văn đưa đến trước mặt Giang Triệt, ra hiệu hắn tự mình xem. Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. 40. Nàng định tặng cả tập đoàn Lam Tư cho ta sao? Xem xét tập tài liệu Lãnh Thanh Thu đưa tới, Giang Triệt hơi sững sờ, sau đó biểu cảm trở nên có chút kỳ lạ. Hiện tại mình đang nắm giữ 20 cổ phần ở tập đoàn Lam Tư, cộng thêm 40 này, chẳng phải sẽ trở thành cổ đông lớn nhất sao? Đúng vậy, toàn bộ cổ phần của các lao thần khác trong công ty đã bị ta thu hồi hết rồi. Bây giờ, toàn bộ tập đoàn Lam Tư là tài sản của hai chúng ta. Ngươi nắm giữ 60, ta nắm giữ 40 vừa vặn. Lãnh Thanh Thu mỉm cười quyến rũ, nói ra suy nghĩ của mình. Để ta lấy phần lớn sao? Ta lại chẳng làm gì cả, cũng không tham gia kinh doanh, nàng làm vậy có đáng không? Giang Triệt trêu chọc mở lời, trong lòng ít nhiều vẫn có chút cảm động. Lãnh Thanh Thu có thể làm được đến bước này, thật sự khó có được, là biểu hiện của sự tin tưởng tuyệt đối vào mình. Đáng hay không do ta nói mới tính ngươi là nam nhân của ta, Lãnh Thanh Thu, đương nhiên phải làm cổ đông lớn nhất. Tập đoàn Lam Tư là sản nghiệp của vợ chồng chúng ta, cần gì phải phân chia rạch ròi như vậy? Hơn nữa, nhờ có phu quân ngươi giúp sức, gần đây có rất nhiều doanh nghiệp danh tiếng tìm ta hợp tác, đơn hàng bay lượn trời, tập đoàn Lam Tư ngày càng phát triển, việc kinh doanh đã trở nên vô cùng thịnh vượng. Dự kiến đến cuối năm, giá trị thị trường có thể vượt qua 500 ức. Những điều này đều là công lao của phu quân ngươi, ngươi đương nhiên phải lấy phần lớn rồi. Lãnh Thanh Thu phân tích đâu ra đó, cũng không cảm thấy suy nghĩ của mình có gì không ổn. Mặc dù tập đoàn Lam Tư là công ty do nàng tự tay thành lập, nhưng có thể đạt được quy mô như ngày nay, cũng không thể tách rời khỏi Giang Triệt. Hơn nữa, cả người mình đã là của Giang Triệt rồi, những chuyện này còn cần phải phân chia rạch ròi đến vậy sao? Lãnh Thanh Thu ngược lại còn lo lắng Giang Triệt sẽ không để mắt đến số tiền nhỏ này của mình. Tập đoàn Lam Tư tuy đang không ngừng lớn mạnh, nhưng dù là tập đoàn tình khung của Giang gia hay là tập đoàn Lăng Tiêu của chính Giang Triệt, đều mạnh hơn tập đoàn Lam Tư của nàng quá nhiều. Nàng đã nói vậy rồi, vậy phu quân ta sẽ không khách khí nữa. Giang Triệt cũng không từ chối nhiều, cầm lấy bút máy, ký tên mình vào hợp đồng. Thấy Giang Triệt ký tên, Lãnh Thanh Thu trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, bị bởi mãn nguyện, suy nghĩ miên man. Bây giờ, tập đoàn Lam Tư chính thức thuộc về mình và phu quân rồi, thật tốt. Thu lại suy nghĩ, Lãnh Thanh Thu thao thao bất tuyệt, tiếp tục nói ra những ý tưởng của mình. Phu quân, còn một chuyện ta muốn bàn bạc với ngươi, hay là chúng ta đổi tên công ty đi? Gọi là Thanh Triệt Nhan Dung thì sao? Vừa có chữ Thanh trong tên ta, lại có chữ Triệt trong tên ngươi. Thanh Triệt ngay cả cái tên cũng hợp đến vậy, phu quân, chúng ta quả nhiên là một đôi trời định. Hắc hắc, không biết là nghĩ đến điều gì, Lãnh Thanh Thu cứ ngây ngô cười mãi không ngừng, nụ cười rạng rỡ, khóe miệng không thể nào kìm nén được. Danh tiếng công ty vừa mới được gây dựng không lâu, bây giờ đổi tên có hơi không ổn phải không? Cái này không sao đâu phu quân, chẳng phải còn có những sản phẩm như phấn ngọc nhan, kem dưỡng nhan, cao hộ nhan mà ngươi đã cho người nghiên cứu sao? Đúng rồi, tiến độ nghiên cứu những loại mỹ phẩm này thế nào rồi? Đã gần xong rồi, cao định nhan đã nghiên cứu thử nghiệm thành công, còn những loại khác cần thêm thời gian. Sau này ta sẽ sắp xếp một lô hàng gửi đến tập đoàn, nàng có thể tự mình bán, hiệu quả của cao định nhan tốt hơn nhiều so với các sản phẩm khác, giá cả có thể cao hơn một chút. Đối tượng khách hàng của cao định nhan là những phu nhân quý tộc, tiểu thư khuê các trong xã hội thượng lưu, đối tượng khách hàng của phấn ngọc nhan là phụ nữ bình thường, hiệu quả giảm đi rất nhiều, nhớ phải phân biệt rõ ràng. Giang Triệt trình bày suy nghĩ của mình. Vân phu quân, ta hiểu rồi. Lãnh Thanh Thu gật đầu, hai tay chống cằm, hàng mi dài và miệng khẽ chớp, ánh mắt say đắm nhìn phu quân anh tuấn của mình, càng nhìn càng thấy đẹp. Quả nhiên, mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Trừ việc hiện tại chưa thể sinh con, Lãnh Thanh Thu đối với cuộc sống hiện tại của mình không thể hài lòng hơn. Đương nhiên, nếu Giang Triệt có thể chuyên tâm một chút, không đi trêu chọc quá nhiều nữ nhân thì càng tốt hơn. Thanh Thu, thật ra ta cũng có một chuyện muốn nói với nàng. Giang Triệt suy nghĩ một lát, chậm rãi mở lời. Chuyện gì? Ngoài nàng ra, ta còn có vài nữ nhân khác. Phu quân ngươi không cần nói nhiều, ta đều hiểu. Thân phận của ngươi đặc biệt, chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ nhân, ta đều hiểu cả. Thái độ của Lãnh Thanh Thu bình tĩnh đến bất ngờ, đối với chuyện này nàng đã sớm có dự liệu. Dù sao, trước đây Giang Triệt đã từng nửa đùa nửa thật nói thẳng với nàng một lần, chỉ là không nói tên những nữ nhân đó mà thôi. Những thiếu gia thế gia này có mấy ai có thể thực sự giữ mình trong sạch? Huống hồ, còn là một đại thiếu gia siêu cấp như Giang Triệt, người đứng trên đỉnh núi nhìn xuống chúng sinh. Đối với chuyện này, Lãnh Thanh Thu nhìn nhận khá thoáng. Dù sao, ngay từ đầu khi nàng và Giang Triệt ước pháp tam chương đã dự liệu được kết quả này. Trong đó có Yên Nhiên và Vân Tịch. Lãnh Thanh Thu, Yên Nhiên, Vân Tịch. Chương 261 mảnh gì thái nhiều, căn bản chảo không hết ta. Chương 261 mảnh gì thái nhiều, căn bản chảo không hết ta. Nghe những lời này, nụ cười trên gương mặt Lãnh Thanh Thu chợt cứng lại. Hiển nhiên, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng chưa từng nghĩ tới, người thân cận nhất bên cạnh mình lại có thể đâm sau lưng mình. Một người là muội muội đã cùng nàng sống chung nhiều năm, tình cảm sâu đậm, một người là thuộc hạ đắc lực tinh minh tài cán. Hai nữ nhân này, vậy mà đã cấu kết với trượng phu của nàng. A a a a, thật đáng ghét. Đây là coi nàng thành cái gì, kẻ đội nón xanh sao? Trượng phu, ngươi có phải đã thu phục Yên Nhiên và Vân Tịch rồi không? Lãnh Thanh Thu khẽ mím đôi môi đỏ mọng, ánh mắt u hoán, nội tâm chua xót của trào, độ ngực đầy đặn phập phồng, thể hiện cảm xúc bất an của chủ nhân. Nàng hiểu, Giang Triệt đã có thể đường đường chính chính nói ra tên Yên Nhiên và Vân Tịch, khẳng định đã cấu kết với các nàng, không biết đã lăn giường bao nhiêu lần. Dù sao, Giang Triệt rốt cuộc là loại người gì, nàng quá rõ. Gia hỏa này, nào có chút tiết tháo nào, chính là một tên tiểu lưu manh không hơn không kém. Đúng vậy ừm, hai nàng đều đã là nữ nhân của ta rồi, sau này các ngươi cũng có thể thân càng thêm thân, là tỷ muội tốt danh xứng với thực, có vui không? Giang Triệt cười hì hì gật đầu, không chút che giấu, đem tất cả tình huống đều nói cho Lãnh Thanh Thu. Sự tình đã phát triển đến tình cảnh này, tiếp tục che giấu một cách mù quáng, cũng căn bản không còn cần thiết nữa. Vui, ta quá vui rồi. Trượng phu, ngươi rốt cuộc đã tìm cho ta bao nhiêu tỷ muội vậy? Lãnh Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi, cười như không cười, thấy Giang Triệt bộ dáng cả lơ phất phơ, đương nhiên như vậy, nội tâm cực kỳ cầm nhín, liếc một cái trắng mắt quyến rũ. Để ta nghĩ xem đại khái, có 7-8-9 người gì đó suy nghĩ một phen, Giang Triệt đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Hi hi, Vũ Huyên, Tiểu Y, Tiên Nhiên, Nạ Tạ Xạ, Vân Đình, cùng với Hạ Thanh Ca, Trần Tuyết Vi hai nữ đang công lược, và Sở Nguyệt Thiền, Thở Vãn Chi chưa triển khai công lược. Nếu gộp tất cả lại, 12-13 người chứ. Ngươi nghe đến con số này, Lãnh Thanh Thu triệt để không tìm được, nhấc đôi chân đẹp mang tất đen, giẫm mạnh hai cái vào bên cạnh đùi Giang Triệt, phát tiết sự bất mãn trong lòng. 7-8-9 nữ nhân. Gia hỏa Giang Triệt này, quả nhiên đủ phong lưu. Nếu cứ theo đà này phát triển tiếp, vậy thì còn gì nữa? Đến cuối cùng, Giang Triệt sợ là phải tìm cho mình 3-40 tỷ muội. Đến lúc đó, muốn cùng Giang Triệt ngủ một giấc cũng phải xếp hàng 2 tháng. Gia hỏa này, là muốn làm hoàng đế trong xã hội hiện đại sao? Nếu để Giang Triệt biết những suy nghĩ này của Lãnh Thanh Thu, nhất định sẽ nói một câu không cần lo lắng quá nhiều. Đến lúc đó, 3-5 tỷ muội cùng nhau ra trận, đồng tâm hiệp lực, tỷ muội đồng lòng, 5 người cùng lên điểm không phải tốt hơn sao? Dù sao chuyện này, Giang Triệt căn bản không sợ hãi. Người hòa tâm như vậy, những nữ nhân khác của ngươi có biết không? Lãnh Thanh Thu vẫn không nhịn được hỏi một câu. Là người ai cũng có tư tâm, huống hồ là nữ nhân loại sinh vật nhỏ nhen này. Giang Triệt đại ái vô cương, phong lưu thành tính như vậy, những nữ nhân của hắn không phản đối sao? Thật là vô lý. Có người biết, có người không biết, dù sao Thanh Thu nương tử bây giờ ngươi đã biết rồi. Ngươi còn không bằng đừng nói cho ta, ít nhất trong lòng ta sẽ dễ chịu hơn. Lãnh Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, thật sự có chút hối hận khi biết tin tức này. Nếu Giang Triệt không nói cho nàng những sự thật này, nàng hoàn toàn có thể tiếp tục tự lừa dối mình, giả vờ không biết. Cái đó không được, trưởng phu định đưa ngươi về ra mắt gia trưởng mà Giang Triệt khéo léo chuyển chủ đề, không đào sâu quá mức vào vấn đề này. Ra mắt gia trưởng? Cái này có phải hơi nhanh quá không? Lãnh Thanh Thu khẽ nhướng mày, mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, trên gương mặt tuyệt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, thăm dò mở lời, ngựa khí mang theo sự không tình nguyện nồng đậm. Đối với chuyện này, Lãnh Thanh Thu trong lòng vẫn khá kháng cự. nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là sợ cha mẹ Giang Triệt không vừa ý mình. Sở dĩ có sự lo lắng này, chủ yếu là do sự lo lắng về tuổi tác của Lãnh Thanh Thu. Thêm một lần sinh nhật nữa, nàng đã là nữ nhân 30 tuổi rồi. Giữa nàng và Giang Triệt có khoảng cách 8 tuổi. Mặc dù nữ nhân 30 tuổi như một đóa hoa, nàng được chăm sóc tốt, lại đã dùng chú nhan đan, đã trẻ mãi không già, nhưng cũng không thể xóa đi sự thật đã 30 tuổi. Nói cách khác, khi mình học đại học, gia hỏa Giang Triệt này vẫn chỉ là một học sinh tiểu học 10 tuổi. Nghĩ đến đây, mắt Lãnh Thanh Thu hừng hồng, ánh mắt dần trở nên mơ màng, răng ngà khẽ cắn, gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút hồng nhạt, trong lòng vô cùng xấu hổ. Nếu là 10 năm trước mình mà hẹn hò với Giang Triệt, e rằng sẽ bị coi là biến thái chết tiệt mất. Có gì đâu, ngươi không cần lo lắng, cha mẹ ta đều là người rất cởi mở, không cần lo nghĩ quá nhiều. Đến lúc đó, ta đưa ngươi và Vân Tịch cùng về nhà có được không? Giang Triệt nắm lấy bàn tay ngọc ngà trắng nõn, thon dài, trắng mướt, xương sầu rõ ràng của Lãnh Thanh Thu mà đùa nghịch, nói ra đề nghị của mình. Ngươi đã nói như vậy, ta còn có quyền từ chối sao? Lãnh Thanh Thu làm nũng một câu, biểu cảm vừa giận vừa oán, nàng dù có muốn từ chối cũng không từ chối được. Dù sao, Giang Triệt rốt cuộc bá đạo đến mức nào, nàng trong lòng quá rõ. Vậy những tỷ muội khác của ngươi thì sao, ngươi có muốn bây giờ đi gặp các nàng không? Thôi đi, để lần sau đi, ngươi để ta từ từ. Lãnh Thanh Thu khẽ lắc đầu, từ chối đề nghị vô lý này của Giang Triệt. Để mình và những nữ nhân của hắn gặp mặt, Giang Triệt một chút cũng không sợ hậu viện nổi lửa sao? Thật là vô lý. Tỷ thiếp quá nhiều, căn bản không thể quản hết được. Hơn nữa, mình có phải là một trong những tỷ thiếp của Giang Triệt hay không cũng có nói. Vì sự việc đã xảy ra, dù trong lòng rất không tình nguyện, Lãnh Thanh Thu cũng không thể không chấp nhận sự thật này. Gặp phải một trượng phu háo sắc như Giang Triệt, cả đời này nàng đừng mong yên ổn nữa. Nghĩ đến đây, Lãnh Thanh Thu khá đau đầu, xem ra cuộc sống hai người ba bữa bốn mùa mà nàng hằng mong ước, chỉ có thể đợi đến kiếp sau mới có thể thực hiện được. Lãnh Thanh Thu bây giờ cũng không còn mong cầu quá nhiều, chỉ hy vọng khi Giang Triệt ở bên mình, không có nữ nhân khác là được. Hãy nhìn thoáng hơn, dù sao thân phận địa vị của Giang Triệt đặt ở đây, cứ coi như mình đã tìm được một thế tử làm trượng phu đi. Trong lòng cố gắng ám thị chính mình, Lãnh Thanh Thu lúc này mới kiềm chế được tâm tình phập phồng bất định. Mang theo đầy vẻ u oán bi phẫn, Lãnh Thanh Thu từ chỗ ngồi đứng dậy, không nói hai lời, trực tiếp nhào Giang Triệt xuống đất, thô bạo xé toạc áo sơ mi của Giang Triệt. Người đã đội cho ta nhiều nón xanh như vậy, chẳng lẽ không nên bồi thường cho ta một chút sao? Nhận thấy ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Giang Triệt nhìn tới, Lãnh Thanh Thu nghẹn cổ, thái độ cứng rắn, ngựa khí đương nhiên như vậy. Gia hỏa chó má đáng ghét. Tối nay lão nương phải bắt kiệt ngươi, để ngươi căn bản không còn tâm trí đi chơi hoa gẹo nguyệt. Chương 262 hiểu chuyện yêu yêu chương 262 hiểu chuyện yêu yêu đúng 8 giờ tối, Thẩm Vãn Chi đã làm rất nhiều món ngon vật lạ, tất cả đều được bày biện trên bàn. Yêu yêu, đi gọi gì và các nàng xuống ăn cơm. Vâng ạ, mụ mụ. Thẩm Yêu Yêu ngoan ngoãn đáp lời, từ ghế sofa đứng dậy, bước những bước chân ngắn ngủi, muốn lên lầu gọi Giang Triệt và Lãnh Thanh Thu. Nhưng vừa mới có động tác đã bị Bùi Vân Tịch trực tiếp ngăn lại. Nhị tỷ, đại tỷ và tỷ phu đang bận rộn, chúng ta cứ ăn trước đi, không cần đợi các nàng. Bùi Vân Tịch ôm tiểu nha đầu vào lòng, liếc mắt ra hiệu cho Thẩm Vãn Chi. Lời nói tuy có phần hàm xúc, nhưng Thẩm Vãn Chi tự nhiên có thể hiểu được gần ý trong lời Bùi Vân Tịch, cũng biết hiện tại quả thực không nên quấy rầy hứng thú của Giang Triệt và đại tỷ. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta cứ ăn cơm trước đi. Thẩm Vãn Chi mỉm cười ôn hòa, cởi chiếc tạp dề đan đeo, lắc lư vòng eo thon gọn, yêu nhã ngồi xuống. Bùi Vân Tịch cũng ôm tiểu nha đầu ngồi vào bàn ăn, bắt đầu thưởng thức bữa tối tuyệt vời. Bận rộn cả buổi chiều, Bùi Vân Tịch đã sớm nói là, cũng không màng giữ gìn hình tượng thuộc nữ, trực tiếp ăn như gió cuốn mây tan. Dù sao, tu luyện âm dương hợp hoàn kinh, đó là một việc vô cùng tiêu hao thể lực. Dì nhỏ, đại ca ca sao không xuống ăn cơm ạ? Đại ca ca có đói không ạ? Thẩm Yêu Yêu múc từng miếng thịt kho tàu nhỏ trong bát, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như được chạm khắc bằng ngọc phấn, đôi mắt to tròn khẽ chớp, mềm mại hỏi một câu, giọng nói non nớt, vô cùng đáng yêu. Không đâu, tự đại ca ca của ngươi là siêu nhân, không cần ăn cơm cũng không sao. Bùi Vân Tịch đáp ứng đáp, tùy tiện địa chuyện, trong lòng thầm mắng. Tên này, trong đầu hắn chẳng lẽ chỉ có những chuyện vớ vẩn đó? Đến mức quên cả trời đất như vậy sao? Đến cả cơm cũng không màng ăn, thật là quá đáng. Dì nhỏ nói dối, trên thế gian này căn bản không có siêu nhân. Yêu Yêu không phải trẻ con nữa đâu, sẽ không bị dì nhỏ lừa gạt đâu. Thẩm Yêu Yêu bĩu môi một câu, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ thầm tính toán trong lòng lát nữa sẽ mang chút đồ ăn lên cho đại ca ca. Vì một số trải nghiệm thời thơ ấu, Thẩm Yêu Yêu đã sớm trưởng thành hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường. Mặc dù mới 6 tuổi, nhưng đã hiểu được một số đạo lý, cũng hình thành tính cách ngoan ngoãn, trầm tĩnh, không bao giờ gây rắc rối, vô cùng đáng yêu. Đối với những lời nói dối trẻ con của Bùi Vân Tịch, nàng một chữ cũng không tin. Phim hoạt hình làm sao có thể là thật được? Không phải trẻ con, ngươi chẳng lẽ còn là một đứa trẻ lớn sao? Nghe được lời nói này của Thẩm Yêu Yêu, Bùi Vân Tịch có chút buồn cười, không nhịn được cười. Tiểu nha đầu thật là đáng yêu mà. Cái dáng vẻ người lớn nhỏ nghiêm túc này, thật khiến người ta yêu thích. Vâng vâng, là trẻ lớn, Yêu Yêu thông minh lắm. Sau bữa ăn, Bùi Vân Tịch giúp Thẩm Vãn Chi cùng dọn dẹp bát đĩa. Thẩm Yêu Yêu ngồi trên ghế sofa tiếp tục xem hoạt hình một lát, sau đó trở về phòng mình, lấy ra những món ăn vặt, kẹo bánh quý giá, gõ cửa phòng khách của Giang Triệt. Ô kìa, chẳng lẽ đại ca ca ở phòng của gì? Không nhận được hồi đáp, Thẩm Yêu Yêu lại ôm đồ ăn vặt đến trước cửa phòng Lãnh Thanh Thu, gõ cửa. Chờ đợi không lâu, Giang Triệt đã mặc quần áo chỉnh tề mở cửa phòng. Yêu Yêu, ngươi đây là? Nhìn thấy Tiểu Đậu Đinh cầm một đống đồ ăn vặt, kẹo bánh đứng ở cửa, đôi mắt long lanh nhìn mình, Giang Triệt hơi sững sờ, có chút không hiểu. Đại ca ca, ngươi và dì tối nay không ăn cơm, nhất định rất đói phải không? Yêu Yêu hiểu mà, cảm giác đói bụng rất khó chịu. Đây là đồ ăn vặt mụ mụ mua cho yêu yêu, tặng cho đại ca ca và dì làm bữa tối. Thẩm yêu yêu cười ngọt ngào, đặt tất cả đồ ăn vặt trong lòng xuống đất, vô cùng ngoan ngoãn. Ở cái tuổi nhỏ như vậy đã biết cách quan tâm người khác, thật sự khó có được. Giang Triệt khi bằng tuổi nàng, cả ngày chỉ biết chạy nhảy lung tung, bày đủ trò quậy phá. Thảo nào người ta thường nói, con nhà nghèo sớm biết lo toan. Cuộc sống những năm đầu đời của Thẩm yêu yêu hoàn toàn có thể nói là vô cùng chật vật. Mặc dù có Thẩm Vãn Chi thỉnh thoảng giúp đỡ, nhưng hai mẹ con nàng cũng thường xuyên bị người nhà họ Vương nhắm vào, phải lang bạt khắp nơi, thường xuyên bữa đói bữa no. Trẻ con có ít cách để thể hiện tình cảm, việc nàng sẵn lòng thân thiết với ngươi, còn sẵn lòng tặng ngươi những món ăn vặt quý giá, đã đủ để nói lên nhiều vấn đề. Yêu yêu ngon lắm. Vậy những món ăn vặt này ca ca sẽ nhận, sau này ca ca sẽ tặng ngươi nhiều đồ ăn vặt hơn có được không? Giang Triệt ngồi xuống xuống, xoa đầu tiểu nha đầu, trong lòng cảm khái vạn phần. Dù sao cũng là tấm lòng tốt đẹp của trẻ con, hắn cũng không từ chối. Không cần đâu, đây là yêu yêu tặng cho đại ca ca mà. Thẩm yêu yêu khá thân mật rủi rủi vào lòng bàn tay Giang Triệt, đôi mắt khẽ híp lại, vẻ mặt không nói nên lời hưởng thụ, đôi mắt to tròn cong thành hình lưỡi liềm, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hai cái lúm đồng tiền đáng yêu. Thẩm yêu yêu vô cùng an tâm, giá trị cảm xúc 1455 đại ca ca mau đi ăn cơm đi, yêu yêu phải về phòng ngủ rồi. Chúc đại ca ca ngủ ngon. Ngủ ngon đợi Thẩm yêu yêu rời đi, Giang Triệt cầm một đống đồ ăn vặt, đóng cửa phòng, quay trở lại bên giường. Không phải, ngươi và yêu yêu rốt cuộc tính vai vế như thế nào? Nàng gọi ta là gì? Gọi ngươi là đại ca ca, vậy ngươi chẳng phải trực tiếp thấp hơn ta một bối sao? Thấy Giang Triệt trở về, Lãnh Thanh Thu vẻ mặt kỳ quái, vô ngữ thốt lên. Bận tâm mấy chi tiết nhỏ này làm gì, trẻ con muốn gọi thế nào cứ để nàng gọi đi. Đây là bữa khuya tiểu chất nữ của ngươi mang đến, có muốn ăn không? Giang Triệt mở một gói khoai tây chiên, cười hỏi. Không ăn, ngươi cũng đừng ăn, chính sự quan trọng hơn. Nào, chúng ta tiếp tục luyện tập. Ngày hôm sau, sáng sớm, bình minh ló dạng, trời sáng hẳn, sau khi tắm viên đường, Giang Triệt mới cùng Lãnh Thanh Thu xuống lầu. Sau khi ăn sáng, Lãnh Thanh Thu đến tập đoàn, Thẩm Vãn Chi đưa con gái đi học, Giang Triệt cũng rời khỏi khu biệt thự ngự cảnh Long Loan. Còn Bùi Vân Tịch, có lẽ vì chỗ dạng, đại cảnh hoa Bùi đã ra ngoài đi dạo từ sáng sớm, hoàn toàn không gặp mặt Lãnh Thanh Thu. Ngồi trên ghế sau rộng rãi thoải mái của chiếc mây bát, Giang Triệt lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Được, chuyện này đành làm phiền Lý cục rồi, lát nữa ta sẽ mời ngài ăn cơm. Được, vậy nhé, cúp điện thoại, khoe miệng Giang Triệt nhếch lên, trong lòng cười quá dị. Đối phó với Dương Lăng, một khí vận chi tử như thế, đối với Giang Triệt mà nói quả thực không quá đơn giản. Một cuộc điện thoại, Dương Lăng sẽ bị đuổi khỏi cục, hơn nữa cả đời sẽ không được nhận vào làm. Ngay cả khi Dương Lăng được phó cục trưởng trọng dụng cũng không thể thay đổi bất kỳ hiện trạng nào. Quan lớn hơn một cấp đè chết người, tại tổng cục công an Lâm Giang, quyền lực của Lý Lập Dân là không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thẩm quyền. Không thể vào hệ thống công an làm cố vấn đặc phái, hệ thống điều tra hình sự của Dương Lăng cơ bản đã phế bỏ hơn nữa, hoàn toàn vô dụng. Bùi Vân Tịch đã sớm là nữ nhân của mình, Dương Lăng cũng chẳng còn tác dụng gì, đợi tìm một thời cơ thích hợp thu hoạch một đợt giá trị cảm xúc, là có thể trực tiếp tiến hắn về Tây Thiên rồi. Loại nhân vật chính này, về sau địa vị leo lên rất cao, Giang Triệt có thể sẽ có chút bó tay bó chân. Nhưng hắn hiện tại chỉ là một cố vấn đặc phái mới đến cục cảnh sát 3 ngày, nhắm vào hắn quả thực không quá đơn giản. Chương 263 trên đầu chữ sắc có cây đào, chương 263 trên đầu chữ sắc có cây đào. Xử lý xong vấn đề của Dương Lăng, Giang Triệt lấy máy tính bảng ra, bắt đầu xem xét tình hình gần đây của những khí vận chi tử khác. Diệp Thiên, kẻ đang ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, dưới sự luân phiên tấn công của các kiếm thuật đại sư dưới trướng Mạnh Hoa Mi, hắn đã hoàn toàn chết ngắt, quy tiên vì không thể chống đỡ nổi. Sau khi hắn chết, hệ thống thu hoạch cảm xúc của ta cũng thuận lợi thu hoạch được hệ thống công lực nữ thần của Diệp Thiên. Còn về Diệp Bất Phàm và Vương Mặc, thấy tại khu biệt thự đường ra, Trần Hạo đột nhiên tự bạo đã khiến Diệp Bất Phàm trọng thương, cận kề cái chết, hơn nữa đã bị Bùi Vân Tịch xác nhận thân phận đệ tử của giáo chủ Quang Minh Thánh giáo, sắp bị hành quyết ngay lập tức. Vốn dĩ trên người hắn có một viên đan dược chí thánh, nếu giữ lại đến lúc này mà dùng, nói không chừng còn có một tia sinh cơ. Nhưng Diệp Bất Phàm thở ấy vì muốn gặp gỡ và lên giường với Đường Đường đã dùng viên đan dược chí thánh duy nhất đó, giờ đây chỉ còn biết chờ chết. Chật, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Cho nên mới nói, sắp tự đầu thượng nhất bà đao, nam nhân vẫn nên có chút tự chủ mới tốt. Đừng bị dục vọng nô dịch sai khiến, hãy làm chủ nhân của dục vọng. Xem xét xong tình trạng thê thảm của Diệp Bất Phàm, Giang Triệt lại xem xét tình hình gần đây của Vương Mặc. Gã này lần trước bị Diệp Bất Phàm đánh cho một trận tơi bời, giờ vẫn còn nằm viện. Với phong ba hôn lễ lần trước, cái tên Vương Mặc Vương Đại Thiếu đã hoàn toàn nổi tiếng khắp nơi, được xếp vào hàng bát tài tử Lâm Giang. Lao cha của hắn là Vương Thiên Hoa tức đến nửa sống nửa chết, vốn dĩ thân thể đã không khỏe, giờ lại càng đổ bệnh nặng, đang ở nhà tịnh dưỡng. Người cầm lái Vương gia dường như sắp không còn sống được bao lâu, các cổ đông của tập đoàn Vương Thị đã bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, nội đấu ngày càng gay gắt. Vì đứa con hiếu thảo Vương Mặc, tập đoàn Vương Thị cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, giá cổ phiếu liên tục sụt giảm. Giờ đây, toàn bộ chủ mạch Vương gia, người có thể gánh vác đại sự chỉ còn lại nữ nhân Dương Tĩnh Xu này. Nhưng Vương Thiên Hoa lại phòng bị nàng như phòng trộm, không hề trao cho đối phương chút quyền lực nào, nàng cũng căn bản không thể khống chế toàn cục, chỉ có thể mặc cho những cổ đông lão làng này chém giết, thỉnh thoảng chỉ đến bệnh viện thăm Vương Mặc một chuyến, hai thai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống phu nhân giàu có của mình. Tập đoàn Vương Thị là một miếng thịt béo bở, giá trị thị trường 5 ngàn ức, dưới trướng bao gồm các ngành nghề khác nhau, công nghệ tin năng lượng mới được nghiên cứu phát triển còn đứng đầu cả Long Quốc, hợp tác với nhiều hãng xe, nghe nói gần đây lại có đột phá công nghệ mới. Một miếng thịt béo bở như vậy, ai thấy cũng muốn cắn một miếng, Giang Triệt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng Giang Triệt hiểu rằng thời cơ vẫn chưa chín muồi, bây giờ vẫn chưa phải là cơ hội thu hoạch hoàn hảo nhất. Làm bất cứ việc gì cũng cần phải có danh chính ngôn thuận, tuy rằng có thể thông qua tập đoàn Tinh Khung mạnh mẽ trấn áp tập đoàn Vương Thị, cho đến khi Vương gia hoàn toàn phá sản. Nhưng làm như vậy một cách rầm rộ, không tránh khỏi sẽ khiến các doanh nghiệp lớn nhỏ khác nản lòng, đến lúc đó doanh nghiệp bỏ chạy, vốn đầu tư chạy ra ngoài, đối với Lâm Giang mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Về việc làm thế nào để ăn sạch Vương gia, Giang Triệt đã có kế hoạch, mấu chốt vẫn nằm ở nữ nhân Dương Tĩnh Xu này. Hú hồn, khí vận của Vương Thiên Hoa này vẫn chưa cạn, không bao lâu nữa sẽ có một kẻ xuyên không mới chiếm cứ thân thể hắn, cứu vãn đại cục, làm sống lại toàn bộ tập đoàn Vương Thị. Gã này chính là nhân vật phản diện chính trong cuốn phản diện cha của kẻ xuyên thư, mở đầu đuổi nghịch tử ra khỏi nhà mà Giang Triệt đã nhận được từ ngự tỷ tóc hồng Nạ Tạ Xạ. Giang Triệt cũng không ngại cùng vị đồng hương này chơi đùa một chút, để hắn trơ mắt nhìn, mỹ tiểu thê tất đen của hắn từng bước một rơi vào vòng tay của ta. Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đang lúc Giang Triệt suy nghĩ kế hoạch nắm giữ Dương Tĩnh Xu, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Nạ Tạ Xạ gọi đến. Người yêu dấu, có người bắt nạt ta điện thoại vừa được kết nối, giọng nói tủi thân, hơi nước nợ của Nạ Tạ Xạ đã truyền đến qua điện thoại. Là ai? Giang Triệt nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, giọng nói trầm thấp. Lại còn có người dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Ta đã sắp xếp ba ảnh mật vệ bên cạnh Nạ Tạ Xạ, những người này giờ đều có thực lực cương cân trung kỳ, ở toàn bộ Giang Châu tỉnh gần như có thể hoành hành ngang dọc, thế không thể cản. Nạ Tạ Xạ bị bắt nạt, sao ảnh mật vệ không báo cáo cho ta? Phản ứng đầu tiên của Giang Triệt là có khí vận chi từ nào đó xuất hiện, trước hết loại trừ những ác tiếu ở Lâm Đại. Những tên đó đều là tiểu đệ của Lâm Chi Bạch, Vương Thiếu Thương, Lý Thừa Phong, Hoàng Thiên Bá và những người khác, không thể nào đi quấy rối Nạ Tạ Xạ. Lâm Chi Bạch đã cảnh cáo bọn họ rất nhiều lần rồi. Là một đám người da đen. Video ta và người yêu dấu đi ăn ở nhà hàng bờ biển Ánh Trăng không phải đã bị âm phủ gỡ xuống sao? Sau đó, hôm qua ta lại đăng lại một lần nữa, lần này hơi nổi một chút, có chút lưu lượng, rồi có một người da đen chạy đến khu bình luận của ta la ó đủ kiểu, nói những lời thô tục không thể chấp nhận được. Sau đó ta đóng khu bình luận lại, hắn liền nhắn tin riêng cho ta những lời ghê tởm, còn tìm một đám người da đen đến chửi ta, cuối cùng tố cáo tài khoản của ta, trực tiếp bị âm phủ khóa tải. Khoản người yêu dấu ta nhớ ngươi quá, ngươi có thể đến thăm ta không? Cứ ở nhà đợi ta là được, chuyện này ta sẽ giúp ngươi xử lý. Giang Triệt ta đuổi vài câu, cúp điện thoại, ra lệnh cho ảnh mật vệ quay đầu đi đến Hoa Hồng công quán. Nạ Tạ Xạ một mình sống ở nước ngoài, bên cạnh cũng không có mấy người bạn, xảy ra chuyện tự nhiên sẽ nghĩ đến ta đầu tiên, Giang Triệt cũng không bất ngờ. Những người da đen này lại dám đánh chủ ý lên đầu nữ nhân của ta, đúng là sống không kiên nhẫn rồi. Đối với lũ quỷ đen, Giang Triệt luôn coi thường, những hành vi khác của Tiêu Trần hắn không thích, nhưng việc buôn bán nô lệ da đen thì Giang Triệt tuyệt đối hai tay tán thành. Nếu không phải do khí vận, hắn thật sự muốn kết bạn với loại người này. Vốn dĩ giữ thái độ không gây sự nhưng không sợ sự, Giang Triệt cũng không nghĩ sẽ làm gì những quỷ đen này. Nhưng đã gây sự đến nữ nhân của ta, Giang Triệt tuyệt đối sẽ không thờ ơ mẹ kiếp, lão tử không chiều các ngươi đâu. Lấy máy tính xách tay ra, Giang Triệt trước hết đăng nhập vào tài khoản âm phủ của Nạ Tạ Xạ, xem xét địa chỉ IP của những người da đen đó, tất cả đều ở một tỉnh nào đó ở phía nam. Thông qua kỹ thuật hacker cấp thần, 3 đến 5 phút, Giang Triệt đã điều tra rõ ràng tất cả thông tin của những người da đen này, sau đó chỉnh sửa và tổng hợp, không sót một ai, tất cả đều gửi cho Giang Nhất, đội trưởng đội ảnh mật vệ dưới chúng ta. Ngươi bây giờ lập tức dẫn người đi Quảng Đông, tiêu diệt toàn bộ những người da đen trong tài liệu, không để sót một ai. Rõ, thiếu chủ. Giang Nhất gửi tin nhắn trả lời, không dám lơ là chút nào, chọn 10 cao thủ, mặc thường phục, đi máy bay riêng ở núi sau thành Đằng Sơn Trang, thẳng tiến lĩnh Nam. Sắp xếp xong xuôi tất cả, Giang Triệt lấy điện thoại ra, gọi cho lão gia tử. Tiếng chuông reo rất lâu, đối diện mới truyền đến giọng nói hùng hồn, đầy nội lực của Giang Kiến Quốc. Alo, cháu trai lớn, sao lại nhớ gọi điện cho gia gia ngươi vậy? Chương 264 Giang đại thiếu Tào Hắc trừ ác chương 264 Giang đại thiếu Tào Hắc trừ ác hắc hắc, đây chẳng phải là ta nhớ ra ra ngày sao? Ngài bây giờ vẫn còn bận rộn sao? Đúng vậy, ta vừa học xong, lát nữa còn phải đi thị sát công việc. Vậy sao? Ra ra chú ý nghỉ ngơi, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng để thân thể suy kiệt Giang Triệt như một đứa cháu yếu thảo, hết lòng hỏi han đơn cần. Được rồi, ra ra ngươi ta đây bận rộn lắm. Đừng nói những lời sáo giống này nữa, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Giang Kiến Quốc ngắt lời đứa cháu hiếu thảo đang thao thao bất tuyệt, ra hiệu cho hắn nói thẳng. Giang Triệt là loại người gì, hắn quá rõ rồi. Thằng nhóc này đầy giấy mưu mô, không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không gọi điện cho hắn, vô sự bất đăng tam bảo điện. Là như thế này ra ra, ngài xem sinh nhật ta chẳng phải sắp đến rồi sao? Cháu có một điều ước sinh nhật, muốn ra ra thực hiện trước một chút. Ừm. Sinh nhật ngươi chẳng phải còn một tháng nữa sao? Được rồi, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Giang Triệt cũng không tiếp tục lề mề, thêm mắm thêm muối kể lại sự việc một lần nữa. Lần này, Giang Kiến Quốc im lặng rất lâu mới nói một câu. Chuyện này có chút nhạy cảm, không dễ giải quyết đâu. Ta sẽ cố gắng hết sức, ngươi hãy chú ý tin tức nhiều hơn. Nói xong, Giang Kiến Quốc liền vội vàng cúp điện thoại. Dù sao đề nghị của đứa cháu hiếu thảo quá nhạy cảm, thực sự không thích hợp để nói nhiều qua điện thoại. Đứa cháu lớn nghĩ gì làm đấy, thật sự đã làm khổ hắn rồi. Đến Hoa Hồng công quán, Giang Triệt nhìn thấy Na Tháp Sa đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa ở đại sảnh. Thân ái, ngươi đến rồi. Thấy Giang Triệt đến, Na Tháp Sa lộ ra một nụ cười gượng gạo, có vẻ tiểu tụy. Yên tâm đi, chuyện của ngươi ta đã giải quyết rồi, đã chút một mối hận giúp ngươi. Giang Triệt ngồi xuống bên cạnh Na Tháp Sa, rất tự nhiên đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn, vừa vặn một nắm của nữ ngự tỷ tóc hồng, an ủi nói: "Giải quyết rồi. Thân ái, ngươi giải quyết bằng cách nào vậy?" Na Tháp Sa hơi sững sờ, chớp chớp đôi mắt đầu, sóng mắt lưu chuyển, khá tò mò hỏi một câu. Nàng chỉ là tâm trạng không tốt, than thở vài câu với Giang Triệt, muốn đối phương ở bên mình mà thôi, chứ không hề nghĩ đến việc làm lớn chuyện này. Đây là một bí mật, đợi đến ngày mai ngươi xem tin tức thì sẽ biết, ta đảm bảo, sau này ngươi sẽ không bao giờ bị những tên quỷ đen đó quấy rầy nữa. Na Tháp Sa, vờ, được, cảm ơn ngươi thân ái, cảm ơn ngươi đã đến ở bên ta. Na Tháp Sa dịu dàng mỉm cười, cũng không hỏi thêm gì, chủ động đưa đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Giang Triệt. Thấy Giang Triệt, người đàn ông mà nàng ngày đêm mong nhớ, Na Tháp Sa cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều, mọi u ám đều bị xua tan, mọi phiền muộn đều bị vứt lại phía sau. Sau chuyện này, Na Tháp Sa cũng đã hoàn toàn hiểu ra. Sau này vẫn là không nên tùy tiện đăng video lên mạng thì hơn, hoàn toàn là tự chuốc lấy phiền phức cho chính mình. Thân ái, ngươi đã ăn chưa chưa? Ngươi có muốn nếm thử tài nấu nướng của ta không? Ta làm cho ngươi một ít món ăn quê hương của ta thì sao? Na Tháp Sa mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt đầy mong đợi nhìn Giang Triệt, nóng lòng muốn thể hiện một phen trước mặt đối phương. Được thôi, vậy lần này ta có lộc ăn rồi cũng tạm thôi, ta cảm thấy văn hóa ẩm thực của Long Quốc vẫn phong phú hơn, đồ ăn ngon hơn. Hắc hắc, nửa ngày tiếp theo, Giang Triệt cũng không rời Hoa Hồng Công quán, luôn ở bên Na Tháp Sa trò chuyện giải khuây, chơi game cùng nhau, nắm tay đi dạo, làm rất nhiều điều mà các cặp đôi bình thường đều làm. Đêm, sâu thẳm như mực, trăng sáng treo cao. Vân Thủy rất ư, trong một căn biệt thự nào đó. Ô hô, Nguyệt Thiền, ta đã hẹn được Giang Triệt rồi. Ta đã hẹn hắn tối mai 7 giờ gặp mặt ở hồ nước sau núi trường học. Ngươi ngày mai nhớ dậy sớm, cùng ta đi bố trí hiện trường tỏ tình. Hạ Thanh Ca mặt đầy hưng phấn, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ngây ngô cười, giống như một cô gái nhỏ hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu. Không phải chứ, ngươi làm thật sao? Ngươi thật sự muốn đi tỏ tình với Giang Triệt? Thấy vẻ mặt hưng phấn tột độ của Hạ Thanh Ca, Sở Nguyệt Thiền biểu cảm kỳ quái, âm thầm lắc đầu, đuôi tóc vàng cao nhẹ nhàng lay động, nhấc đôi chân dài trắng nõn lên gác trên bàn trà, lộ ra một đôi ngọc túc trắng nõn, nhỏ nhắn tinh xảo, hoàn mỹ không tì vết, móng chân tròn trịa lầy đặn, như ngọc trai, tinh tế đáng yêu. Sở Nguyệt Thiền trong lòng hiểu rõ, cô bạn thân này của nàng thật sự đã yêu Giang Triệt sâu đậm, thầm trao trái tim. Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định cực kỳ vô lý này. Nếu để những kẻ ái mộ nàng biết được tin tức này, e rằng sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh. Đương nhiên rồi, chẳng phải ngươi nói trời định là lớn nhất sao? Nếu ta và Giang Triệt là thiên định nhân duyên, vậy tiểu thư ta đây tự nhiên phải chủ động tấn công, nắm chắc cơ hội này. Hạ Thanh Ca cười gật đầu, đôi mắt đẹp lấp lánh, như có ánh sáng. Thiếu nữ tao nhã ngồi trên ghế sofa, hai tay chống cằm, mái tóc đen dài xóa bay, mơ mộng về cuộc sống tươi đẹp của mình và Giang Triệt trong tương lai, nụ cười trên khóe miệng Hạ Thanh Ca không thể nào kìm nén được. Vậy thì chúc ngươi cờ phất thắng lợi nhé, chắc chắn Giang Triệt, cái tên nam nhân lạnh lùng này sẽ không từ chối đại mỹ nữ như Thanh Ca ngươi đâu. Sở Nguyệt Thiền giọng điệu lười biếng, đôi mắt khẽ híp, thua theo. Vì Hạ Thanh Ca đã hạ quyết tâm, nàng cũng không muốn tiếp tục khuyên nhủ gì nữa. Theo nàng thấy, hai người này quả thực rất hợp nhau. Chỉ tiếc là không có những mối tình yêu hận khúc chết ly kỳ như nàng tưởng tượng, điều này khiến Sở Nguyệt Thiền hơi tiếc nuối. Không được nói xấu Giang Triệt, hắn mới không phải là tên nam nhân lạnh lùng gì cả. Hạ Thanh Ca khẽ nhướng mày, lườm cô bạn thân này một cái, giọng điệu hơi trách móc. Không phải đại tỷ, hai người còn chưa ở bên nhau, ngươi đã vội vàng bên bực hắn rồi sao? Sở Nguyệt Tiền trợn mắt, trong lòng không nói nên lời, ác liệt cầu nhỏ. Giang Triệt mới là cục cưng của ngươi, tiểu thư ta chỉ là một sự cố đúng không? Thật là một nữ nhân trọng sắc khinh bạn. Dù sao ngươi cũng không được nói theo ngươi thấy, ngày mai ta nên chuẩn bị thế nào mới tốt? Hay là ta đi tìm trên âm phủ xem sao? Hạ Thanh Ca ngập ngừng nói, nàng chưa từng có kinh nghiệm chủ động tỏ tình với ai, tự nhiên không hiểu những điều phức tạp trong đó. Có quân sư ta đây, còn cần âm phủ làm gì? Nghe ta là được rồi. Tiểu thư ta đảm bảo sẽ để lại cho ngươi và Giang Triệt một buổi lễ tỏ tình khó quên suốt đời. Sở Nguyệt Tiền vỗ vỗ bộ ngực nhỏ trước ngực, mặt đầy đắc ý, tự tin. Chuyện này, nàng còn không quá quen thuộc sao? Mặc dù nàng cũng chưa từng tỏ tình với ai, nhưng những cuốn tiểu thuyết tình cảm mà nàng đọc, những mô típ tương tự đã được viết đến nát bét rồi. Sở Nguyệt Tiền ghi nhớ trong lòng, hoàn toàn tự tin có thể giúp Hạ Thanh Ca bố trí một hiện trường tỏ tình khó quên suốt đời. Thật sao? Hạ Thanh Ca ánh mắt trên dưới đánh giá vị quân sư đầu chó tóc vàng này, mí môi khẽ nói, luôn cảm thấy nữ nhân này có chút không đáng tin cậy. Ngươi có ý gì? A a a, tức chết ta rồi. Ngươi không tin ta, còn để ta giúp ngươi bố trí hiện trường tỏ tình. Hạ Thanh Ca, xem biểu âm bạch cốt trảo của lão nương đây. Ngươi cái đồ tiểu sắc nữ, đừng có loạn trảo. Chương 265 một mực làm chim hoàng yến cũng rất tốt, chương 265 một mực làm chim hoàng yến cũng rất tốt. Ngày hôm sau, giữa trưa. Thân ái, ngươi mau xem tin tức. Tựa vào lòng Giang Triệt, Na Tháp Sa nhàm chán lướt xem video ngắn. Sau đó, nàng liền nhìn thấy một tin tức giật gân khiến nàng vô cùng chấn động. Chẳng trách hôm qua Giang Triệt lại thề thốt với nàng, đảm bảo rằng sau này nàng sẽ không còn bị những kẻ kia quấy rầy nữa. Tầng lớp thượng lưu Long Quốc lại có động thái như vậy. Đồng tử Na Tháp Sa co rút, há hốc mồm kinh ngạc, tâm trạng sao động không yên, dù thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Nàng chỉ vì tâm tình không tốt mà than thở vài câu với Giang Triệt, chút bỏ nỗi ấm ức trong lòng, đối phương lại có thể vì nàng mà làm đến mức này. Ô ô ô, thật sự quá cảm động. Quả nhiên, trong lòng Kim Chủ Bá Bá tuyệt đối có nàng. Khoảnh khắc này, Na Tháp Sa hạ quyết tâm, bất kể tương lai thế nào, nàng nhất định phải vĩnh viễn ở bên cạnh Giang Triệt, bạc đầu giai lão. Cho dù chỉ là một con chim hoàng yến, vô danh vô phận, vĩnh viễn không thể ra mặt, nàng cũng cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Những việc Giang Triệt đã làm đủ để khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng cảm động đến tột cùng, Na Tháp Sa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại, toàn bộ trái tim nàng đã hoàn toàn bị Giang Triệt chiếm giữ, không còn chỗ cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Na Tháp Sa vô cùng cảm động, giá trị cảm xúc 34.567. Thân ái, ngươi đối với ta quá tốt, ta không biết phải báo đáp ngươi thế nào, vậy ngươi hãy chăm chỉ học yoga, cố gắng học thêm nhiều kiến thức mới. Giang Triệt khẽ mỉm cười, nói ra yêu cầu của chính mình. Trên người Na Tháp Sa có hai điểm khiến Giang Triệt mê mẩn nhất. Thứ nhất là khí chất quyến rũ đầy phong tình dị vực, mái tóc hồng dài, gương mặt tuyệt đẹp như tinh linh phương Tây, thân hình quả lê hoàn hảo, căn bản sẽ không khiến chính mình bị đói. Thứ hai chính là tinh thần dũng cảm khám phá, nhiệt tình ham học hỏi, không sợ hãi của Na Tháp Sa, mỗi lần gặp mặt đều khiến Giang Triệt có nhiều cảm nhận mới lạ, hơn nữa nàng còn cam tâm tình nguyện, 100% nghe lời. Một đại dương mã ngự tỷ như vậy, Giang Triệt thật sự không thể từ chối a. Ừ mừng, thân ái yên tâm, ta nhất định sẽ tăng cường luyện tập, cố gắng lĩnh hội toàn bộ kiến thức của những nữ huấn luyện viên kia. Na Tháp Sa nghiêm túc gật đầu, trực tiếp đưa ra lời đảm bảo, khóe môi khẽ nhếch lên, mỉm cười duyên dáng, trong lòng có chút vui sướng. Na Tháp Sa có thể rõ ràng cảm nhận được sự mê luyến của Giang Triệt đối với cơ thể nàng, điều này khiến nàng không khỏi có chút đắc ý bất kể Giang Triệt rốt cuộc thích nàng điều gì, phương diện nào. Chỉ cần hắn thích nàng, thế là đủ rồi. Vậy ta liền mong đợi biểu hiện của ngươi rồi, Giang Triệt khẽ cười, từ bên cạnh lấy điện thoại ra, tiện tay chuyển cho Na Tháp Sa 3.500 vạn, thuận tiện cũng chuyển cho những người phụ nữ khác của chính mình một ít tiền tiêu vặt, mỗi người mỗi tháng 1.000 vạn. Còn về việc tại sao Na Tháp Sa lại có 3.500 vạn, trong đó 2.500 vạn là tiền bồi thường từ bên âm phủ, để tỏ lòng xin lỗi, còn nói sau này bất cứ video nào Na Tháp Sa đăng tải, bọn họ đều sẽ hết lòng ủng hộ, và đã vĩnh viễn phong tỏa tất cả tài khoản của những kẻ hám, sau này phát hiện một cái sẽ phong tỏa một cái, tuyệt đối không dung thứ. Những chuyện này, Giang Triệt căn bản không cần đích thân ra mặt xử lý, chỉ cần tiết lộ một chút tin tức, liền có người thay hắn làm xong việc. Giang đại thiếu gia không vui, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Thân ái ngươi sao lại chuyển cho ta nhiều tiền như vậy? Nhìn thấy tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng đã nhận được tiền, giọng Na Tháp Sa run rẩy, nói chuyện có chút không lưu loát. Một ít là tiền tiêu vặt tháng này của ngươi, một ít là tiền bồi thường mà âm phủ chính thức cấp cho ngươi. Giang Triệt đại khái trình bày lại nguyên nhân sự việc. Cái này thân ái, rốt cuộc ngươi có thân thế gì? Nghe xong câu trả lời của Giang Triệt, Na Tháp Sa ngây người. Nàng chưa từng nghe nói qua một công ty lớn như âm phủ lại đích thân ra mặt xin lỗi người khác. Na Tháp Sa trong lòng rõ ràng, nàng sở dĩ có được đãi ngộ này, tất cả đều nhờ vào người đàn ông bên cạnh. Liên kết chuyện tin tức lại, Na Tháp Sa dù dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết thân phận của vị kim chủ này tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt đối không phải là một phú nhị đại đẹp trai bình thường như vẻ bề ngoài. Dù không thể thông thiên, nhưng muốn đến đó cũng không kém là bao. Giang Kiến Quốc ngươi có biết không? Cái này ta vẫn có chút hiểu biết, hắn không phải là công thần lão làng của Long Quốc sao? Hắn là gia gia của ta. Na Tháp Sa. Lâm Đại, khe suối sau núi. Hạ Thanh Ca và Sở Nguyệt Thiền đang bận rộn bố trí hiện trường tỏ tình. Ngoài hai nàng ra, Sở Nguyệt Thiền còn tìm mấy người bạn học nữ có quan hệ tốt cùng giúp đỡ. Cảnh quan của Lâm Đại được xây dựng khá tốt, ngoài các tòa nhà dạy học, ký túc xá, thư viện, phòng thí nghiệm phục vụ cuộc sống học tập hàng ngày, còn có rừng cây, biển hoa, suối, đình viện đều có đủ. Cảnh sát sau núi sau nhiều năm xây dựng vô cùng dễ chịu, mỗi ngày đều có rất nhiều cặp đôi đến đây tản bộ thư thái. Nhưng hôm nay là ngày trọng đại Hạ Thanh Ca tỏ tình, vì hạnh phúc cả đời của bản thân, Sở Nguyệt Thiền trực tiếp dùng tiền lực, nhờ nhà trường tạm thời phong tỏa toàn bộ khu vực sau núi một ngày. Nguyệt Thiền, như vậy thật sự được sao? Hạ Thanh Ca buộc xong một quả bóng bay, nhìn quanh môi trường xung quanh. Thảm trải sàn màu nhạt trải trên bãi cỏ, hai bên đường bày đầy các loại hoa tươi, lung đưa không ngừng, đua nhau khoe sắc, dẫn lối vào con đường mòn rợp bóng cây. Những quả bóng bay đủ màu sắc lơ lửng giữa không trung, mỗi quả bóng bay đều có một tấm thẻ nhỏ màu trắng ngà, viết những lời ngọt ngào như ta thích ngươi đã lâu rồi. Cây cối xung quanh treo đầy đèn sao, khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Đi qua con đường mòn rợp bóng cây, cuối đường là một giá ba chân đơn giản được dựng bằng hơn chục cây tre, vải trắng ngà quấn quanh, mặt đất lát sỏi xung quanh trải thảm dã ngoại có hoa văn. Phía trên giá ba chân treo đèn dây màu trắng ấm, loa bluetooth phát nhạc, phát những bài hát ngọt ngào. Được, đương nhiên được. Thời gian có hạn, lại còn phải tự tay chúng ta bố trí, làm được như thế này đã rất tốt rồi. Yên tâm đi, bộ tiểu thư tuyệt đối sẽ để lại cho ngươi một đêm tỏ tình khó quên suốt đời. Sở Nguyệt Thiền đạp đôi chân trắng non xinh đẹp, sau khi treo xong một chiếc đèn sao nữa, nàng bước xuống thang, bộ vô ngực, tự tin tràn đầy, nắm chắc phần thắng. Nàng không phải là học sinh của Lâm Đại, mà là sinh viên năm 3 của Đại học Đông Nam. Hôm nay để giúp bạn thân bố trí hiện trường tỏ tình, nàng đã trực tiếp bỏ học, rất nghĩa khí. Hình như cũng không tệ lắm, vậy chúng ta tiếp tục, chờ bận xong ta sẽ mời các ngươi ăn bữa lớn. Hạ Thanh Ca khẽ cười, cổ vũ mấy người bạn học nữ đang giúp đỡ, sau đó mới tiếp tục bận rộn. Cùng lúc đó, cục công an thành phố Lâm Giang, Dương Lăng xách ba lô, mặt đầy ấm ức bước ra khỏi sảnh cục cảnh sát, trong lòng vô cùng ngỡ ngàng. Vốn dĩ hôm nay mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng khi ăn trưa, vị phó cục trưởng đã trọng dụng hắn đột nhiên tìm đến hắn, nói một đống lời xa giao. Ý chính chỉ có 5 chữ, ngươi có thể đi rồi. Dương Lăng có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được tại sao chính mình lại bị sa thải một cách vô cớ. Mặc dù chỉ mới đến cục cảnh sát 3 ngày, nhưng dựa vào hệ thống phá án để trở nên mạnh hơn, hắn đã làm việc tăng ca suốt đêm, giúp cảnh sát phá được nhiều vụ án lớn, lẽ nào điều này vẫn chưa đủ để hắn ở lại sao? Chỉ vì chính mình không phải người trong hệ thống, là bao nhiêu công cũng không đủ dùng. Đáng ghét, thế giới khốn kiếp này. Chương 266 nói cho ta biết, tiền của ta đâu? Chương 266 nói cho ta biết, tiền của ta đâu? Dù nội tâm bất mãn vô cùng, nhưng hắn không quyền không thế, gặp phải chuyện như vậy ngoại trừ cam chịu, căn bản không còn cách nào khác. Chỉ là tiếp cho nữ cảnh sát hùng dũng kia. Đến sở cảnh sát đã 3 ngày, qua những lời dò hỏi, Dương Lăng cũng biết được tên của nữ cảnh sát hùng dũng từng gặp mặt một lần kia, là Bùi Vân Tịch. Vốn dĩ, Dương Lăng còn muốn lập công không ngừng, sau đó xin được điều đến đội trọng án. Như vậy, hắn sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Bùi Vân Tịch. Không còn cách nào khác, nữ nhân này thật sự quá xinh đẹp, hơn nữa vóc dáng cũng cực kỳ đỉnh cao. Đầu thon mày ngài, lông mày xa xăm như núi, môi đỏ răng trắng, anh tư liên ngang. Nữ cảnh sát lạnh lùng diễm lệ như vậy, quả thực không thể nào không làm trái tim hắn rung động. Chỉ là đáng tiếc đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Bị đuổi khỏi sở cảnh sát, sau này muốn gặp lại Bùi Vân Tịch e rằng rất khó. Rời khỏi sở cảnh sát, hệ thống phá án cường hóa của mình còn có tác dụng gì? Chẳng lẽ mình phải đi làm thám tử tư, trực tiếp hoạt động độc lập? Ngoài ra, căn bản không còn lựa chọn nào khác, hoặc là chỉ có thể rời khỏi Lâm Giang, đi nơi khác phát triển. Thật đau đầu, đừng để ta biết rốt cuộc là kẻ nào đứng sau giở trò, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay. Bệnh viện nhân dân thứ 3 thành phố Lâm Giang, trong một phòng bệnh đặc biệt. Vương Mặc một thân bệnh phục, nằm ngửa trên giường bệnh, toàn thân quấn đầy băng gạc, mặt mày chán nản đến cực điểm. Sau sóng gió tại hôn lễ đường ra lần trước, lại bị Diệp Bất Phàm đánh cho một trận tơi bời, vốn dĩ vết thương cũ chưa lành, bệnh tình càng thêm trầm trọng, Vương Mặc đương nhiên lại nhập viện. Hệ thống, rốt cuộc khi nào ta mới có thể về nhà đây? Vương Mặc bất bình, nghiến răng nghiến lợi phàn nàn với hệ thống trong lòng, muốn khóc mà không ra nước mắt. Cái cuộc sống cho má này, hắn thật sự đã chịu đủ rồi. Xuyên không thành thiếu gia nhà giàu, một ngày phúc khí cũng chưa hưởng được, ngược lại ngày ngày bị đánh, còn bị hệ thống ngu xuẩn các loại uy hiếp. Thà như vậy, hắn còn không bằng nhanh chóng rời khỏi cái thế giới tiểu thuyết chết tiệt này. Đinh, chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đóng vai phản diện, hoàn thành tất cả cốt truyện, hệ thống sẽ thưởng cho ký chủ 1 triệu, đưa ký chủ trở về thế giới hiện thực. Ban đầu ngươi không phải nói thưởng cho ta 100 tỷ tiền mặt sao? Sao bây giờ chỉ còn lại 1 triệu? Nói cho ta biết, tiền của ta đâu? Nghe xong câu trả lời của hệ thống, Vương Mặc không thể kiềm chế được nữa. Mẹ kiếp, hệ thống này là đang coi mình là kẻ ngốc mà trêu đùa sao? Cho dù ngươi có giảm giá, cũng không thể giảm ghê gớm đến mức này chứ. Trả lời ký chủ, bởi vì ký chủ nhiều lần không thể hoàn thành nhiệm vụ đóng vai phản diện, cho nên phần thưởng mới bị giảm giá rất nhiều. Khuyên ký chủ đừng nói nhảm quá nhiều, nếu không, một xu ngươi cũng không nhận được. Ngươi Vương Mặc sắc mặt tái xanh, môi run rẩy, phổi gần như muốn nổ tung. Nhưng hắn dám giận mà không dám nói, một câu cũng không dám nói nhảm, chỉ có thể nuốt xuống cục tức này, vô năng cùng nộ. Nếu không, hệ thống mà thật sự xóa nốt 1 triệu cuối cùng này, vậy hắn chẳng phải thành kẻ ngu xuẩn rồi sao? Huống hồ, Vương Mặc biết mình muốn rời khỏi thế giới tiểu thuyết nao tàn này, còn cần sự giúp đỡ của hệ thống đóng vai phản diện, bây giờ căn bản không phải lúc để trở mặt hoàn toàn với nó. Đinh, phát hiện ký chủ đang trải qua cốt truyện chuyển sang chương 88, thiếu gia phế vật nhập viện, trêu ghẹo nữ y tá hùng dũng xinh đẹp, anh hùng Diệp Bất Phàm cứu mỹ nhân phát hiện nữ chính quan trọng Bạch Ngữ Điểm xuất hiện, xin ký chủ đóng vai nhân vật phản diện biến thái. Vương Mặc. Đang lúc Vương Mặc mặt mày ngơ ngác, Bạch Ngữ Điểm một thân y tá phục đẩy cửa phòng bệnh bước vào, tay đẩy một chiếc xe nhỏ. Vương thiếu, đến lúc thay dịch rồi. Bạch Ngữ Điểm nói một câu, tự mình đi đến bên giường Vương Mặc, cầm lấy bình chuyển dịch trực tiếp thay xong. Người tên là gì? Mặc dù nội tâm không thích cảm giác bị hệ thống chi phối này, nhưng Vương Mặc cũng chỉ có thể tiếp tục đóng vai nhân vật phản diện của mình theo kịch bản mà hệ thống đưa ra. Thế là, Vương Mặc ánh mắt dâm đãng nhìn chằm chằm nữ y tá nhỏ đang thay thuốc cho mình, mặt đầy nụ cười biến thái, giang sức gió. Cộng thêm khuôn mặt sưng phù của hắn, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị. Vương thiếu, ta tên Bạch Ngữ Điểm bị vẻ mặt biến thái của Vương Mặc làm giật mình, Bạch Ngữ Điểm hoảng sợ lùi lại 2 bước. Bạch Ngữ Điểm, hắc, đúng là một cái tên hay mà. Vậy, ngươi có muốn làm tiểu ngọt ngào của bổn thiếu gia không? Chỉ cần ngươi ngủ với bổn thiếu gia một đêm, bổn thiếu gia sẽ cho ngươi một khoản tiền lớn. Thế nào? Vương Mặc có chút khó khăn nuốt nước bọt, tái hiện nhân vật phản diện biến thái, ít nhiều cũng có vài phần chân tình lộ ra. Khoảnh khắc này, Vương Mặc thật sự động lòng. Nữ y tá nhỏ tên Bạch Ngữ Điểm trước mắt này đẹp hơn nhiều so với những nữ nhân hắn từng gặp trước đây, có một vẻ đáng yêu ngây thơ của một cô gái ngốc bạch ngọt, hơn nữa vóc dáng cực kỳ tuyệt vời. Vương Mặc thậm chí còn có chút ghen tị với tên nhân vật chính ngu xuẩn Diệp Bất Phàm này. Không thể không nói, tên này hưởng thụ thật tốt ta. Trong hậu cung mỹ nữ như mây, mỗi người dung mạo phi phàm, tư sắc tú lệ, hơn nữa còn bao gồm đủ loại nghề nghiệp. Nào là bác sĩ y tá, tiếp viên hàng không tổng tài, hoa khôi trưởng lão sư đều có đủ. Nếu hệ thống bảo hắn làm Diệp Bất Phàm, Vương Mặc thật sự không muốn trở về nữa. Vương thiếu, xin hãy tự trọng. Bạch Ngữ Điểm tức giận trừng mắt nhìn Vương Mặc một cái, xấu hổ đến đỏ bừng mặt, sắc mặt từng hồng. Đối với một cô gái ngoan ngoãn như nàng, những lời nói của Vương Mặc như vậy, không nghi ngờ gì vẫn cực kỳ có tính sát thương. Quả nhiên, công việc ở phòng bệnh đặc biệt tuy thoải mái, nhưng cũng không dễ dàng đảm nhiệm như vậy. Hắc, mắng người cũng đáng yêu như vậy, ngươi đúng là tiểu ngọt ngào của ta mà. Nghe thấy giọng điệu xiến sẩm ghê tởm của Vương Mặc, Bạch Ngữ Điểm nổi hết da gà, sắc mặt hoảng loạn, vội vàng đẩy xe nhỏ rời khỏi phòng bệnh đặc biệt. "Này, đừng đi mà. Lời của bổn đại thiếu gia, ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút." Nhìn bóng lưng Bạch Ngữ Điểm bỏ chạy thục mạng, Vương Mặc vẫn không cam lòng gọi một tiếng, vẫn còn chưa thỏa mãn tận lưỡi. Xuyên không đến đây cũng đã gần 1 tháng rồi. Lần này là lần Vương Mặc đóng vai thuận lợi nhất. Đầy hy vọng, Vương Mặc kiểm tra đánh giá nhiệm vụ mà hệ thống đưa cho mình. "Hệ thống, sao độ hoàn nguyên chỉ có 50?" Nhìn thấy tiến độ đóng vai phản diện vẫn chưa đạt yêu cầu trên bảng điều khiển hệ thống, Vương Mặc lại ngớ người. Đinh, phát hiện nhân vật chính Diệp Bất Phàm chưa xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân, do đó nhiệm vụ đóng vai của ký chủ chỉ hoàn thành 50, phát hiện ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, hiện phát hành hình phạt ký chủ bị 1 triệu vốn điện giật. Hệ thống Vương Mặc vừa định mở miệng cầu xin, hệ thống lại căn bản không cho hắn cơ hội này. Dòng điện tức thì quét khắp toàn thân, Vương Mặc bị điện giật đến trợn trắng mắt, từng sợi tóc dựng đứng, sắc mặt đen kịt, toàn thân không ngừng run rẩy, cuối cùng trực tiếp ngất xỉu trên giường bệnh. Chương 267 ngươi mới là ta tứ hải triều sinh đường về, chương 267 ngươi mới là ta tứ hải triều sinh đường về, tịch dương xê bóng, dáng chiều tả giải khắp mặt đất. Đợi đến khi Na Tháp Sa hoàn toàn ngất lịm đi, Giang Triệt mới tắm rửa sạch sẽ, thần thanh khí sảng rời khỏi biệt thự Hoa Hồng. Ngồi trên chiếc mười bạch do vệ sĩ lái, ý thẳng tiến đến Lâm Đại. Đã đoán trước được tất cả những chuyện sắp xảy ra. Giờ phút này, trong lòng Giang Triệt cũng khá mong chờ. Dù sao, nữ chủ Bạch Nguyệt Quang Hạ Thanh Ca này, ý đã thèm muốn từ lâu rồi. Sau khi chính thức xác lập quan hệ yêu đương với Hạ Thanh Ca, y có thể làm một số chuyện xấu xa rồi. Nghĩ đến, thật khiến người ta mong đợi. Nhớ lại những lần tiếp xúc với Hạ Thanh Ca trong khoảng thời gian này, Giang Triệt cũng có chút cảm khái. Hạ Thanh Ca hội tụ vẻ đẹp, trí tuệ và sự dịu dàng, gia cảnh hiền hách, người đẹp lòng thiện, được bình chọn là hoa khôi Bạch Nguyệt Quang không phải là không có lý do. Chiếc mười bạch chạy trên con đường rộng lớn, rất nhanh đã đến khuôn viên Lâm Đại. Sau khi xuống xe, Giang Triệt thong dong tản bộ, không nhanh không chậm đi về phía sau núi. Đi bộ khoảng 20 phút, xuyên qua rừng cây rậm rạp, Giang Triệt đến trước một con đường lát đá được trải thảm lông màu trắng ngà, hai bên đường treo đầy những chiếc đèn sao đủ màu sắc. Những quả bóng bay hỉ rồ lơ lửng giữa không trung, mỗi quả bóng bay đều treo một tấm thẻ nhỏ bên dưới. Giang Triệt tùy tiện lấy một tấm xem thử, phát hiện trên đó đều viết những lời tình yêu ngọt ngào, đều là bút tích của Hạ Thanh Ca. Có thể thấy, nàng thực sự đã rất dụng tâm. Đi bộ vài trăm bước, cảnh vật bỗng nhiên mở rộng, xuyên qua con đường nhỏ rợp bóng cây, Giang Triệt nhìn thấy ở điểm cuối một bóng dáng bay trắng, chính là Hạ Thanh Ca đang ngắm trông. Hạ Thanh Ca rõ ràng đã trang điểm kỹ lưỡng, trên mặt vẽ lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo, mái tóc đen mượt xõa dài trên vai, cài kẹp tóc hình bướm, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sáng ngời, làn da như ngọc, đôi mắt tràn đầy tình ý như nước. Chiếc váy trắng ôm lấy thân hình mảnh mai, uyển chuyển của thiếu nữ, tôn lên những đường cong cơ thể hoàn mỹ đến cực điểm của nàng, dáng người uyển chuyển, thân hình thướt tha. Váy trắng tóc dài, khóe môi nở nụ cười dịu dàng, đây lại là ai cả một đời. Giang Triệt, ngươi đến rồi. Thấy Giang Triệt đến, đôi mắt đẹp của Hạ Thanh Ca lóe lên một tia kinh ngạc, đội vàng vẫy tay với Giang Triệt. Thanh Ca, ngươi gọi ta đến đây là chẳng lẽ đi đến gần? Giang Triệt hơi ngạc nhiên mở lời. Rõ ràng là đã đoán được kết quả, nhưng lại không nói rõ. Ta thực sự có chuyện muốn nói với ngươi. Hạ Thanh Ca khẽ mím môi đỏ mọng, răng ngọc khẽ cắn, má nàng ửng hồng, cất tiếng trong trẻo. Cố lên, Hạ Thanh Ca, ngươi có thể làm được, đừng ngại ngùng. Chuyện đã đến nước này, tuyệt đối không thể bỏ cuộc giữa chừng. Chuyện gì? Chính là Giang Triệt, ta thích ngươi. Ta thực sự rất thích ngươi, ngươi có thể làm bạn trai của ta không? Hạ Thanh Ca lấy hết dũng khí, nói ra lời mở đầu đã luyện tập vô số lần. Thanh Ca, có thể nói cho ta biết, ngươi bắt đầu thích ta từ khi nào không? Giang Triệt hỏi một câu. Cái này chắc là lúc ngươi dạy ta luyện đàn, ta đã động lòng với ngươi rồi. Lúc đó ta đã nghĩ, nếu thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc đó thì tốt biết bao. Sau này, cùng ngươi tiếp xúc càng lâu, ta mới phát hiện mình đã vô thức thích ngươi rồi. Hạ Thanh Ca hơi sững sờ, khẽ trầm âm, không chút do dự trả lời. Thiếu nữ hai tay chắp sau lưng, lấy ra một bó hồng tươi thắm, đưa đến trước mặt Giang Triệt, lấy hết dũng khí, giọng nói dứt khoát. Ta không muốn tu luyện hồng đồ bá nghiệp giang hồ này, giờ ta chỉ muốn yêu ngươi trong vòng tay của kinh hồng và ánh nến đỏ nhỏ như hạt đậu trong căn nhà trên kia. Ta mới bước một người, kiếm nhuốm gan mật nhật nguyệt, vó ngựa xuyên qua nỗi tương tư lạnh lẽo, bầu rượu chứa đựng những tháng năm còn lại đầy phong trần, ngươi mới là bến đỗ của bốn bể triều dâng trong ta. Giang Triệt có thể làm bạn trai của ta không? Ta cam đoan, nhất định sẽ mãi mãi đối tốt với ngươi. Nói xong những lời này, má Hạ Thanh Ca càng đỏ hơn ba phần, đôi mắt khẽ ngước lên, vẻ mặt lo lắng chờ đợi câu trả lời của Giang Triệt. Không hiểu sao, Hạ Thanh Ca luôn cảm thấy câu mãi mãi đối tốt với ngươi này có vẻ hơi kỳ lạ, hơi giống lời nói của cha nữ. Ngươi mới là bến đỗ của bốn bể triều dâng trong ta. Hoa Khôi Hạ đại nhân tự mình tỏ tình, rốt cuộc là kẻ đàn ông vô tri đến mức nào mới dám từ chối chứ? Giang Triệt khẽ cười một tiếng, thản nhiên vươn tay nhận lấy bó hoa Hạ Thanh Ca đưa tới, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Con người ai cũng có lòng hư vinh, Giang Triệt không thể không thừa nhận, nhìn thấy Hạ Thanh Ca được bạn người theo đuổi nói ra những lời tỏ tình này, trong lòng y vẫn có chút đắc ý. Thời cơ chín muồi, cuối cùng cũng có thể ăn Hoa Khôi Hạ đại nhân rồi. Tuyệt vời. À, nói như vậy ngươi đồng ý rồi sao? Hạ Thanh Ca sững sờ, ngây ngô hỏi một câu. Đương nhiên, giai nhân hữu tình, sao có thể phụ bạn? Thanh Ca, thật ra ta cũng rất thích ngươi, cả về sinh lý lẫn tâm lý đều rất thích. Vậy chúng ta là quan hệ nam nữ bằng hữu rồi sao? Bất ngờ bị niềm vui lớn lao ập đến, Hạ Thanh Ca lập tức chìm vào một cảm xúc vui sướng tột độ, mày mắt cong cong, cười tươi như hoa, không hề nghe ra câu nói này của Giang Triệt có ẩn ý gì. Cho đến khi Giang Triệt tự mình đồng ý lời tỏ tình của mình, trái tim Hạ Thanh Ca vẫn luôn treo lơ lửng mới cuối cùng hạ xuống, lòng tràn ngập niềm vui, mừng rỡ khôn xiết. Thật tốt quá, mình cũng có bạn trai rồi. Hạ Thanh Ca vui mừng khôn xiết, giá trị cảm xúc 34.345. Hạ Thanh Ca lòng tràn ngập cảm xúc, giá trị cảm xúc 14.578. Đúng vậy, từ bây giờ, chúng ta là quan hệ nam nữ bằng hữu rồi. Giang Triệt cười ấm áp, ngắm nhìn bó hồng tươi thắm trong tay, mùi hương thanh khiết dễ chịu thoang thoảng quanh mũi, khiến lòng người sảng khoái, vô cùng say đắm. Hạ Thanh Ca khẽ ngân nga một tiếng, bước chân nhẹ nhàng, giang đôi tay ngọc ngà như củ sen, lấy hết dũng khí, mặt đỏ bừng, trực tiếp ôm lấy cánh tay Giang Triệt, hai người ôm nhau. Giang Triệt cũng không chần chừ, cũng vươn tay, ôm lấy vòng eo thon thả vừa vặn của Hạ Thanh Ca. Cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng căng mọng của thiếu nữ. Ướng không xa, Sở Nguyệt Tiền và vài người bạn đang lén lút ngồi xổm trong lùm cây nhỏ. Ôm nhau rồi, a a a. Và, hôn nhau rồi. Mau chụp lại đi. Nhìn thấy Hạ Thanh Ca và Giang Triệt ôm hôn nhau, Sở Nguyệt Tiền vẻ mặt kích động, mặt đỏ bừng, phấn khích hét lên, lấy chiếc máy ảnh đặt bên cạnh, cạch 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 chụp lia liệm. khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy, nàng đương nhiên phải giữ lại mãi mãi cho người bạn thân của mình. Dưới ánh hoàng hôn, trong bóng cây, Giang học trưởng và Hạ học tỷ hôn nhau nồng nhiệt, hu hu hu, thật lãng mạn quá đi. Cứ như thể khoảnh khắc này, trời đất đều trở thành vật làm nền. Giang học trưởng và Hạ học tỷ thật sự rất xứng đôi. Trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, hoàn toàn là trời sinh một cặp mà. Đáng giá, thấy Hạ học tỷ toàn nguyện, thật sự tất cả đều đáng giá. Chỉ tiếc là, Giang học trưởng, vị nam thần lạnh lùng cấm dục này từ nay đã có chủ rồi không sao tiểu manh, ngươi có thể dùng ảnh của Giang học trưởng để làm cái gì đó mà xì, ngươi đổ lưu manh, không biết xấu hổ. Chương 268 miệng của ngươi mềm mềm thơm thơm, ăn thật ngon. Chương 268 miệng của ngươi mềm mềm thơm thơm, ăn thật ngon Giang Triệt. Ô ô, một lúc lâu sau, môi lưỡi tách rời. Ngay khi Hạ Thanh Ca cảm thấy mình có chút khó thở, sắp không thở nổi, Giang Triệt mới chịu buông nàng ra. Thiếu nữ mặt đỏ bừng bừng, bộ ngực nhỏ trước ngực nhấp nhô, đôi mắt từng hồng, đọng một tầng sương nước, cái trán vùi vào lồng ngực nam nhân, thở ra hơi như lan, từng ngụm nhỏ thở hổn hển. Nụ hôn nồng nàn kéo dài quá lâu, Hạ Thanh Ca chỉ cảm thấy đại não thiếu oxy, cả người có chút choáng váng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hôn, Hạ Thanh Ca hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào cảm giác, mặc cho Giang Triệt chi phối. Nhìn thấy dáng vẻ tuyệt đẹp của thiếu nữ trong lòng, đôi mắt hạnh đào má hồng, é ấp đáng yêu, Giang Triệt vô cùng rung động. Không nhịn được lại cúi đầu, trực tiếp nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Hạ Thanh Ca, chỉ chạm vào là rời. Mùi thoang thoảng chút hương thơm say lòng người, chính là mùi cơ thể thoang thoảng của Hạ Thanh Ca. Mùi cơ thể này khó nói thành lời, nhưng lại khiến Giang Triệt vô cùng say mê. Giờ phút này, Giang Triệt càng thêm tin tưởng lý thuyết mà hắn đã thu được từ thực tiễn trước đó. Những nữ chính này, mỗi người đều có dị hương, quốc sắc thiên hương, hơn nữa đều là vĩnh viễn phấn hồng. Thanh Ca, cảm giác hôn thế nào? Vén một lọn tóc xanh biếc của Hạ Thanh Ca nhẹ nhàng vuốt ve, Giang Triệt trêu chọc hỏi. Khá khá, tốt miệng của ngươi, rất thơm, rất mềm mại lại rất ngọt. Hạ Thanh Ca lắp bắp, nhỏ giọng lẩm bẩm trả lời. Chẳng trách những cặp tình nhân có chuyện gì cũng thích hôn, Hạ Thanh Ca giờ đây cuối cùng cũng hiểu vì sao rồi. Khi hôn Giang Triệt, đỏ hoa mỹ nệ tiết ra sẽ khiến nàng hưng phấn, tâm trạng vui vẻ. Cảm giác môi răng lưu hương này khiến Hạ Thanh Ca đặc biệt mê luyến. Khoảnh khắc đó, nàng thậm chí quên cả trời đất là gì. Người cũng vậy, miệng thơm tho mềm mại, rất ngon. Ngon ngon sao? Nghe Giang Triệt trả lời, Hạ Thanh Ca trong lòng càng thêm ngượng ngùng, tim đập loạn xạ, trái tim nhỏ bé đập thình thịch không ngừng. Hạ Thanh Ca ngượng ngùng khó tả, giá trị cảm xúc 1 năm 6 7 8 Giang Triệt khẽ cười, vung lòng thân thể mềm mại như không xương, thơm tho mềm mại của thiếu nữ, chuyển sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Thanh Ca, hướng về phía không xa gọi một tiếng. Thôi được rồi, đừng trốn nữa, mau ra đây đi. Thời gian đã rất muộn rồi, chúng ta vẫn nên đi ăn cơm trước đi. Sở Nguyệt Thiền và những người khác dù ẩn nấp kỹ đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự dò xét của Giang Triệt, chỉ là Giang Triệt không bạch trần ngay lập tức mà thôi. Nếu ngay cả hành tung của vài người bình thường cũng không phát hiện ra, vậy thì tu vi của hắn thật sự là luyện tập vô ích rồi. Và, Giang Triệt, ngươi làm sao phát hiện ra tiểu thư đây? Chẳng lẽ tiểu thư đây ẩn nấp không đủ kín đáo sao? Sở Nguyệt Thiền cầm máy ảnh, cười hì hì từ sau gốc cây bước ra, đôi mắt lóe lên một tia tò mò, hỏi một cách thẳng thắn. Phía sau nàng còn có 3 thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, đều là sinh viên của Lâm Đại. Ngươi vừa chụp ảnh, đèn flash quên tắt rồi. Giang Triệt liếc nhìn máy ảnh trong tay thiếu nữ tóc đuôi ngựa vàng, tùy tiện nói. Ái trà Sở Nguyệt Thiền cười gượng, kiểm tra một lượt, lúc này mới phát hiện mình vừa chụp ảnh chỉ lo hưng phấn, quên cả tắt đèn flash rồi. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên đi ăn cơm trước đi. Các ngươi đã giúp Thanh Ca nhà ta một việc lớn như vậy, ta đương nhiên phải có chút biểu thị. Thanh Ca nhà ngươi, không phải hai người còn chưa kết hôn sao? Thanh Ca đã thành người nhà ngươi rồi sao? Chậc chậc, thật là bá đạo. Sở Nguyệt Thiền kinh ngạc kêu lên, bắt chước giọng điệu của Giang Triệt lặp lại một lần nữa. Muốn chết à, thật là không đứng đắn. Hạ Thanh Ca khá ngượng ngùng, hung hăng trừng mắt nhìn cô bạn thân này một cái. Một đoàn người vừa nói vừa cười, sau khi rời khỏi Hậu Sơn, lần lượt lên 2 chiếc rồn rồi sở phẹn tuần do vệ sĩ của Giang Triệt lái. Còn về địa điểm ở Hậu Sơn, đương nhiên sẽ có người đi dọn dẹp. Đến Thanh Hòa Tiểu Trúc Bâng, thiếu gia. Gian do ảnh mật vệ đang lái xe một câu, Giang Triệt nâng tấm cách đâm lên, ôm lấy thân thể mềm mại thơm tho của Hạ Thanh Ca, kề sát hai thiếu nữ, nói những lời tình tứ ngọt ngào không tốn tiền, tâm sự nỗi lòng. Hạ Thanh Ca thân thể mềm nhũn, nhẹ nhàng dựa vào lòng Giang Triệt, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tầng hưng phấn, chăm chú lắng nghe những lời tình tứ ngọt ngào của Giang Triệt, trong lòng ngọt như ăn mật. Đôi chân trắng nõn mịn màng, thẳng tắp dài thon thả khẽ đung đưa trong không trung, thể hiện tâm trạng vui vẻ của chủ nhân. Hạ Thanh Ca lòng nở hoa, giá trị cảm xúc 17898 Thanh Ca, cảm giác hôn thế nào, có vui không? Giang Triệt, Thanh Ca nhà ta có phải đặc biệt xinh đẹp không? Là một cô gái thơm tho mềm mại, ngươi có phải rất đắc ý không? Sở Nguyệt Thiền ngồi ở ghế bên cạnh, lại nhảy một đống, đúng là một kẻ nói nhiều. Đáng tiếc, hai người đang nói chuyện riêng, không ai thèm để ý đến nàng, trực tiếp phớt lờ. Sở Nguyệt Thiền, vậy ra tiểu thư đây mới là người thừa thãi. Vậy ta đi đây. Thấy hai kẻ này không ai thèm để ý đến mình, Sở Nguyệt Thiền trừng mắt nhìn Hạ Thanh Ca một cái, trong lòng hung hăng thầm mắng. Đúng là một người phụ nữ trọng sắc khinh bạn mà. Vì trong không khí sao toàn là mùi chua của tình yêu vậy? Đừng đắc ý, đợi lao nương tìm được chân mệnh thiên tử định mệnh, nhất định phải ngày ngày lượn lờ trước mặt ngươi Hạ Thanh Ca. Sở Nguyệt Thiền bất bình, giá trị cảm xúc 5656 lời tự chuốc lấy sự nhàm chán. Sở Nguyệt Thiền lấy điện thoại ra, đăng nhập vào trang web tiểu thuyết, say sưa đọc cuốn tiểu thuyết võ hiệp tên là Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện mà nàng đã tìm được lần trước. Trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình hàng triệu trước kia, Sở Nguyệt Thiền trong 3 năm gần đây đã dần dần đọc xong. Nghĩ muốn đổi khẩu vị, sau đó nàng đã tìm được cuốn tiểu thuyết này, đọc rất say mê, vô cùng chìm đắm, mỗi ngày đều phải thưởng vài ngàn đồng để thúc giục tác giả cập nhật. Ngàn vàng khó mua ta vui lòng, dù sao Sở đại tiểu thư nàng cũng không thiếu tiền. Đoàn xe chạy khoảng 40 phút, lúc này mới đến bãi đậu xe của Thanh Hòa tiểu trúc. Sau khi xuống xe, Giang Triệt lấy ra những món quà đã chuẩn bị sẵn từ cốp xe, dẫn các cô gái bước vào Thanh Hòa tiểu trúc. Thanh Hòa tiểu trúc tọa lạc ở vùng ngoại ô gần Lâm Giang thị, là một kiến trúc vườn kiểu Tô Châu điển hình, cầu nhỏ nước chảy, đình hương thủy tạ, giả sơn trúc biết, tất cả đều có đủ. Đi qua con đường đá xanh, xuyên qua hành lang quanh co uốn khúc, Giang Triệt và đoàn người đến một phòng riêng trong đình nghỉ mát nằm trên cầu cong. Chính sảnh điêu khắc chạm trổ, bàn bát tiên phối ghế thái sư, bày biện bình sứ xanh và bộ trà từ xa, cách bài trí trong phòng rất tinh tế, rèm châu xếp ngay ngắn, cổ kính, toát lên vẻ đẹp cổ điển tự nhiên. Và, ở đây đẹp quá. Đúng vậy, thật có khí chất cổ điển. Giang học trưởng, ngươi thật biết chọn chỗ. Mọi người cứ ngồi đi. Giang Triệt nở một nụ cười ấm áp như gió xuân, ra hiệu mọi người không cần quá câu nệ. Đợi mọi người an toàn xong, vài thị giả thức tha đi đến, cầm ấm trà, lần lượt rót cho mọi người một chén bích loa xuân nóng hổi, phục vụ chu đáo. Giang Triệt thì lấy ra mấy chiếc túi lờ vờ đã chuẩn bị trước, lần lượt đưa đến trước mặt mấy nữ sinh, cười nói: "Cảm ơn các ngươi hôm nay đã cùng Thanh Ca bố trí hiện trường, một chút tấm lòng nhỏ, coi như ta thay Thanh Ca cảm ơn các ngươi." Giang Triệt tiền nhiều đến nỗi kiếp sau cũng không tiêu hết, đương nhiên sẽ không keo kiệt những món quà nhỏ này. Hơn nữa, đây cũng là một cách gián tiếp tuyên bố chủ quyền. Và, hóa ra là túi lờ vờ phiên bản giới hạn. Giang học trưởng, cái này có phải hơi quá quý giá rồi không? Chương 269 hạ rõ ràng ca nở rộ, chương 269 hạ rõ ràng ca nở rộ, chút tâm ý nhỏ nhoi mà thôi, nhận lấy đi. Giang Triệt cười nhạt, ra hiệu mấy người không cần quá khách khí. Khi hỉ, đã Giang học trưởng nói vậy rồi, vậy ta xin nhận. Đa tạ đại lễ của Giang học trưởng, chúc Giang học trưởng và Hạ học tỷ trăm năm hào hợp, vĩnh tắm ái hạ. Mấy nữ sinh khúc khích đáp lời, rút điện thoại ra chụp ảnh lia liệm. Giang Triệt nhận lấy thực đơn từ tay thị giả, tùy ý gọi hơn chục món danh tiếng. Đợi đến khi mấy người lần lượt gọi xong món mình thích, mấy thị giả mới túi người rời đi. Mấy nữ sinh líu lo bàn tán gì đó, Sở Nguyệt Thiền ôm điện thoại, say mê theo dõi tiểu thuyết. Giang Triệt thì cùng Hạ Thanh Ca tiếp tục nói lời ngon tiếng ngọt, trải đường cho buổi tối nay, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm có. Ước chừng 20 phút sau, thức ăn được dọn ra đầy đủ. Giang Triệt lại gọi thêm chút rượu, cùng mấy nữ sinh viên đại học cạn chén. Hoa, cá quế sóc thơm quá. Vịt muối kim lăng, vịt quay kim lăng, tần hoài bắt tuyệt, đầu sư tử cua, tôm phở bĩ, đều là món ta thích nhất. Giang học trưởng, ngươi thật có mắt nhìn. Để chúc mừng Giang học trưởng và Hạ học tỷ đã đến với nhau, ta đề nghị mọi người cùng nâng ly, kính bọn họ một chén. Cạn ly. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, tiếng cười nói không ngừng vang vọng, khí thế dâng cao, mọi người cùng ly liên tục, thật không gì sánh bằng. Thời gian chậm chậm trôi qua, chớp mắt 2 tiếng rưỡi đã thoáng qua. Đêm, sâu thẳm như mực, trăng sáng treo cao, ngân hà rực rỡ, gió đêm hiu hiu. Rời khỏi Thanh Hòa tiểu trúc, ảnh mật vệ lái chiếc người bạn, đưa mấy nữ sinh viên đại học, bao gồm cả Sở Nguyệt Thiền đang có chút mơ màng vì say, về Lâm Đại. Còn Sở Nguyệt Thiền thì được đưa về khu biệt thự Vân Thủy Giật Cư nơi nàng ở cùng Hạ Thanh Ca. Giang Triệt nắm tay Hạ Thanh Ca, ngồi ở hàng ghế sau chiếc Rolls-Royce sở phẹn tuần, hướng về phía rạp chiếu phim. Hạ Thanh Ca chỉ uống 2 chai bia, nhưng nàng không thắng được tử lượng, đầu óc hơi mơ hồ, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt say sưa mơ màng, trông thật đáng yêu. Đến rạp chiếu phim, mua 2 vé, Giang Triệt và Hạ Thanh Ca cùng nhau vào đại sảnh, đến một góc khá hẻo lánh. Nghe nói gần đây có mấy bộ phim mới ra mắt, nên số lượng các cặp đôi đến xem phim không ít. Giang Triệt và Hạ Thanh Ca xem một bộ phim tên là Chào Người Thân Yêu, quan đời còn lại xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Nghe cái tên này là biết ngay đây là một bộ phim tình cảm vô vị. Đối với thể loại phim này, Giang Triệt luôn chẳng mấy hứng thú. Nhưng để không làm mất hứng của Hạ Thanh Ca, Giang Triệt vẫn buồn chán xem tiếp. 1 tiếng rưỡi sau, phim tan, một giai điệu khá quen thuộc vang lên. Hãy xóa bỏ ngày hôm qua, giờ ngươi đang ở trước mắt ta, âm nhạc trong trẻo tuyệt vời vang lên, những khán giả vốn định rời đi đều dừng bước, ngồi lại, bắt đầu chăm chú lắng nghe. Hạ Thanh Ca đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, lắng nghe vô cùng say đắm. Giang Triệt khẽ sửng sốt, sau đó vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái. Mẹ kiếp, bài hát này là thiên ái. Hơn nữa đây là giọng của Vân Nghệ Thường. Bài hát này, Giang Triệt mơ hồ nhớ, kiếp trước cũng từng nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc, thu hút vô số fan hâm mộ, là ca khúc kinh điển của series phim truyền hình tiên kiếm. Nhưng thế giới này lại không có series phim truyền hình tiên kiếm nào cả. Nhìn tên nhà soạn nhạc Diệp Bắc Thần, ca sĩ Vân Nghệ Thường, nhà sản xuất Tô Mặc trên màn hình, Giang Triệt gần như có thể khẳng định, hai kẻ này chắc chắn là con cưng của vận mệnh trong giới giải trí. Không còn cách nào khác, cái tên này thực sự quá nặng mùi. Để xác định suy đoán trong lòng, Giang Triệt lấy ra chiếc điện thoại G3, tùy tiện tìm kiếm thông tin của Diệp Bắc Thần và Tô Mặc, kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Kẻ tên Diệp Bắc Thần này là một ngôi sao mới nổi lên đột ngột trong giới giải trí 2 tháng gần đây, cũng được đánh giá là nhà soạn nhạc chuyên dụng của Vân Thiên Hậu, bởi vì các bài hát của hắn hiện tại chỉ được giao cho một mình Vân Nghệ Thường trình bày. Bao gồm nhưng không giới hạn ở một loạt các ca khúc nổi tiếng như Khởi Phong Liễu Uyên Ương Hí Từ Cựu Môn Hồi Ức Tỷ Bà Hành Lan Đỉnh Tự v.v. Tô Mặc thì là nhà sản xuất kiêm đạo diễn nổi tiếng nhất mạng gần đây. Chỉ đạo quay phim Đại Minh Vương Triều 1566, Đúng Chính Vương Triều Chân Hoàn Truyện và một loạt các bộ phim truyền hình điểm cao khác, được đông đảo cư dân mạng đánh giá cao. Nghe nói gần đây đang lên kế hoạch quay phim Danh Nghĩa Nhân Dân sắp ra mắt. Thật là một thời điểm nhiều biến động. Kiểm tra xong các tác phẩm nổi tiếng của hai kẻ này, Giang Triệt trực tiếp khẳng định thân phận con cưng của vận mệnh của bọn họ, tiểu kinh điển chuyên lăn lộn trong giới giải trí. Thế giới này tuy không có những nữ minh tinh quen thuộc với Giang Triệt kiếp trước, nhưng nữ minh tinh xinh đẹp cũng không ít. Cốt truyện của Tô Mặc ước chừng là quay phim, sau đó tán tỉnh nữ minh tinh. Còn về Diệp Bắc Thần hẳn là một kẻ liếm chó trung thành của Vân Nghe Thường. Mặc dù đã xác định thân phận của hai kẻ này, nhưng cả hai đều không ở Lâm Giang, Giang Triệt cũng không đội đối phó với bọn họ. Với thân phận của hắn, muốn đối phó với những nhân vật chính giới giải trí như vậy thực sự quá đơn giản, hoàn toàn không có tính thử thách. Giang Triệt cuối cùng tìm kiếm lịch trình lưu diễn của Vân Nghe Thường, phát hiện nàng sẽ đến Lâm Giang tổ chức cồn sật 2 tháng sau. Chắc chắn Diệp Bắc Thần này cũng sẽ lóc góp theo đến lúc đó đối phó cũng chưa muộn. Còn về Tô Mặc đợi khi nào chính mình đi Đế Đô thăm ngoại công, tiện tay giải quyết là được. Thật là hay Giang Triệt, ngươi thấy sao? Một khúc kết thúc, Hạ Thanh Ca từ từ mở đôi mắt đẹp, cảm khái thốt lên. Giọng hát của Vân Nghe Thường cực kỳ truyền cảm, không biết từ lúc nào đã khiến người ta đắm chìm vào đó, say mê sâu sắc, không thể thoát ra. Vân Nghe Thường có thể được đánh giá là thiên hậu mới nổi, thu hút vô số fan hâm mộ, không phải không có lý do. Cũng không tệ vì phim đã tan, chúng ta rời đi thôi. Giang Triệt đồng tình cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Hạ Thanh Ca, theo dòng người rời khỏi rạp chiếu phim. Sau khi rời đi, Giang Triệt đưa Hạ Thanh Ca đến khách sạn Vân Hải, tầng 99, bên trong phòng tổng thống. Giang Triệt ta đi tắm trước. Hạ Thanh Ca gò má ửng hồng, ánh mắt né tránh, hoàn toàn không dám đối mặt với đôi mắt đào hoa nhìn chó cũng thâm tình của Giang Triệt. Đã đi theo Giang Triệt đến khách sạn, Hạ Thanh Ca tự nhiên biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đêm đầu tiên của nàng sắp sửa nở rộ tại đây. Về điều này, Hạ Thanh Ca tuy cảm thấy vô cùng xấu hổ, có chút sợ hãi, nhưng cũng không muốn từ chối Giang Triệt điều gì. Dù sao cũng là nàng tự mình chủ động tỏ tình. Chuyện này, nàng cũng đã sớm đoán trước. Nói xong câu này, Hạ Thanh Ca trực tiếp bỏ chạy, Giang Triệt lại một tay túm lấy bàn tay mềm mại trắng như tuyết của nàng, cười nói: "Cùng tắm đi, vừa hay tiện lợi." Sau Liễu Mộc Hy, Lý Yên Nhiên, Lãnh Thanh Thu, Nạ Tạ Xạ, phòng tổng thống này của Giang Triệt lại đón nữ chủ nhân thứ 5. "Hạ Thanh Ca, vậy còn sóng, a, cái này không hay đâu." "Sợ gì, dù sao chúng ta cũng đã là loại quan hệ này rồi, còn gì mà hợp hay không hợp nữa." Ừm, hình như cũng đúng vào phòng 8, Giang Triệt trực tiếp trở nên không đứng đắn. "Giang Triệt ngươi, đừng sợ lung tung." Chương 270 thiếu nữ cực hạn thuế biến chương 270 thiếu nữ cực hạn thuế biến ngày hôm sau, giữa trưa. Mặt trời lên cao ba xảo, nắng gắt chói chang. Gò má Hạ Thanh Ca ửng hồng, giữa đôi mày ngập tràn xuân ý, ánh mắt như nước, đã có chút quyến rũ của tiểu nữ nhân, tóc mái lòa xòa, đẹp tựa hoa đảo, tiểu diễm mắt. Thiếu nữ mười ngón tay siết chặt, bất động nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực, thân thể mềm hoạt, khẽ thở ra hương khí, như lan. Đêm qua, nàng cuối cùng đã hoàn toàn chứng kiến một mặt không phải người của Giang Triệt. Nam nhân này sao lại điên cuồng đến vậy? Đối với Giang Triệt, Hạ Thanh Ca quả thực là vừa yêu vừa sợ. Với thân thể nhỏ bé này của mình, căn bản không thể nào là đối thủ của Giang Triệt. Nam nhân nào có thể bảy lần được chứ? Thật sự là sợ hãi. Nhìn thấy thần thái yếu ớt động lòng người của Hạ Thanh Ca, Giang Triệt trong lòng nổi lên một tia nhu tình, đưa tay lau đi vết lệ nơi khỏe mắt nàng. Sau đó, hắn đưa tay đặt lên bờ vai thơm của Hạ Thanh Ca, truyền vào chân khí ôn hòa, giúp Hạ Thanh Ca ôn dưỡng thân thể. Giang Triệt ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. Đừng đến nữa. Hạ Thanh Ca bị hành động của Giang Triệt làm cho giật mình, còn tưởng rằng hắn lại muốn có hành động gì. Vội vàng mở miệng cầu xin, giọng nói hơi run rẩy, "Lê Hoa Đại Vũ, ta thấy mà thương." Thần thái bi thương mà đẹp đẽ này, hoàn toàn có thể khơi dậy dục vọng bảo vệ trong lòng tất cả nam nhân. "Ngoan, đừng động đậy, ta đang giúp ngươi đó." Một lát nữa ngươi sẽ biết Giang Triệt trấn an cảm xúc của Hạ Thanh Ca, ra hiệu nàng đừng quá căng thẳng, trong lòng cũng có chút dở khóc dở cười. "Tốt lắm, chính mình đâu phải là manh thú hồng hoang ăn thịt người, đến nỗi phải sợ hãi như vậy sao?" Ồ, thấy Giang Triệt thật sự không có hành động sàm sỡ nào, Hạ Thanh Ca ngoan ngoãn đáp lời, lúc này mới thở phào một hơi dài, lòng còn sợ hãi vô gò núi nhỏ trước ngực. Mặc cho Giang Triệt hành động. Nhớ lại phong tình đêm qua, gò má Hạ Thanh Ca ửng hồng, ánh mắt mê ly, tâm thần không ngừng lay động. Sau khi giao thân thể trong trắng cho Giang Triệt, nàng cũng phát hiện ra một mặt cực kỳ không đứng đắn của nam nhân này. Những sở thích nhỏ kỳ lạ, thật sự khó mà nói ra. Tại sao lại thích bàn chân của nàng đến vậy? Thật là một tên biến thái. Đang lúc Hạ Thanh Ca suy nghĩ miên man, không ngừng mơ màng, Giang Triệt lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ của nàng. "Được rồi, ngươi có thể cảm nhận một chút." Hạ Thanh Ca tỉnh hồn lại, phát hiện mình thật sự không còn cảm thấy đau đớn nữa, toàn thân đều ấm áp. Mặc dù đêm qua chỉ ngủ 3 giờ, nhưng nàng hiện tại lại không cảm thấy chút mệt mỏi nào, ngược lại thần thái rạng rỡ, dung quang hoan phát, tinh thần phấn chấn. Thật sự một chút cũng không đau nữa bà bá, đây là chân khí độc hữu của võ giả sao? Hạ Thanh Ca vô cùng kinh ngạc, theo bản năng hỏi một câu. Hỏi xong câu này, Hạ Thanh Ca mới nhận ra mình đã lỡ lời, không ngờ lại vô thức gọi ra cái danh xưng đáng xấu hổ mà Giang Triệt đêm qua đã ép mình nói. Trong khoảnh khắc, Hạ Thanh Ca xấu hổ đến đỏ bừng mặt, đôi mắt hồng nhạt, vành tai nóng ran, trong lòng ngượng ngùng đến tột độ, những ngón chân son phấn tinh xảo khẽ co lại. Thật là xấu hổ chết người. Chính mình rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Hạ Thanh Ca vô cùng xấu hổ, giá trị cảm xúc 14789. Hạ Thanh Ca xấu hổ muốn chết, giá trị cảm xúc 14788. Đúng vậy, ngươi có thể hiểu đây là một loại chân khí đặc biệt, có tác dụng chữa lành hoàn hảo. Giang Triệt khẽ cười, trả lời câu hỏi của Hạ Thanh Ca. Biết tiểu nữ nhân này trong lòng đang bối rối, hắn rất chu đáo chuyển đề tài. Hạ Thanh Ca là thiên kim tiểu thư của Hạ gia, tự nhiên có thể tiếp xúc với những tồn tại siêu nhiên mà người thường không thể chạm tới như võ giả. Hạ gia cũng cung phụng rất nhiều cổ võ giả. Những võ giả này một khi bước chân vào thế tục, thường sẽ được các đại gia tộc cung phụng, được ăn uống ngon lành, phòng ngự ngoại địch, đồng thời cũng có thể làm một số việc không thể lộ ra ánh sáng cho các gia tộc này. Đương nhiên, nếu những cổ võ giả này tùy ý sát hại người thường, một khi bị cục võ đạo Lâm Giang để mắt tới, sẽ rơi vào cảnh bị truy sát không ngừng nghỉ. Vì vậy, Những võ giả được các đại gia tộc cung phụng thường ngày luôn sống ẩn dật, ít khi lộ diện bên ngoài. Đêm qua đã thu về 6 vạn điểm giá trị cảm xúc từ Hạ Thanh Ca, cộng thêm 2 phần hôm nay và một số tích lũy trước đó, đã lại đạt đến con số 20 vạn, lại có thể đổi một viên đại hoàn đan trong thương thành hệ thống rồi. Thật vậy sao? Đúng là thần kỳ, đáng tiếc ta không thể luyện võ, nếu không thật sự muốn trải nghiệm một phen niềm vui của võ giả. Thấy Giang Triệt chu đáo chuyển đề tài, Hạ Thanh Ca e thẹn cười, tiếp lời, trong lòng khá cảm động. Ô ô ô, Giang Triệt thật là một nam nhân dịu dàng, tỉ mỉ và chu đáo. Hắn thật sự, ta khóc mất thôi. Muốn luyện võ sao? Có gì khó đâu, ta có thể dạy ngươi. Giang Triệt nhướng mày, tự tin cười, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Vì Hạ Thanh Ca trước đây không có cổ võ bên người, Giang Triệt đêm qua cũng không vận chuyển âm dương hợp hoàng kinh. Nếu không, thân thể đột ngột tiếp nhận chân khí hùng hậu của quận, Hạ Thanh Ca nhất định sẽ bị chống đỡ mà nổ tung. Thật sự có thể sao? Nhưng ta nghe trưởng lão Đặng trong nhà nói muốn trở thành cổ võ giả cần phải khổ luyện từ nhỏ, hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu, ngày đêm không ngừng nghỉ còn phải đứng tấn gì đó, ta sợ ra bị đen sạm Giang Triệt, hay là thôi đi. Hạ Thanh Ca ngẩn người, khẽ lắc đầu, có chút muốn rút lui. Cả ngày phơi nắng đứng tấn, Hạ Thanh Ca không nghĩ mình có thể kiên trì được. Đến lúc đó ra bị đen sạm, Giang Triệt không thích mình nữa thì sao? Chuyện đó, ta không muốn đâu. Yên tâm, phu quân có cách giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Giang Triệt khẽ cười, lấy ra một viên chú nhan đan, một viên tẩy tùy đan, trực tiếp ôm Hạ Thanh Ca vào phòng tắm. 2 tiếng rưỡi sau, Hạ Thanh Ca lại hoàn thành một lần lộ sắc cực độ. Làn da trở nên trắng tuyết mịn màng, sáng bóng nhuận trạch, tựa như quả trứng bóc vỏ, mềm mại chân tru, căng mọng, bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy, e rằng cũng sẽ không nhịn được mà ghen tị. Nữ nhân nào mà không yêu cái đẹp? Huống hồ lại là Hạ Thanh Ca, một mỹ thiếu nữ thiên sinh lệ chất, quốc sắc thiên hương. Giang Triệt, ta cảm thấy mình như có sức lực vô tận vậy. Da của ta trắng như vậy sao? Hoa, lần này thật sự thành da trắng lạnh rồi, hơn nữa còn là loại không cần bất kỳ sản phẩm dưỡng da nào để trang điểm. Ô ô ô, Giang Triệt, ta yêu ngươi quá. Hạ Thanh Ca mặt đầy hưng phấn, gò má ửng hồng, vì tâm trạng cực kỳ hưng phấn, thân thể cũng khẽ run rẩy. Hạ tiểu thư không thể kiềm chế được niềm vui sướng tột độ trong lòng, một tiếng bổ nhào vào lòng Giang Triệt, cả người như gấu túi treo trên người Giang Triệt, hai tay vòng lấy cánh tay nam nhân, đôi chân dài thẳng tắp kẹp chặt lấy eo nam nhân, ôm lấy má Giang Triệt hôn loạn xạ. Ừ mừ mừ, hôn hôn, mau hôn hôn. Chương 271 đại sư tỷ là cái ẩn tàng đệ khống. Chương 271 đại sư tỷ là cái ẩn tàng đệ khống. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành. Nhàn rỗi không có việc gì, sau khi hoàn thành công việc, Giang Vãn Đường khoác một bộ trường bào màu xanh, đoan tọa trong đình hóng mát nơi hoa biên, vừa gậy đàn vừa thưởng trà. Tiếng đàn trong trẻo du dương vang vọng, lượn quanh ba của đình, mãi không dứt, khiến trăm loài chim đua nhau hót, hoa cỏ lay động, gió nhẹ thổi qua, cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Một lúc lâu sau, đợi đến khi một khúc nhạc kết thúc, Giang Vãn Đường cụp mắt, nhẹ nhàng nâng tay ngọc. Mấy ngày không gặp, cầm nghệ của sư tỷ quả nhiên càng ngày càng tinh xảo. Thật khiến người ta say đắm, không tự giác mà muốn chìm đắm vào trong đó. Thanh nhã, thật sự quá thanh nhã. Giọng nói quyến rũ yêu kiều vang lên, Bạch Họa Mi bước đi tao nhã, khóe môi khẽ nở nụ cười phong tình bất trùng, huyền chuyển bước tới. Bên cạnh nàng, còn có một ngự tỷ tuyệt sắc thanh lãnh công ngạo, cao quý lạnh lùng đi theo. Các ngươi đến rồi, ngồi đi. Giang Vãn Đường liếc nhìn hai người, thản nhiên lên tiếng, ra hiệu hai người ngồi đối diện chính mình. Đợi đến khi hai người ngồi ổn định, Giang Vãn Đường cất cổ cầm lấy ấm trà từ xa, rót 3 chén trà nóng. Ừ, quả nhiên, vẫn là Vũ Di Sơn đại hồng bào này, cũng chỉ ở chỗ đại sư tỷ ngươi mới có thể thưởng thức được trà thơm như vậy. Khẽ hít một hơi hương trà thoang thoảng của Vũ Di Sơn đại hồng bào, Bạch Họa Mi thần sắc say mê, mắt khẽ híp lại, biểu cảm hưởng thụ không tả xiết. Cũng không khách khí, nàng nâng bộ trà cụ từ xa lên, nhấp từng ngụm nhỏ, tỉ mỉ thưởng thức đủ loại mỹ vị trong đó. Nếu ngươi thích, lát nữa khi đi ta có thể tặng ngươi 2 cân. Giang Vãn Đường nhìn Bạch Họa Mi một cái, thần sắc khó hiểu, ánh mắt lấp lánh. Người phụ nữ này, giờ đây không chỉ là sư muội của nàng, mà còn là một trong những đệ muội của nàng. Lần trước Tiểu Triệt đã đích thân thừa nhận mối quan hệ không đứng đắn giữa hắn và Bạch Hoa Mi. Đối với chuyện này, trong lòng Giang Vãn Đường cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Với tính cách háo sắc phong lưu của đệ nàng, nếu hắn bỏ qua Bạch Hoa Mi thì mới là có quỷ. Dù sao, vị ngũ sư muội này của nàng cũng là một mỹ nhân hiếm thấy trên đời, cực kỳ yêu kiều, vô cùng phong tao, hơn nữa thân hình lại vô cùng đầy đặn, là kiểu đàn ông yêu thích nhất. Vậy thì đa tạ đại sư tỷ. Bạch Hoa Mi cười duyên dáng, cũng không khách khí quá nhiều với Giang Vãn Đường. Tạ gì chứ, ngươi đã cùng Tiểu Triệt dây dưa rồi, sau này chúng ta chính là người một nhà. Giang Vãn Đường khẽ nhướng mày, ánh mắt đánh giá sư muội của mình từ trên xuống dưới, âm thầm gật đầu. Không tệ, là một người phụ nữ có thể sinh con, sau này không cần lo con đói, mạnh hơn Hi Hi nhiều. Đại sư tỷ, người đã biết rồi sao? Bạch Họa Mi ngẩn ra, hơi kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Giang Vãn Đường lại đột nhiên nói ra câu này, tâm trạng đột nhiên trở nên căng thẳng. Lâm Diệu Âm bên cạnh cũng nhíu mắt, ánh mắt đảo đi đảo lại trên người Giang Vãn Đường và Bạch Họa Mi, như có điều suy nghĩ. Cùng đại sư tỷ đồng môn nhiều năm, quan hệ khá tốt, nàng đương nhiên hiểu rõ Tiểu Triệt trong lời nói của đối phương là ai. Chính là đệ ruột được đại sư tỷ vô cùng cưng chiều, thiếu chủ Giang gia, đồng thời cũng là học tử của Lâm đại. Sao, những chuyện này ngươi còn muốn giấu ta mãi sao? Giang Vãn Đường lạnh lùng lên tiếng, thể hiện phong thái nữ thần cao lãnh. Trước mặt người ngoài, Giang Vãn Đường vẫn quen duy trì vẻ thanh lãnh của mình. Thở trước khi học nghệ ở Phượng Minh Sơn, để làm gương, dạy dỗ mấy sư muội, đồng thời cũng là do tính cách, Giang Vãn Đường trước mặt các nàng vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng như băng này. Cái này đương nhiên sẽ không lần này đến đây, ta không phải đang định thành thật với đại sư tỷ chuyện này sao, nhưng đại sư tỷ ngươi đã biết rồi thì càng tốt. Bạch Họa Mi cười gượng gạo, mắt đảo như giang lạc, khéo léo chuyển đề tài. Đại sư tỷ, lần này ngươi gọi ta và nhị sư tỷ đến, có chuyện gì muốn phân phó sao? Thấy Giang Vãn Đường dường như không để tâm đến chuyện này, Bạch Họa Mi trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Chuyện giữa nàng và Giang Triệt chưa nói với Giang Vãn Đường, Bạch Họa Mi đương nhiên cũng có những lo lắng của riêng mình. Khi lên núi học nghệ, lúc các sư tỷ bội tụ tập trò chuyện, đại sư tỷ ba câu không rời hảo đệ đệ, còn nói rằng lên núi học nghệ chính là để bảo vệ đệ đệ, đến nỗi Bạch Họa Mi từng cho rằng vị đại sư tỷ thanh lãnh câu ngạo này của mình chính là một kẻ cuồng đệ đệ ngầm. Vừa rồi nàng biểu hiện bình tĩnh như vậy, cũng chỉ là tự mình cố gắng mạnh mẽ thôi, thực ra trong lòng hoảng loạn vô cùng, còn tưởng đại sư tỷ gọi mình đến là để hỏi tội. Mặc dù hiện tại vẫn chưa bị Giang Triệt tên háo sắc này ăn sạch sành sanh, nhưng Bạch Họa Mi cũng biết ngày đó không còn xa, có lẽ chính là lần gặp mặt tiếp theo. Thú hồ, nàng và Giang Triệt đã có những mối quan hệ đặc biệt hỗn loạn đó rồi. Thực ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là nhớ các ngươi, gọi các ngươi đến trò chuyện, tiện thể nói cho các ngươi một chuyện. Lâm Giật gần đây có liên hệ với các ngươi không? Giang Vãn Đường nói ra suy nghĩ của mình, trực tiếp hỏi thẳng. Tên gia hỏa đó cả ngày nhắn tin chúc buổi sáng, buổi tối, cứ như một tên thần kinh vậy, ta không thèm để ý hắn. Bạch Họa Mi cằn nhằn nói, trong lòng vô cùng cả lời. Đối với những tâm tư của tiểu sư đệ Lâm Giật, nàng đương nhiên hiểu rõ. Chẳng qua là nể tình đồng môn, không trực tiếp vạch trần mà thôi. Đại sư tỷ, hắn mấy hôm trước có liên hệ với ta hỏi thăm tình hình của sư tôn nàng lão nhân gia. Lâm Giật nói, hắn có lẽ sẽ xuống núi sau một tháng, đến Lâm Giang thị, sư tôn nhờ hắn đi làm bảo tiêu cho một cố nhân hậu duệ. Còn nói đừng để ta nói tin này cho đại sư tỷ ngươi, hắn muốn cho ngươi một bất ngờ, đến lúc đó, tiểu sư muội cũng sẽ xuống núi. Lâm Diệu Âm tiếp lời, khẽ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, giọng điệu lãnh đạm, mặt không chút biểu cảm. Giang Vãn Đường, bất ngờ. Ngươi vĩnh viễn đừng xuống núi đối với ta mà nói chính là bất ngờ lớn nhất rồi. Hắn xuống núi sau này nếu có chuyện gì muốn tìm các ngươi giúp đỡ, các ngươi đừng đồng ý, cứ lấy cớ từ chối là được. Nhớ kỹ, là bất cứ chuyện gì. Giang Vãn Đường thái độ cứng rắn, đại khái trình bày suy nghĩ của mình. Vì Lâm Giật và Tiểu Triệt có hiềm khích, mặc dù cảm thấy vô cùng khó hiểu về chuyện này, nhưng Giang Vãn Đường đương nhiên sẽ kiên định đứng về phía đệ đệ của mình. Nếu không phải Tiểu Triệt không cần, nàng hoàn toàn có thể giết chết đối phương một cách thần không biết quỷ không hay ngay khi Lâm Giật xuống núi. Đại sư tỷ, có phải Lâm Giật lại nói với ngươi lời tình cảm xến sầm ghê tởm gì đó không? Ngươi và hắn cãi nhau rồi sao? Thấy Giang Vãn Đường nói như vậy, Bạch Họa Mi mắt phượng đưa tình, mỹ mâu liếc ngang liếc dọc, cười duyên dáng, tò mò hỏi một câu. Giọng điệu lười biếng, mang theo chút ý vị mê hoặc. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười, phong tình vạn trùng, vô cùng hình tượng diễn giải thế nào là một hồ ly tinh trời sinh. Bản tính của Lâm Giật thế nào, mấy sư tỷ muội các nàng đương nhiên đều rõ. Tương tự, Bạch Họa Mi cũng biết tên Lâm Giật đó không chỉ có ý đồ bất chính với mình, mà đối với đại sư tỷ cũng luôn nhớ mãi không quên, vô cùng si mê. Chương 272 lo lắng yêu người, chương 272 lo lắng yêu người, chuyện không nên hỏi, đừng hỏi. Giang Vãn Đường liếc Bạch Họa Mi một cái, lạnh như băng sương. Đã rõ. Bạch Họa Mi bị Giang Vãn Đường nhìn đến có chút sợ gai úc, lập tức im bặt, ngoan ngoãn như một đứa trẻ nặng trăm cân. Mặc dù thích làm càn, tính cách phúc hắc, âm hiểm độc ác, nhưng trước mặt Giang Vãn Đường, Bạch Họa Mi tuyệt đối không dám có bất kỳ hành động sắc sự nào. Nếu nói người nàng sợ hãi nhất trong đời này là ai, trừ sư tôn ra, cũng chỉ có vị đại sư tỷ lạnh lùng đến đáng sợ này. Đại sư tỷ, ta đã hiểu phải làm thế nào rồi. Lâm Diệu Âm kiệm lời như vàng, không hỏi nhiều, trực tiếp đáp ứng. Nếu phải để nàng lựa chọn giữa đại sư tỷ và tiểu sư đệ, Lâm Diệu Âm tự nhiên biết phải quyết định thế nào. Thời gian nàng bái nhập sơn môn, sư tôn vừa hay bế quan xung kích cảnh giới võ đạo cao hơn, toàn bộ võ nghệ của nàng đều do Giang Vãn Đường thay sư phụ truyền thụ. Đối với Giang Vãn Đường, nàng luôn kính trọng. Rất tốt, trừ hai người ra, các sư muội khác đều không ở Lâm Giang. Lát nữa ta sẽ gửi tin nhắn vào nhóm, thông báo cho các nàng. Còn bây giờ nói đến đây, Giang Vãn Đường khẽ nhướng mắt, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Bạch Họa Mi, giọng nói lạnh lùng, hơi mang theo một tia trách cứ. Ngươi xuống núi cũng đã nửa năm rồi, sao tu vi vẫn dừng lại ở hóa kình trung kỳ? Có phải khoảng thời gian này ngươi chỉ lo uống rượu, không hề tu luyện? Hừm. Bạch Họa Mi chính là một kẻ nghiện rượu không hơn không kém, khi còn ở trên núi đã vì chuyện này mà không ít lần bị sư tôn trách phạt, Giang Vãn Đường đương nhiên biết rõ. Đại sư tỷ, người hoàn cho ta rồi. Khoảng thời gian này ta vẫn luôn khắc khổ tu luyện, rất ít uống rượu, chẳng qua là thiền tư ngu đột, không sánh bằng mấy vị sư tỷ, tu vi đột phá tự nhiên không dễ dàng như vậy. Bạch Họa Mi lập tức tự biện bạch cho mình, nói có sách mách có chứng, vẻ mặt nghiêm trọng, đứng đắn. Phụ nữ đều là diễn viên bẩm sinh. Huống hồ còn là một Bạch Họa Mi phúc hát tâm cơ như vậy, diễn kịch thì có cả một bộ. Thật sao? Vậy sao ta lại nghe tiểu Triệt nói, mỗi lần hắn gặp ngươi, ngươi đều đang uống rượu? Giang Vãn Đường cười lạnh, trực tiếp vạch trần lời nói dối của Bạch Họa Mi. Bạch Họa Mi. Nụ cười của Bạch Họa Mi lập tức cứng đờ trên mặt, trong lòng tức muốn chết. Tên khốn Giang Triệt nhà ngươi. Lão nương lấy thân làm gương giúp ngươi làm trợ giảng bị a, còn giúp ngươi ôn dưỡng bảo kiếm, ngươi lại báo đáp lão nương như vậy sao? Lần sau mà còn giúp ngươi, lão nương theo họ ngươi. Đi thôi, theo ta đi tu luyện, nhân lúc hôm nay ta có thời gian, vừa hay chỉ điểm hai ngươi một phen. Giang Vãn Đường nói xong, căn bản không cho Bạch Họa Mi cơ hội từ chối nhiều. Từ bên cạnh lấy ra Vãn Nguyệt mà Giang Triệt tặng lần trước, gót sen khẽ bước, hướng về phía rừng rậm, nơi có võ trường bên bờ biển hoa mà đi. Vốn dĩ, Thanh Đẳng Sơn chàng không có võ trường. Mãi đến khi Giang Vãn Đường chuyển đến ở, vì mỗi ngày phải luyện kiếm tu hành, mới sai người xây dựng một võ trường chuyên dành cho võ giả tu luyện, nằm ở vị trí trung tâm của biển hoa. Lâm Diệu Âm hăm hở, theo sát phía sau đại sư tỷ, không nói một lời. Bạch Họa Mi thì ủ rũ, mặt đầy u ám, miễn cưỡng đi theo sau cùng. A a a, ta thật sự không muốn chấp nhận huấn luyện ma quỷ của đại sư tỷ a. Hoàng hôn buông xuống, Tà Dương đã xế. Sau khi dạy dỗ Hạ Thanh Ca cả một buổi chiều, cho nàng dùng tẩy tùy đan và tiểu hoàn đan, rồi tu luyện âm dương hợp hoàn kinh trong 2 tiếng rưỡi. Đợi đến khi tu vi của Hạ Thanh Ca ổn định ở cảnh giới ám kình trung kỳ, Giang Triệt đưa nàng về khu biệt thự Vân Thủy Giật Cư nơi nàng ở trước khi chia tay. Hạ Thanh Ca lưu luyến không rời, lòng đầy hụt hẫng. Mới xác định quan hệ yêu đương với Giang Triệt chưa đầy một ngày, vừa mới trao thân cho đối phương. Giờ đang là thời kỳ trăng mật ngọt ngào, tình trạng ý thiếp, Hạ Thanh Ca thật sự không muốn rời xa Giang Triệt dù chỉ một khắc. Giang Triệt, ngươi có thể đừng đi không, nhà ta rộng lắm, ngươi hoàn toàn có thể ở đây mà. Hạ Thanh Ca ôm lấy eo Giang Triệt, vùi đầu vào lồng ngực nam nhân, nói khẽ, giọng đầy vẻ không cam lòng. Thanh Ca, ngoan nào, ta có chút chuyện cần về nhà xử lý, sau này có thời gian nhất định sẽ đến ở cùng ngươi. Giang Triệt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh mượt mà của Hạ Thanh Ca, giọng nói dịu dàng, an ủi tâm hồn bạn gái nhỏ. Buổi chiều, cảm xúc oán giận của Bạch Họa Mi vẫn không ngừng phản hồi. Hỏi ảnh mật vệ, Giang Triệt mới biết là Bạch Họa Mi và Lâm Diệu Âm đã đến Thanh Đằng Sơn Trang của hắn để gặp tỷ tỷ. Biết Lâm Diệu Âm cũng đến, Giang Triệt tự nhiên muốn quay về xem sao. Thanh Ca, xin lỗi ngươi, ta không phải là kẻ trăng hoa, chỉ là muốn cho tất cả các nữ chủ vô gia cư một mái nhà thôi. Ngươi sẽ hiểu cho ta, đúng không? Được rồi, nghe Giang Triệt có chuyện chính sự cần xử lý, Hạ Thanh Ca cũng không quấn quýt nhiều nữa, ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay Giang Triệt, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ buồn bã. Yên tâm, tối mai ta xử lý xong chuyện sẽ đến ở cùng ngươi, thế nào? Giang Triệt đưa tay méo méo má mềm mại của Hạ Thanh Ca, cười đề nghị. Hắn cũng hiểu Hạ Thanh Ca hiện đang là lúc vô cùng quyến luyến hắn, cần sự bầu bạn và quan tâm của hắn. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Nghe Giang Triệt nói vậy, Hạ Thanh Ca lập tức chuyển buồn thành vui, mắt mày cong cong, mừng rỡ không xiết. Đương nhiên là thật, vậy ta đi trước đây. Ừ, mừng ngươi lợi chút. Hạ Thanh Ca mí môi, kiễng chân, dưới ánh mắt hơi ngạc nhiên của Giang Triệt, trực tiếp hôn lên môi nam nhân. Nụ hôn lần này, Hạ Thanh Ca đặc biệt táo bạo, động tác thành thạo và nồng nhiệt. Với sự chỉ dẫn của Giang Triệt đêm qua và hôm nay, Hạ Thanh Ca đã nắm vững cách hôn nồng nhiệt đúng đắn, luôn có thể tìm thấy nhịp điệu hoàn hảo. Rất lâu sau, môi mới tách rời. Đã đóng dấu của ta, Giang Triệt, ngươi nhất định phải nhớ chúng ta. Hạ Thanh Ca hai má ửng hồng, lùi lại hai bước, vẫy tay chào Giang Triệt. Chắc chắn rồi, tối mai gặp, Thanh Ca nương tử. Sau khi tạm biệt, Giang Triệt trở lại xe, rời khỏi khu biệt thự Vân Thủy Giật Cư. Hạ Thanh Ca lặng lẽ đứng trên bãi cỏ, ngắm nhìn bóng chiếc rồn rợn sợ phèn tuần quất dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất, nàng mới dần hoàn hồn. Thì ra đây chính là cảm giác nhớ nhung người mình yêu sao? Thật tốt, nhớ lại từng chút một từ đêm qua đến nay, khóe môi Hạ Thanh Ca bất giác cong lên, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười tuyệt mỹ, lòng tràn đầy hân hoan. Vừa quay người lại, đã thấy Sở Nguyệt Tiền không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau nàng, đang khoanh tay trước ngực, cười như không cười, đầy hứng thú đánh giá nàng. Ngươi muốn chết à, làm gì mà dọa ta? Hạ Thanh Ca thực sự bị dọa cho giật mình, oán giận liếc nhìn cô bạn thân này, lòng còn sợ hãi vô ngực. Là ngươi nhìn quá nhập tâm nên không chú ý, chuyện này cũng có thể trách ta sao? Sở Nguyệt Tiền lườm một cái thật đẹp, tàu nhỏ nói. Nói xong, cô nàng tóc vàng kiêu ngạo cười hì hì tiến đến, rất tự nhiên khoác tay Hạ Thanh Ca, luyên thuyên không ngừng. Một ngày không gặp, sao cảm thấy Thanh Ca ngươi thay đổi nhiều quá vậy? Kìa, da rẻ sao lại đẹp thế này? Wow, cái này cũng quá tuyệt vời rồi. Chương 273 cung đấu vợ kịch, chương 273 cung đấu vợ kịch, thanh tấu Trần Nhan, văn phòng tổng tài. Tổng tài, ngài gọi ta đến đây có việc gì sao? Lý đại mỹ nữ lén lút liếc nhìn Lãnh Thanh Thu đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình, khẽ mím môi đỏ, có phần căng thẳng hỏi một câu. Hôm nay đến công ty, Lãnh Thanh Thu cả ngày đều bận rộn đổi tên tập đoàn. Giờ đây, tập đoàn Lam Tư đã trở thành quá khứ, Thanh Thấu Triệt Nhan chính thức bước lên vũ đài. Hơn nữa, Thiên Thần Sinh Vật Dược đã đưa chú nhan tán, hoán nhan xương đến Thanh Thấu Triệt Nhan, chỉ chờ mời một mình tinh đến làm đại diện, hoàn toàn tạo dựng danh tiếng. Những việc này, với tư cách là thư ký thân cận của Lãnh Thanh Thu, Lý Yên Nhiên đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thanh Thấu Triệt Nhan, Thanh Triệt, đây chẳng phải là sự kết hợp tên của Giang Triệt và Lãnh tổng tại sao? Nhìn thấy Lãnh Thanh Thu lạnh lùng như băng, dáng vẻ nữ thần băng sơn khiến người sống chớ gần này, Lý Yên Nhiên trong lòng không kìm được bắt đầu suy nghĩ miên man, vạn mối tơ vò. Chẳng lẽ Giang Triệt đã kể hết những chuyện vớ vẩn giữa ta và hắn cho Lãnh tổng tài nghe rồi sao? Nếu không, Lãnh tổng tài vì sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn chính ta? Không biết Lãnh Thanh Thu rốt cuộc ôm giữ tâm thái gì, Lý Yên Nhiên tự nhiên vô cùng căng thẳng. Nói đi nói lại, chuyện này cũng là nàng làm không đúng đắn. Lãnh tổng tài có ơn tri ngộ với chính mình sao có thể cắm sừng nàng? Nhớ lại đêm bị Giang Triệt chiếm đoạt, chính mình nửa đêm vẫn còn đang tỏ lòng trung thành với Lãnh tổng tài. Một cảm giác xấu hổ chưa từng có ập đến thân tâm Lý Yên Nhiên một cách khó hiểu, khiến ngự tỷ quần tất đen trong lòng vô cùng lúng túng. Yên Nhiên, 3 năm nay ta đối đãi với ngươi thế nào? Lãnh Thanh Thu đánh giá Lý Yên Nhiên hồi lâu, cuối cùng u mở lời, ánh mắt lấp lánh, ý vị khó hiểu. Tổng tài, ngài đối đãi với ta tự nhiên là cực tốt. Lý Yên Nhiên không chút do dự mở miệng trả lời. Đối với Lãnh Thanh Thu, Lý Yên Nhiên thật sự mang lòng cảm kích. Ngàn dặm mã thường có, mà bá lạc không thường có. Nếu không phải nàng tốt nghiệp đại học đến tập đoàn Lam Tư phỏng vấn xin việc được Lãnh Thanh Thu nhìn chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu đi công ty khác, e rằng phấn đấu nửa đời cũng khó có được những đãi ngộ lương đồng như hiện nay. Vậy nên, ngươi liền cùng nam nhân của ta cấu kết với nhau. Lý Yên Nhiên. Lãnh Thanh Thu ra tay không chút báo trước thực sự khiến Lý Yên Nhiên có chút á khẩu, nhất thời ngây người tại chỗ, không biết trả lời thế nào. Trái tim ngự tỷ quần tất đen rung động, tâm thần căng thẳng đến tột độ, trong đầu đống chốc hiện ra vô số suy đoán. Tiếp theo, Lãnh tổng tài có phải sẽ mang chính mình không biết xấu hổ không? Chắc sẽ không đâu. Lãnh tổng tài đâu phải là nữ nhân không có phong độ như vậy. Nói đi, ngươi cùng Giang Triệt cấu kết với nhau từ khi nào? Lãnh Thanh Thu ưu thở dài, rốt cuộc cũng không làm khó Lý Yên Nhiên quá nhiều, mà trực tiếp chuyển đề tài. Dù sao bên cạnh Giang Triệt có nhiều nữ nhân như vậy, thêm một Yên Nhiên không nhiều, bớt một Yên Nhiên không ít. Chuyện này, Lãnh Thanh Thu thực ra đã có chút nhìn thấu. Chỉ là sự đâm lén từ Lý Yên Nhiên và Bùi Vân Tịch thực sự khiến Lãnh Thanh Thu có chút bất ngờ, hoàn toàn không có dự liệu, trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút không vui. Cái này, thực ra đã bắt đầu từ rất sớm, khoảng chừng là ngày thứ hai Lãnh tổng tài ngươi và Giang Triệt xác định quan hệ hắn đến tập đoàn, chúng ta ngay tối hôm đó liền làm chuyện đó. Lý Yên Nhiên do dự một phen, quyết định vẫn là nói thật, đem tất cả mọi chuyện đều kể hết ra. Đến lúc này, tiếp tục che giấu cũng không còn bất kỳ cần thiết nào nữa. Lãnh Thanh Thu, nghe xong câu trả lời của Lý Yên Nhiên, Lãnh Thanh Thu thật sự có chút không kìm được. Vậy nên, đôi cậu nam nữ này vẫn luôn dưới mí mắt chính mình mà lén lút đưa tình, nhưng chính mình lại luôn không hề hay biết. Kẻ hề lại là chính ta. Khốn kiếp. Vậy ngươi hiện tại cũng đã dọn đến sống cùng hắn rồi. Kìm nén tâm tình đang dậy sóng trong lòng, Lãnh Thanh Thu tiếp tục truy vấn. Đúng vậy, ta hiện tại đang sống ở Thanh Đằng Sơn Trang của Giang Triệt. Lý Yên Nhiên má hồng, đôi mắt phớt hồng, diễm lệ như đào lý, hơi không tự nhiên mở miệng nói. Khoảng thời gian dọn vào Thanh Đằng Sơn Trang, nàng và ba nữ nhân Thẩm Vũ Viên đã xây dựng tình hữu nghị cách mạng vững chắc, tình chị em sâu đậm. Chuyện này còn phải kể đến Giang Triệt luôn có việc hay không có việc đều tổ chức những buổi tụ họp gia đình nhỏ, dẫn bọn họ bốn người xếp hạng năm đấu. Thời gian dài, quan hệ giữa Lý Yên Nhiên và Thẩm Vũ Viên mấy người tự nhiên ngày càng thân thiết. Mặc dù trong cuộc sống hàng ngày cũng không tránh khỏi tranh giành tình cảm, nhưng luôn dừng lại đúng lúc. Nếu không, bị Giang Triệt một mình lôi ra gia pháp hầu hạ thì thảm rồi. Nhớ lại kinh nghiệm đau khổ hai ngày hai đêm không thể xuống giường của chính mình, Lý Yên Nhiên có chút sợ hãi nuốt nước bọt, vừa yêu vừa sợ. Và những nữ nhân khác của Giang Triệt sống cùng nhau. Đúng vậy, Thanh Đằng Sơn Trang còn có Hi Hi, Vũ Huyên, Tiểu Y Lý Yên Nhiên thành thật trả lời, không hề che giấu. Hiện tại xem ra, Giang Triệt hẳn là đã kể chuyện của Hi Hi và các nàng cho Lãnh tổng tài rồi. Nếu không, nàng cũng sẽ không hỏi như vậy. Những nữ nhân này tính cách thế nào, có dễ hòa hợp không? Lãnh Thanh Thu đôi mắt đẹp lấp lánh, tiếp tục truy vấn. Ba người bọn họ đều là học sinh của Lâm Đại, đều là những muội muội tốt tính cách rất dễ hòa hợp. Lý Yên Nhiên kể về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của mình và Liễu Ngộng Hy cùng những người khác, còn tưởng rằng Lãnh Thanh Thu cũng có ý định hòa nhập vào đại gia đình của bọn họ. Đối với điều này, Lý Yên Nhiên tự nhiên vô cùng hoan nghênh. Dù sao, nàng vốn đã mang một tâm lý ấy náy đối với vị nữ tổng tài xinh đẹp này, có lòng muốn giúp nàng và Hi Hi cùng các nàng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Huống hồ, nếu Lãnh Thanh Thu cũng dọn vào Thanh Đằng Sơn Trang, vậy gánh nặng trên người nàng chẳng phải có thể giảm bớt một chút sao? Thì ra là vậy Yên Nhiên, chuyện này ta có thể bỏ qua, nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện. Nghe xong lời kể của Lý Yên Nhiên, Lãnh Thanh Thu trầm tư, mở miệng nói. Lãnh tổng tài cứ việc nói, chỉ cần Yên Nhiên có thể làm được, tuyệt không chối từ. Rất đơn giản, ta muốn ngươi thuộc về phe của ta, sau này nếu có chuyện hậu viện cháy nhà hay cảnh tu la chẳng gì xảy ra, ngươi phải kiên định đứng về phía ta. Lãnh Thanh Thu nói ra suy nghĩ của chính mình, muốn lợi dụng tâm lý áy náy của Lý Yên Nhiên để khống chế đối phương. Mặc dù nàng không có ý định thổi gió thêm lửa, nhưng lôi kéo thêm vài tỷ bội thì luôn đúng, dù sao tên Giang Triệt này bản tính phong lưu, nữ nhân thực sự quá nhiều. Nơi nào có hậu cung sẽ có tiểu đoàn thể, ba nữ nhân một vợ kịch, mười mấy nữ nhân tụ tập tranh sủng. Cảnh tượng quá đẹp, Lãnh Thanh Thu quả thực không dám tưởng tượng. Đây chẳng phải là một vợ cung đấu kịch tính sao? Mặc dù Lý Yên Nhiên nói Thẩm Vũ Viên những người đó tính cách thuần lương, nhưng những nữ nhân khác của Giang Triệt thì sao? Chính mình biết, chính mình không biết. Để không trở thành mục tiêu của mọi người, Lãnh Thanh Thu cảm thấy chính mình vẫn rất cần phải lo liệu trước. Giang Triệt hiện tại đã có 8-9 nữ nhân, hơn nữa với sự hiểu biết của nàng về tên gia hỏa này, nàng không nghĩ Giang Triệt sẽ dần thu tâm, sau này hành sự e rằng sẽ càng ngày càng ngang ngược. Chỉ cần nàng có thể lôi kéo vài tỷ muội, nhất định sẽ tìm được một chỗ đứng trong hậu cung của Giang Triệt. Rõ ràng, hiện tại Lý Yên Nhiên và Bùi Vân Tịch chính là lựa chọn thích hợp nhất. Nghĩ đến, Lãnh Thanh Thu liền khá đau đầu, tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ác ý thầm mắng. Nàng chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm một tổng tài xinh đẹp, thật sự không muốn chơi trò cung đấu gì đó đâu. Chương 274 trùng sinh trở về, cứu vớt ánh trăng sáng. Chương 274 trùng sinh trở về, cứu vớt ánh trăng sáng. Tốt, tổng tài, ta có thể đáp ứng ngài. Lý Yên Nhiên khẽ giật mình, gần như không chút nghĩ ngợi, không chút do dự mà đáp ứng. Đối với nàng mà nói đây chỉ là chuyện nhỏ, Lý Yên Nhiên hoàn toàn có thể chấp nhận. Hơn nữa, nếu thật sự bàn luận, trong số những giai nhân hậu cung của Giang Triệt, nàng và Lãnh Thanh Thu có tình cảm sâu đậm nhất, dù sao cũng có 3 năm cùng làm việc. Với lại, Lãnh Thanh Thu thấy nàng thân thế đáng thương, vẫn luôn chiếu cố nàng rất nhiều. Trong lòng Lý Yên Nhiên, Lãnh Thanh Thu không chỉ là cấp trên cao lãnh mỹ lệ của nàng, mà còn đóng vai trò như một đại tỷ tỷ tri kỷ. Đây cũng là lý do tại sao Giang Triệt nhiều lần khuyên nàng nhảy việc, nhưng nàng vẫn không muốn rời xa Lãnh Thanh Thu. Tốt, phải thế chứ. Từ nay về sau, ngươi chính là Yên Nhiên muội muội của ta, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, cùng tiến cùng lui. Lãnh Thanh Thu nở nụ cười rạng rỡ, tựa như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Từ ghế văn phòng đứng dậy, Lãnh Thanh Thu thân mật kéo tay Lý Yên Nhiên, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, bắt đầu nói chuyện riêng tư của con gái. Yên Nhiên, tên háo sắc Giang Triệt ngày thường dạy dỗ ngươi thế nào? Lý Yên Nhiên, Giang Triệt, hắn học vấn uyên bác, tài cao bắt đầu, thích nho học, cho nên thường xuyên thỉnh giáo ta một vài vấn đề học thuật liên quan. Hắn còn thích ăn bánh cà tịt. Vì đồ lưu manh tối tha. Ta nói cho ngươi biết, hắn đặc biệt thích ăn kem, đúng là một tên biến thái không hơn không kém. Đại học công nghiệp Lâm Giang, khoa vật lý, trong một phòng học nào đó. Đừng, đừng. Vũ Huyên tỷ tỷ, ta nhất định có thể cứu ngươi thoát khỏi khổ hại. Tô Mộc đột nhiên giật mình tỉnh giấc từ trong mơ, mồ hôi đầm địa, ánh mắt kinh hãi, thở hổn hển không ngừng. "Lão Tô, ngươi làm sao vậy? Gặp ác mộng à?" Thấy Tô Mộc bộ dáng kinh ngạc như vậy, Chu Nhất Phi, bạn thân bên cạnh, đầy vẻ quan tâm hỏi một câu. "Ngươi là lão Chu? Ngươi vậy mà không chết?" Thấy bạn thân xuất hiện trước mặt mình, Tô Mộc có chút không dám tin rủi rủi mắt, mặt đầy ngơ ngác. "Chu Nhất Phi không phải đã chết vì tai nạn xe cộ 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học sao? Sao bây giờ lại sống sờ sờ ra trước mặt mình? Ngươi mẹ nó nguyền rủa ai đó?" Nói chuyện đàng hoàng. Nghe Tô Mộc nói vậy, Chu Nhất Phi bực mình mắng một câu, trực tiếp cho đối phương một cú cùi trỏ. Chu Nhất Phi là sinh viên thể thao, thể chất không tồi, cú này trực tiếp khiến Tô Mộc, người vốn không khỏe, đau đến nghe răng trợn mắt. Cảm nhận được cơn đau rõ ràng truyền đến từ vai, Tô Mộc tinh thần hoảng hốt, đột nhiên có cảm giác như cách một đời người. Vậy, mình thật sự không phải đang mơ. Ngẩng đầu nhìn quanh, đánh giá hoàn cảnh quen thuộc mà xa lạ trước mắt, Tô Mộc như đột nhiên ý thức được điều gì, đội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra lịch. 2030-10-15 bây giờ là năm 2030, mình vậy mà từ 10 năm sau trọng sinh trở về. Phát hiện này khiến Tô Mộc vô cùng chấn động, chỉ cảm thấy thật hoang đường. Sau khi chấn động, Tô Mộc tiếp đó lộ ra vẻ hứng hỉ. Bây giờ vẫn là năm 2030, rất nhiều chuyện đều chưa xảy ra. Hiện tại mình mang theo ký ức 10 năm sau trọng sinh trở về, rất nhiều tiếc nuối, chẳng phải có cơ hội bù đắp sao? Nhớ lại những năm tháng kiếp trước của mình, Tô Mộc run rẩy, bên ngoài là trời tháng 10 nắng chói chang, nhưng lòng hắn lại lạnh lẽo đến cực điểm. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn cùng vài người bạn khởi nghiệp, tuy rằng tích lũy được tài sản không nhỏ, bên cạnh mỹ nữ như mây, nhưng Tô Mộc lại chưa từng rung động với bất kỳ người phụ nữ nào, ánh trăng sáng của hắn đã chết vào mùa hè năm đó. Nhiều năm qua, Tô Mộc vẫn độc thân, đối với cái chết của ánh trăng sáng vẫn không thể nào nguôi ngoai, đây cũng trở thành tiếc nuối lớn nhất trong đời hắn. Bây giờ mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, Tô Mộc tự nhiên sẽ không lặp lại vết xe đổ của kiếp trước. Hắn phải nắm chắc lấy cơ hội hiếm có này. Trong ký ức, Thẩm Vũ Huyên chính là vào kỳ nghỉ hè năm nay đã đến sơn trang của Giang Triệt làm người hầu để kiếm tiền, bị tên công tử bột ăn chơi chắc táng này đủ kiểu lăng nhục chê bừa, cuối cùng tàn tật suốt đời, ú bất mà chết, kết cục thê thảm. Kiếp trước hắn vô cùng phẫn nộ về điều này, nhưng công ty của hắn trước mặt Giang gia lại nhỏ bé như hạt bụi, căn bản không thể gây ra chút sóng gió nào. Cho dù hắn liên hợp với một đạo sĩ xuống núi, một thần toán thiên cơ, một long vương đầy màu sắc truyền kỳ, cũng căn bản không thể lay chuyển Giang gia dù chỉ một chút. Nếu ba người không được lần này, mình sẽ liên hệ 30 người có thù oán với Giang gia, liên hợp với những hào kiệt tương lai sẽ vang danh thiên hạ, cùng nhau lật đổ Giang gia khổng lồ này, cứu Vũ Nguyên tỷ tỷ của mình thoát khỏi khổ hại. Trong lúc Tô Mộc đang khổ sở suy nghĩ, lại đột nhiên ý thức được một chuyện. Không đúng, hôm nay là 10:15. Vậy chẳng phải nói ngày mai chính là ngày Vũ Nguyên tỷ tỷ gặp tai nạn xe cộ sao? Không được, mình phải nghĩ cách ngăn chặn tất cả. Nghĩ đến đây, Tô Mộc lấy giấy bút ra, trong lòng thầm tính toán, bắt đầu vạch ra kế hoạch cho cuộc đời tương lai của mình, không dám có chút lơ là nào. "Lão Tô, đến giờ ăn rồi, ngươi không ăn cơm à?" Thấy Minh Đệ lúc khóc lúc cười, bộ dáng thần kinh, Chu Nhất Phi nhịn không được hỏi một câu. "Không cần, ta không nói lắm, các ngươi cứ đi ăn trước đi." Thật là không hiểu ngươi thấy Tô Mộc dường như không có gì đáng ngại, Chu Nhất Phi cũng không quá để tâm, lẩm bẩm một câu, thẳng thừng bỏ đi. Hoàng đế giao hàng Lâm Minh, Thánh thủ Y Tiên Trần Hạo, siêu cấp thần hào là thần, nam thần hoàn mỹ Diệp Tiên, sát thủ bóng đêm Lâm Thiên, nếu ta nhớ không lầm, những người này hẳn là ít nhiều đều có chút thủ án với Giang Triệt, hoàn toàn có thể lôi kéo. Nghĩ đến tên của Lâm Minh và những người khác, Tô Mộc lấy điện thoại ra, bắt đầu kiểm tra trên các nền tảng xã hội lớn. Nếu hắn nhớ không lầm, vào thời điểm này của kiếp trước, những người này đều đã trở thành những nhân vật vang danh một thời. Theo tên trong ký ức từng người kiểm tra, câu trả lời nhận được lại khiến Tô Mộc trực tiếp nhớ người. Thái giám Dụ Nam, Phượng Hoàng Nam Anh Núi, Anh Chí, Anh Bánh Bao, siêu nhân vân. Cái quái gì thế này, đều là những thứ hôn tạp gì vậy? Thanh Đằng Sơn Trang, sau khi trở về, Giang Triệt gặp mấy người vợ đã xa cách 3 ngày ở đại sảnh. "Vật vua, ca ca, cuối cùng ngươi cũng về nhà rồi." "Hi hi, để hi hi xem ca ca 2 ngày nay có lén lút ăn vụng bên ngoài không thấy Giang Triệt trở về." Liễu Ngộng Hi phản ứng nhanh nhất, bé lọ lì tất trắng trực tiếp hóa thành một trận hương phong, nhảy cao 3 thước, nào vào lòng nam nhân. Mũi ngọc khẽ nhăn, không ngừng ngửi ngửi trên người Giang Triệt. Sau khi xác nhận trên người Giang Triệt quả thật không có mùi phụ nữ khác, Liễu Ngộng Hi lúc này mới hoàn toàn hài lòng, trèo cao hơn, hôn loạn xạ lên má Giang Triệt. "Hi hi, ca ca quả nhiên không đội nón cho hi hi nữa, hi hi thích ca ca nhất." "Hi hi, ngươi kiểm tra như vậy không ra đâu." Thẩm Vũ Huyên ưu nhã ngồi trên sofa, mỉm cười. "Vậy Vũ Huyên tỷ tỷ cho rằng nên kiểm tra thế nào?" "Cái này à, cũng rất đơn giản." Thẩm Vũ Huyên đỡ đỡ gọng kính đen trên sống mũi, mắt vượng như tơ, ánh mắt như nước, đùa giỡn nói: "Tối nay lại tổ chức một buổi họp mặt gia đình, để học trưởng nộp bài tập, ít hơn 20 lần, hắn chính là đã ăn bụng chương 275 vui vẻ hòa thuận tiệc tối, chương 275 vui vẻ hòa thuận tiệc tối." A, cái này, nghe xong loại kiến nghị này của Thẩm Vũ Huyên, Tiểu La Lệ tơ trắng má hơi ửng hồng, vành tai nóng bừng, cảm giác cả người đều có chút không ổn. Thật sự quá hoang đường. Vũ Huyên tỷ tỷ nghiêm túc sao? Mặc dù nhưng phương pháp này thật sự có thể kiểm tra ra ca ca có vụng trộm ăn uống hay không. Giang Triệt tu vi cường đại, thực lực cao siêu, mỗi lần đều có thể áp chế các tỷ muội của mình đến chết đi sống lại, phương pháp này hình như không được thì phải. Người nhà đầu này, thật sự càng ngày càng hoang dã rồi. Giang Triệt cũng có chút dở khóc dở cười lắc đầu, đúng một cái vào trán Thẩm Vũ Huyên. "Hay cho ngươi, đây là trực tiếp coi mình là siêu nhân cường chẳng sao? Mặc dù mình quả thật có thể làm được như vậy, nhưng buổi tối cũng cần ngủ nghỉ a." Cương kình võ giả còn gọi là cương kình đại tông sư, mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thoát ly phạm chủ của nhân loại, đồng dạng cần dựa vào ngủ để bổ sung tinh thần. Chỉ là người bình thường ít nhất cần ngủ 7-8 giờ mới có thể duy trì tinh thần sung mãn, cương kình võ giả 1-2 giờ hoàn toàn đủ rồi.
Vậy, học trưởng có thích không?
Thẩm Vũ Huyên lông mày khẽ nhếch, thần thái quyến rũ, giữa mày tràn đầy xuân ý, nghiêm túc hỏi.
Thích, đương nhiên thích rồi, để nữ bộc đi chuẩn bị bữa tối đi, chuẩn bị nhiều một chút, trong nhà hôm nay có khách đến.
Giang Triệt tùy tiện phụ họa một câu, ôm lấy thân thể mềm mại thơm tho của Liễu Mộng Hy, lười biếng ngồi xuống bên cạnh ghế sofa.
Nếu có khách đến, vậy vẫn là để ta đi đi.
Thẩm Vũ Huyên tự tiến cử, thẳng tiến về phía nhà bếp. Tài nấu nướng của nàng vẫn khá tốt, đặc biệt là lần trước được Giang Triệt tặng cho một tấm thẻ kỹ năng nấu nướng cấp tông sư, đã lại thăng cấp một bậc, đủ để sánh ngang với những đầu bếp chính của quốc kiến. Sau khi ăn món ăn do Thẩm Vũ Huyên làm, ngay cả Thanh Lãnh như Tiểu Y Y cũng có chút muốn ngừng mà không được. Ở nhà, thường thì cũng là Thẩm Vũ Huyên đi nấu cơm. Tiểu Y Y và Liễu Mộng Hy hoàn toàn không biết gì về việc này, cũng không đi theo, chỉ ở bên Giang Triệt nói vài lời thì thầm.
"Kaka, ngày mai là thứ bảy đó, chúng ta đi đâu chơi?"
Liễu Mộng Hy đôi mắt đẹp khẽ chớp, ánh mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng hỏi.
"Hi hi, muốn đi đâu chơi?"
Giang Triệt ôn nhu cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh mượt mà của Liễu Mộng Hy, trong lòng cảm khái dâng trào. Quả nhiên, vẫn là La Lệ hợp với khẩu vị biến thái của mình nhất. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Giang Triệt cũng biết mình quả thật là một kẻ cuồng La Lệ. Vẻ ngoài đáng yêu trắng trẻo non nớt của Liễu Mộng Hy, quả thật là quá hợp với sở thích của hắn. Chiều cao 1m50, cả người non nớt nhỏ nhắn, giống như một nụ hoa xanh non, trắng trẻo mềm mại, đáng yêu vô cùng. Thật khiến người ta muốn ăn một miếng.
"Ừm, Hi Hi nghĩ một chút Kaka, hay là ngày mai chúng ta đi xem đường Thiên Bắc quanh khu đại học thành đi?"
Hi Hi nghe bạn học nói ở đó gần đây mới xây một con phố thương mại, có rất nhiều đồ ăn ngon và trò chơi thú vị.
"Được, đều nghe ngươi."
"Vô hụ, Kaka và Thuế." Màn đêm buông xuống, trong sơn trang đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Sau khi kết thúc buổi tu luyện chiều, Giang Vãn Đường lúc này mới dẫn hai sư muội trở về đại sảnh biệt thự.
"A, thật sự mệt chết ta rồi."
Bạch Họa Mi thần thái mệt mỏi, đi theo sau Giang Vãn Đường, mặt đầy vẻ sinh không thể luyến, chỉ cảm thấy cuộc đời mình thật là u ám. Trải nghiệm lại cảm giác muốn sống muốn chết này, Bạch Họa Mi có cả ý muốn chết, nàng thật sự không muốn chấp nhận sự huấn luyện ma quỷ của đại sư tỷ a. Đáng tiếc, những lời này Bạch Họa Mi cũng chỉ dám lẩm bẩm vài câu trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra.
"Ừm,
mùi gì vậy, thơm thế?"
Mùi thức ăn thơm lừng quanh quẩn trong mũi, Bạch Họa Mi khẽ nhếch mũi, trong lòng lóe lên một tia kinh ngạc, vô thức ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên bàn ăn trong đại sảnh đã bày đầy các món ăn đủ màu sắc, tinh xảo đẹp mắt, sắc hương vị đều đủ cả.
"Đại sư tỷ, nhà ngươi đây là mời đầu bếp chính của quốc kiến sao? Món ăn thơm thế."
Bạch Họa Mi biểu cảm cổ quái, nhịn không được hỏi một câu.
Thanh Đẳng Sơn Trang quả thật có thuê đầu bếp chính của quốc kiến, nhưng hai người họ gần đây xin nghỉ về nhà rồi, bữa tối hôm nay chắc là muội muội Vũ Huyên làm.
Giang Vãn Đường thản nhiên nói, đối với tài nấu nướng của Thẩm Vũ Huyên, nàng cũng đã nếm thử qua, rất vừa miệng.
"Tỷ tỷ, các ngươi về rồi, mau ngồi đi."
Thấy ba người Giang Vãn Đường trở về, Giang Triệt từ chỗ ngồi đứng dậy, cười lên đón.
"Không nội, ta dẫn hai người họ đi tắm rửa trước đã." Giang Vãn Đường khẽ mím môi đỏ, khoe miệng nở nụ cười mê người, nhẹ nhàng nói.
Nói xong, Giang Vãn Đường trực tiếp dẫn sư tỷ bội Bạch Họa Mi lên lầu.
"Kaka, hai vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai vậy? Không phải ngươi lại tìm cho ta tỷ bội mới đó chứ?"
Nhìn bóng lưng ba nữ Giang Vãn Đường rời đi, Liễu Ngọc Hi đột nhiên có một dự cảm cực kỳ không tốt, ghé vào tai Giang Triệt, nhỏ giọng lẩm bẩm hỏi một câu.
Tiểu La Lệ tóc tím cũng khẽ nhíu mắt, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Giang Triệt. Hiện tại Tiểu Y Y ngoài việc đi học, luyện võ, hầu hạ chủ nhân, lại có thêm một sở thích mới, đó là hóng chuyện, bắt quái đủ loại chuyện tình phong lưu của chủ nhân mình, vô cùng hứng thú.
"Không phải, các nàng là sư muội của tiểu đường tỷ tỷ ngươi."
"Yên tâm đi, ca ca thật sự sẽ không đội nón xanh cho ngươi nữa đâu."
Giang Triệt hôn chụt một cái vào má Liễu Ngọc Hi, cười đảm bảo.
"Vậy thì tốt, hi hi, ca ca tốt nhất rồi." Thấy Liễu Ngọc Hi vẻ mặt hớn hở này, Giang Triệt lại thầm bổ sung một câu trong lòng, "Ca ca chỉ sẽ tặng ngươi một thảo nguyên hộ lover."
Khoảng nửa giờ sau, ba người Giang Vãn Đường đã tắm rửa xong và xuống lầu lại.
Thẩm Vũ Huyên cũng vừa bận làm xong món cuối cùng, cùng Lý Yên Nhiên bưng lên bàn ăn.
Mọi người lần lượt ngồi xuống, Giang Vãn Đường giới thiệu mọi người với nhau.
"Giang Y Lý, bạn học, ngươi cũng sống ở đây sao?"
Thấy Tiểu La Lệ tóc tím ngồi đối diện mình, Lâm Diệu Âm khẽ nhếch mày, có chút kinh ngạc.
"Vâng Lâm lão sư, đây là nhà của ta."
Tiểu Y Lý khẽ gật đầu, mà không biểu cảm, trả lời câu hỏi của đạo sư.
"Đúng vậy, Lâm Diệu Âm chính là một trong những lão sư dạy học của Tiểu Y Lý, là đạo sư của nàng, đồng thời cũng là đạo sư của Nạ Tạ Sa."
Tiểu Y Lý và Nạ Tạ Sa đều học chuyên ngành ngôn ngữ văn học Hán ngữ, Lâm Diệu Âm lại là một chuyên gia trong lĩnh vực này, quản lý mấy lớp sinh viên năm 3, vừa vặn bao gồm Tiểu Y Lý và Nạ Tạ Sa.
Thấy Lâm Diệu Âm xuất hiện, Tiểu Y Lý trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Thật sự không ngờ vị lão sư này của mình lại có mối quan hệ như vậy với tiểu đường tỷ tỷ.
"Vậy sao?" Lâm Diệu Âm khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
"Nhị sư muội, ngươi là đạo sư của tiểu Y Y.
Vậy sau này ở trường, ngươi phải quan tâm đến nàng nhiều hơn một chút."
Giang Vãn Đường đối với việc này cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, trực tiếp dặn dò một câu.
"Đại sư tỷ yên tâm, ta sẽ làm."
Lâm Diệu Âm lạnh nhạt nói, miệng đầy đồng ý nếu là người khác nhờ nàng chăm sóc một học sinh nào đó, Lâm Diệu Âm đương nhiên lười để ý, nhưng nếu người đó là đại sư tỷ thì lại là chuyện khác.
Chương 276 vận mệnh chỗ ngã ba. Chương 276 vận mệnh chỗ ngã ba. Sau khi làm quen, mọi người bắt đầu thưởng thức bữa tối tuyệt vời. Giang Triệt sai thị nữ mang rượu quý mà hắn cất giữ ra.
"Tỷ tỷ, nàng có muốn uống một chút không?"
"Ta không uống rượu, rót cho Họa Mi một chén đi."
Giang Vãn Đường lắc đầu, bị ánh mắt đuổi thân của Bạch Họa Mi nhìn đến có chút cản lời, liền trực tiếp mở miệng nói.
Một ngày không uống rượu là không được sao? Vị ngũ sư muội này của chính mình quả thực là một tên nghiện rượu không hơn không kém. Giang Triệt làm theo, rót cho Bạch Họa Mi một chén rượu đỏ. Đa tạ Giang đại thiếu gia nha. Bạch Họa Mi nũng nịu gọi một tiếng, đôi mắt đẹp khẽ chớp, ánh mắt như tơ, câu hồn bạc phách, thần thái quyến rũ yêu kiều khó tả. Âm thanh mềm mại tê dại, khiến người nghe đến thai cũng muốn mang thai. Không có gì, nên làm mà. Giang Triệt nhướng mày, kỳ quái nhìn Bạch Họa Mi một cái, không biết nữ nhân này lại muốn chơi trò gì. Không nghĩ nhiều, Giang Triệt lại đưa mắt nhìn về phía Lâm Diệu Âm bên cạnh. Lâm lão sư, nàng có muốn uống một chén không? Vậy thì một chén đi, đa tạ. Lâm Diệu Âm tao nhã thưởng thức món ăn ngon, nhấm nháp từng miếng nhỏ. Nghe Giang Triệt hỏi, hơi suy nghĩ một chút vẫn muốn uống một chén. Khách tùy chủ, nàng cũng không tiện làm mất mặt Giang Triệt. Rót cho Lâm Diệu Âm một chén rượu đỏ, Giang Triệt ngồi xuống, lặng lặng đánh giá vị giáo sư xinh đẹp có khí chất thanh lãnh này. Hiện tại, trong số những nữ chính mà Giang Triệt đã tiếp xúc, những mỹ nữ thuộc loại thanh lãnh có Lãnh Thanh Thu, Liễu Vân Sương, tỷ tỷ của chính hắn, và sau đó là Lâm Diệu Âm trước mắt này. Lãnh Thanh Thu là một nữ tổng tài lạnh lùng diễm lệ thực thụ, làm việc dứt khoát. Liễu Vân Sương là loại thanh lãnh công ngạo, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, tựa như bạch liên nở rộ trên đỉnh núi tuyết. Tỷ tỷ của chính hắn thanh lãnh như tiên, lạnh như băng sương, thuộc loại người sống chớ gần, tính cách cường thế bá đạo, duy ngã độc tôn, không cho phép trái lời. Còn về vị trước mắt này, sau khi tiếp nhận kịch bản của bảy vị sư tỷ, Giang Triệt hoàn toàn hiểu rõ Lâm Diệu Âm rốt cuộc là tính cách gì. Bề ngoài trông thanh thanh lãnh lãnh, không cười nói, nhưng thực ra lại là một người cực kỳ sợ xa giao, vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là lớp vỏ bảo vệ của nàng mà thôi. Lâm Diệu Âm dù trong cuộc sống hàng ngày hay trong tu luyện gặp khó khăn đều sẽ tự mình âm thầm gánh chịu, sẽ không làm phiền bất kỳ ai, vẫn là loại tính cách cam chịu ấm ức, nội tâm cực kỳ khao khát được yêu thương, nhưng lại vĩnh viễn không nói rõ, trước mặt người yêu thích được gọi là bà bối. Tính cách như vậy, thật sự có thể nói là cực phẩm tương phản. Là một trong những nữ chính của bảy vị sư tỷ muội, dung mạo của Lâm Diệu Âm tự nhiên không cần phải nói nhiều, quả thật là khuynh thành tuyệt sắc, hiếm thấy trên đời. Ngũ quan tinh xảo, lông mày sâu thẳm, mặt như hoa phủ dung, phong tư hiểu điệu, dáng người cũng cực kỳ đầy đặn, eo thon mu cong, một đôi ngực đầy đặn to lớn, như sắp tràn ra. Eo thon nhỏ, đôi chân thẳng tắp thon dài, tròn trịa săn chắc. Sau khi đánh giá sơ qua, Giang Triệt trong lòng gọi hệ thống, kiểm tra bảng thuộc tính của Lâm Diệu Âm. Nhân vật: Lâm Diệu Âm tuổi, 25 tuổi tu vi, Hóa Bình Định Phong nhan sắc, 96 ngực, giờ kỹ năng, dạy học cao cấp, tinh thông thư pháp cấp bậc đại sư, tinh thông lịch sử cấp bậc đại sư, thẩm định bảo vật cao cấp cốt truyện liên quan, cùng Long Hạ Sơn, bảy vị tiên sư tỷ, cùng Long xuất ngục, đô thị thiên tài thẩm định bảo vật sư, vị sư nương đuổi xuống núi, ta tung hoành hoa đô kiểm tra một lượt bảng thuộc tính của Lâm Diệu Âm, Giang Triệt trầm tư. Lâm Dật còn chưa xuống núi, cùng Long sắp xuất ngục, còn về cái gì mà thẩm định bảo vật sư và đạo sĩ xuống núi, ước chừng còn phải đợi một thời gian nữa, cũng không nổi. Chờ giải quyết xong chuyện của vương gia, chính mình có thể rảnh tay đi chơi đùa với vị nhân vật chính xuất ngục này. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, tiếng cười nói không ngừng, chén rượu qua lại, mọi người nâng ly chúc mừng. Chỉ có Lâm Diệu Âm vẫn không thể hòa nhập, có vẻ hơi lạc lõng. Sau bữa cơm, Bạch Họa Mi và Lâm Diệu Âm ở lại Thanh Đằng Sơn Trang, cùng Giang Vãn Đường đến khu vườn tiểu Tô Châu mà nàng ở Giang Triệt thì vui vẻ chơi trò xếp hạng 5 người của vương gia bên rượu. Ngày hôm sau, buổi trưa. Sau bữa trưa, tạm biệt tỷ tỷ, Giang Triệt dẫn theo Liễu Mộng Hy, Thẩm Vũ Huyên, Giang Y Lý ba nữ rời khỏi Thanh Đằng Sơn Trang, thẳng tiến đến Thiên Bắc Lộ gần khu đại học. Vì đã hứa sẽ đi dạo phố cùng ba nữ, Giang Triệt tự nhiên sẽ không dễ dàng thất hứa. Còn về Bạch Họa Mi và Lâm Diệu Âm, vẫn ở lại chỗ Giang Vãn Đường, đang tiếp nhận huấn luyện đặc biệt từ đại sư tỷ. Nghe tỷ tỷ nói loại huấn luyện đặc biệt này ước chừng còn phải kéo dài 7 ngày. Dù sao Bạch Họa Mi trong vài ngày tới đều sẽ ở Thanh Đằng Sơn Trang, có rất nhiều cơ hội để xử lý vị ngự tỷ sóng lớn này, Giang Triệt cũng không đội. Đoàn xe hùng hậu chạy trên con đường rộng lớn, ước chừng 1 giờ sau mới đến Thiên Bắc Lộ. Ô hô, cuối cùng cũng đến rồi. Sau khi xuống xe, Liễu Mộng Hy nắm tay Giang Triệt, đôi mắt to linh động chớp chớp, không ngừng nhìn ngang ngó dọc, đầy hứng thú. Thẩm Vũ Huyên nắm tay phải của Giang Triệt, Tiểu Y thì lặng lẽ đi bên cạnh. Cách đó 5 mét, hơn 10 ảnh mật vệ lặng lẽ đi theo. Đây là một vị trí tương đối an toàn, vừa không làm phiền hứng thú của thiếu chủ và các thiếu phu nhân, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, cũng có thể lập tức ra tay. Sự xuất hiện của Giang Triệt và đoàn người tự nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường, mọi người đều quay đầu nhìn. Đàn ông ghét tị, phụ nữ ngưỡng mộ. Mẹ nó, anh chàng này thật lợi hại. Quang Minh Chính Đại dẫn theo hai bạn gái đi dạo phố. Không thấy còn có một tiểu la lị tóc tím kia sao, rõ ràng là ba người mà. Ba bạn gái cũng có thể hòa thuận ở chung. Đại thần mở lớp dạy đi, ta quỷ xin học. Ca ca này thật đẹp trai nha, quả thực còn đẹp trai hơn ca ca nhà ta 7 phần, yêu rồi yêu rồi. Một đám nữ nhân si tình. Nghe những lời bàn tán đủ loại từ bên hai, tiểu la lị tóc trắng khẽ như mày, bất mãn lẩm bẩm một câu, trong lòng lại không khỏi có chút đắc ý chỉ có thể nhìn, không thể ăn, hì hì. Chết thèm các ngươi đám nữ nhân si tình. Sau khi dùng nhiều đan dược, cộng thêm Giang Triệt không ngừng nghỉ, ngày đêm chỉ dạy huấn luyện, khổ luyện âm dương hợp hoàn kinh. Hiện giờ Liễu Mộng Hy đã có tu vi hóa kình sơ kỳ, hai thính mắt tinh, ngũ quan lục thức không ngừng được khai phá, tự nhiên có thể nghe rõ những lời bàn tán đủ loại của những nữ nhân này. Học trưởng, bên kia có một cô bé đang bán hoa, chúng ta đi mua vài bông hoa đi. Thấy một cô bé đáng yêu đang bán hoa cách đó không xa, Thẩm Vũ Huyên đề nghị. Được khi đi đến một ngã rẽ, một chiếc xe mất lái với tốc độ 80 mã đột nhiên lao ra từ ngã rẽ, tiếng lốp xe ma sát mặt đất chói tai vang lên, thẳng tắp lao về phía Giang Triệt và đoàn người, thế không thể cản phá. Tránh ra, mau tránh ra. Tài xế lái xe mặt đầy căng thẳng, trong lúc hoảng loạn, lại trực tiếp đạp nhầm chân ga thành chân phanh, tốc độ xe không giảm mà còn tăng.
Vũ Huyên tỷ, cẩn thận. Tô Mộc đã sớm chờ đợi ngã rẽ định mệnh này, thấy tình huống này, trái tim lập tức thắt lại, không màng sống chết lao về phía Giang Triệt và đoàn người. Chương 277 cây gỗ vang khác loại phương thức ra sân, chương 277 cây gỗ vang khác loại phương thức ra sân. Vũ Huyên tỷ, cẩn thận. Tô Mộc như phát điên, liều mạng chạy trốn. Mắt thấy sắp đến gần Giang Triệt mấy người, xui xẻo hay, ý đột nhiên bị vấp ngã, cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Sau đó trên mặt y liền dính đầy thứ chất lỏng sền sệt màu vàng nâu bốc hơi nóng, không biết là chó hoang nào vừa mới thải ra. Em mở nó. Tô Mộc sắc mặt đại biến, buồn nôn đến mức muốn nôn, trực tiếp nôn ra hết bữa tối hôm qua. Mẹ, thối chết em mở nó. Nghĩ đến mình lại làm ra bộ dạng xấu xí này trước mặt Bạch Nguyệt Quang Thẩm Vũ Huyên, Tô Mộc chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Vô thức ngẩng đầu nhìn lên, Tô Mộc liền chứng kiến một màn định sẵn sẽ khiến ý vĩnh viễn không thể quên. Chỉ thấy chiếc xe mất lái kia, khi cách Thẩm Vũ Huyên chưa đầy 1 mét, đột nhiên dừng lại. Một bóng đen vụt ra, chiếc xe như thể bị một lực va chạm cực mạnh, tức thì đổi hướng, cả thân xe trực tiếp bay chéo đi mười mấy mét, thẳng tắp đâm sầm vào trước cửa một cửa hàng. Rầm. Tiếng nổ lớn vang vọng bốn phương, thân xe biến dạng nghiêm trọng, lõm thành một khối sắt vụn, tài xế sống chết chưa rõ. May mà người đi đường xung quanh không quá đông, chỉ có hai kẻ xui xẻo bị thương nhẹ, không có thương vong nào khác. Tốc độ xuất thủ của ảnh mật vệ quá nhanh, nhanh đến mức camera cũng không thể bắt kịp. Những phàm nhân này tự nhiên không thể nhìn rõ động tác của nàng, chỉ cảm thấy như có một luồng gió lạnh đột nhiên thổi qua, sau đó chiếc buồn vô liền không hiểu sao bay ngược ra ngoài. Em mở nó, đây chẳng phải bị chiếc xe tải 100 tấn vô hình tông trúng sao? Không phải chứ, đây là gặp phải sự kiện linh dị ạ. Đang yên đang lành, chiếc buồn vô này sao đột nhiên lại bay lên được? Mụ mụ có ma. Em mở nó, huynh đệ này sẽ không chết chứ, mau gọi 120. Sau khi ra tay, ảnh mật vệ tiêu sái rời đi, mặt không biểu cảm trở lại vị trí cũ. Tốc độ 120 km/h, trước mặt nàng vẫn còn quá chậm. Nếu không phải cân nhắc đây là nội thành, không muốn gây rắc rối cho thiếu chủ, nàng hoàn toàn có thể một quyền đánh nát chiếc xe này thành từng mảnh vụn. Dù buồn vô được mệnh danh là chiếc xe Mỹ an toàn nhất, hệ số an toàn rất cao, nhưng trước mặt nàng cũng chỉ là một đống sắt vụn lớn hơn một chút mà thôi. Thật là dọa chết người mà. Sao lại lái xe như vậy chứ, có công đức tâm không? Thấy Vũ Huyên tỷ tỷ bình an vô sự, Liễu Mộng Hy lòng vẫn còn sợ hãi vô bộ ngực bằng thẳng, gương mặt phồng lên, bực tức oán trách vài câu. Mặc dù không nhìn rõ, nhưng Tiểu La Lệ cũng biết chắc chắn là các bảo tiêu của ca ca đã ra tay. Loại sức mạnh bùng nổ cực hạn này, chỉ có những người đó mới có thể làm được. Giang Triệt liếc nhìn một cái, vô bị thu lại ánh mắt, quay sang nhìn thanh niên đang nằm sấp trước mặt mình, nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng mướt. Vị huynh đệ này, đây còn chưa đến cuối năm đâu, không cần hành đại lễ như vậy chứ. Ta ra ngoài cũng không mang hồng bao. Thấy Tô một bộ dạng thê thảm này, Giang Triệt cũng có chút không nhịn được cười. Mặt đầy chất lỏng sền sệt, bị va đập bầm tím mặt mũi, hình tượng quả thực không thể thê thảm hơn. Vừa nhìn thấy kẻ này, Giang Triệt đã xác định thân phận khí vận chi tử của Y Sở Hưu chân thực chi nhãn, tùy tiện liếc một cái, Giang Triệt liền có thể phát hiện bầm kim quang nồng đậm vô cùng trên đỉnh đầu Tô Mục, chính là loại khí vận huyền diệu khó lường kia. Với tâm lý tò mò, Giang Triệt đã kiểm tra một lượt bảng thuộc tính của vị này. Nhân vật: Tô Mục tuổi, 20 nhan sắc, 69 tu vi, tạm không kịch bản. Sau khi trọng sinh, ta cứu vớt Bạch Nguyệt Quang giáo hoa lại là một nhân vật chính yếu ớt. Không có chút tu vi nào, thật là vô vị. Sau khi tiếp nhận xong các tình tiết liên quan đến Tô Mục, Giang Triệt khẽ nhướng mày, biểu cảm trở nên có chút kỳ quái. Theo kịch bản, Tô Mục trọng sinh từ 10 năm sau, thiên tri tiên giác, biết rõ mọi quỹ đạo phát triển trong 10 năm tới. Mặc dù không có hệ thống bên mình, nhưng đại não của y đã được cường hóa, mạnh hơn người thường rất nhiều lần. Vì vậy, y mới có thể biết rõ tất cả những sự kiện lớn trong 10 năm tới. Cốt truyện chính là trọng sinh kết giao các loại khí vận chi tử, làm lớn mạnh, liên thủ với những kẻ đó, nhắm vào gia tộc của mình, tiện thể cướp Thẩm Vũ Huyên từ bên cạnh mình. Trong kịch bản của y, mình đối với Thẩm Vũ Huyên quả thực là dùng mọi thủ đoạn, đủ loại lăng nhục chê bừa, quả thực là sắc ma số 1 thiên hạ. Điều này khiến Giang Triệt cực kỳ cả lời, mình đúng là háo sắc phong lưu không sai, nhưng chưa từng bạc đãi những nữ nhân này của mình. Đối với Thẩm Vũ Huyên, Giang Triệt cũng đã động chân tình, chứ không phải coi nàng như một món đồ trang sức nóng bỏng. Người Tô Mộc xấu hổ đến đỏ bừng mặt, vùng vẫy bò dậy từ dưới đất, lau đi vết bẩn vàng trên mặt, há miệng muốn nói, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào. Mẹ kiếp, cái tên khốn Giang Triệt này miệng lưỡi thật là độc. Mình đã thảm như vậy rồi, còn muốn rắc muối vào vết thương sao? Quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Hoa, người ngươi hôi quá. Mau, tránh xa chúng ta ra một chút. Người thấy mùi hôi thối khó tả, không thể xua tan từ trên người Tô Mộc, Liễu Mộng Hi khẽ nhíu mày, đưa tay véo cái mũi nhỏ xinh, vẻ mặt ghét bỏ, liên tục lùi lại mấy bước, kinh tởm không chịu nổi. Thật là, đi dạo phố cũng gặp phải kẻ kỳ lạ như vậy, tâm trạng tốt đẹp cả ngày đều bị tên đột nhiên xông ra này phá hỏng hết. Gần đây, những kẻ kỳ lạ ở Lâm Giang sao càng ngày càng nhiều vậy? Tên trước mắt này sẽ không phải là đệ tử cuối cùng của đại nhân áo lợi cấp Mộc Phong đó chứ? Càng nghĩ, Liễu Mộng Hi càng cảm thấy buồn nôn, trong lòng vừa kinh vừa giận. Thẩm Vũ Huyên cũng khẽ nhướng mày, mặc dù không lên tiếng, nhưng cũng không động thanh sắc lùi lại mấy bước, đứng song song với Liễu Mộng Hi. Chỉ có Tiểu Y Y và Giang Triệt vẫn bình thản, tạm thời phong bế cảm giác khứu giác. Vì vậy, trong mắt Giang Triệt và Tiểu Y Y, Tô Mộc lúc này chính là hình ảnh của một kẻ ngốc nghếch và điên cuồng. Nghe thấy lời trách móc mềm mại của Liễu Mộng Hi, chứng kiến hành động đó của đối phương, Tô Mộc trong lòng càng thêm xấu hổ đến mức da đầu tê dại, hận không thể tại chỗ đào ra một căn hộ 3 phòng khách rồi chui thẳng vào. Mất mặt, quá mất mặt rồi. Bị một tiểu la lị mềm mại đáng yêu dùng giọng nói mềm mại khinh bỉ, trực tiếp gây ra một vạn điểm sát thương chí mạng cho trái tim Tô Mộc. Thấy Vũ Huyên tỷ tỷ mà mình coi là Bạch Nguyệt Quang cũng làm vậy, Tô Mộc càng đau lòng đến mức gần như không thở nổi, sắp ngất đi.
Đau, quá đau rồi. Đặc biệt là khi nhìn thấy Thẩm Vũ Huyên và Giang Triệt cùng xuất hiện, Tô Mộc không thể tránh khỏi nảy sinh nhiều ý nghĩ, trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh.
Phòng tắm, ban công, ghế sofa, hành lang.
Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng đó, trái tim Tô Mộc đã bắt đầu rỉ máu, mắt nứt ra, thở hổn hển như trâu, cảm xúc suýt chút nữa đã mất kiểm soát. Y thì không thở hổn hển thì không sao, nhưng khi lồng ngực kịch liệt phập phồng, những chất lỏng sền sệt màu vàng nâu đó trực tiếp trượt xuống má Tô Mộc, không sót một giọt nào, tất cả đều chảy vào miệng y liền khụ khụ. Tô Mộc sắc mặt đại biến, mặt đỏ bừng, bắt đầu ho dữ dội không kiểm soát được. Chương 278 ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Chương 278 ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Tô Mộc ngây người phẫn nộ, cảm xúc giá trị 9999. Tô Mộc ghê tởm đến muốn chết, cảm xúc giá trị 7869. Tô Mộc cảm thấy chính mình ăn vật dính nhớp đều là do ngươi mà ra, hận không thể băm ngươi thành từng mảnh cho ăn, cảm xúc giá trị 21234. Giang Triệt nghe tiếng hệ thống nhắc nhở không ngừng vang vọng trong đầu, Giang Triệt trực tiếp cắt lời. Đây chẳng lẽ là cái gọi là bát tự không hợp, trời sinh xung khắc? Chính mình rõ ràng chẳng làm gì cả, tên này lại đem cả một rổ tội danh đổ hết lên đầu chính mình.
Được, dám vu khống lao tử như vậy sao?
Rất tốt, ngươi đã có đường chết. Giang Triệt cười tà, bụng đầy ý xấu, trong lòng nhanh chóng có quyết định. Từ không gian hệ thống lấy ra một thứ gọi là keo siêu cấp vô địch châu bỏ tờ lớp tiện tay vung lên, toàn bộ vẩy lên mặt Tô Mộc. Đúng như tên gọi, thứ này cũng chẳng có tác dụng gì khác, chỉ là hiệu quả kết dính đặc biệt tốt. Có sự gia trì của loại keo này, những vật dính nhớp màu vàng nâu đầy mặt Tô Mộc sẽ vĩnh viễn không thể rửa sạch, sẽ luôn theo hắn cho đến chết. Muốn loại bỏ hiệu quả này, chỉ có một cách duy nhất, đó là phẫu thuật cắt bỏ cả khuôn mặt.
Chợt, cái cảnh tượng đó thật khiến người ta không dám tưởng tượng a.
Thế vẫn chưa đủ, Giang Triệt lại lấy ra một chai nước hoa siêu cấp vô địch châu bỏ lưu hương vĩnh cửu, toàn bộ xịt lên mặt Tô Mộc, gia tăng thêm cái mùi hôi thối vô địch đang tỏa ra từ mặt hắn. Cứ như vậy, sau này Tô Mộc dù đi đến đâu, trong vòng 5 mét đều sẽ có mùi hôi thối của hắn, không tan biến, bền bị ngưng tụ, vĩnh viễn không tiêu tán. Giang Triệt không ngừng làm những động tác nhỏ trong tay, nhưng tốc độ ra tay của hắn quá nhanh, ngoại trừ Tiểu Y Điệp và vài tên ảnh mật vệ ra, những người khác căn bản không nhìn rõ những động tác này của hắn. Hiệu quả của hai loại đạo cụ này cũng vô cùng rõ rệt. Gần như ngay lập tức sau khi Giang Triệt sử dụng xong, những vật dính nhớp trên mặt Tô Mộc đã ngừng rơi xuống, giống như vĩnh viễn bám chặt vào khuôn mặt hắn. Đồng thời, những người đi đường trong vòng 5 mét đều ngửi thấy mùi hôi thối ngạt thở, gần như có thể làm người ta ngất xỉu. Người qua đường đều chuyển sự chú ý từ hiện trường tai nạn sang hắn.
Mẹ nó.
Huynh đệ ngươi đây là tạo hình mới gì vậy? Sao mặt ngươi toàn là những thứ dính nhớp này vậy, không phải huynh đệ ngươi là người sao?
Mẹ, thối quá mẹ nó.
Ngươi mẹ nó, rốt cuộc có công đức tâm không vậy? Sau khi có đại nhân ổ lì cho Lâm Giang chúng ta lại có lao bắt sắp ra thị trường sao?
Thang khốn, chỉ biết làm ô danh thành Lâm Giang của chúng ta.
Mặc kệ đi huynh đệ, mau chụp lại đăng lên âm phủ đi, đây chính là lưu lượng trực tiếp đó.
Lao tử thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Người thấy mùi hôi thối bốc lên tận trời này, người qua đường đều tản ra như ong vỡ tổ, chỉ còn lại vài thanh niên muốn nổi tiếng vẫn không ngừng quay cận cảnh Tô Mộc.
Ngươi rốt cuộc đã làm gì ta?
Tô Mộc ánh mắt kinh hãi, mặt đầy ngây ngốc nhìn Giang Triệt trước mặt. Hắn cũng nhận ra sự thay đổi của chính mình. Bất kể hắn dùng sức thế nào, những thứ trên mặt này cũng không thể lau sạch, hoàn toàn dính chặt vào cả khuôn mặt hắn. Mùi hôi thối này, đừng nói người khác, ngay cả chính hắn cũng sắp ngất xỉu, ghê tởm đến muốn chết. Mặc dù hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tô Mộc lại tin chắc sự thay đổi này của mình, tuyệt đối không thể thoát khỏi liên quan đến tên phú nhị đại đáng chết này. Dù không nhìn rõ bất kỳ động tác nào của Giang Triệt, Tô Mộc cũng gần như có thể khẳng định, không có lý do, chỉ là một loại trực giác bẩm sinh. Dù sao, Giang Triệt trong ấn tượng của Tô Mộc vẫn luôn là hình tượng kẻ ác không làm điều gì không ác, không pháp không thiên, hoàn toàn không có bất kỳ giới hạn nào, chuyện gì cũng làm được. Nghe những lời chỉ trỏ của người qua đường xung quanh, Tô Mộc một trận xấu hổ phẫn nộ đến cực điểm, tức giận đến phát điên, phổi gần như muốn nổ tung. Đây không phải là kịch bản mà hắn muốn a? Chẳng lẽ cốt truyện không phải là hắn dũng manh ra tay, anh hùng cứu mỹ nhân, từ đó về sau Vũ Huyên tỷ đối với mình nhất kiến trung tình, sinh tử tương y sao? Sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng quỷ dị đến mức này?
Huynh đệ, ban ngày ban mặt, trời đất quang minh, ngươi đừng có tùy tiện vu khống người khác a.
Ta vẫn luôn đứng ở đây, nhưng chẳng làm gì cả, rõ ràng là chính ngươi không cẩn thận té ngã, cái này cũng trách ta sao?
Mắt quần chúng là sáng như tuyết, ngươi đừng có ngang ngược vô lý.
Giang Triệt một bộ dạng người tốt bụng, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Tô Mộc, nhưng khỏe miệng không tự chủ được nết lên vẫn bán đứng suy nghĩ trong lòng hắn.
Đúng vậy.
Vị soái ca này rõ ràng chẳng làm gì cả, cái tên thần kinh không bình thường như ngươi đừng có tùy tiện vu khống người khác.
Ngươi tưởng mình là thần kinh thì ghê gớm lắm sao?
Còn gây chuyện nữa thì sẽ đưa ngươi vào bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
Lời Giang Triệt vừa dứt, một số người xem xung quanh cũng nhao nhao phụ họa, tất cả đều coi Tô Mộc là tên thần kinh không bình thường.
Cái đồ ngu ngốc này, đáng lẽ nên đưa vào bệnh viện tâm thần Thanh Sơn để nhận liệu chỉnh sốc điện của Dương Vĩnh Tín.
Thần kinh thì ghê gớm lắm sao?
Thần kinh thì có thể tùy tiện vu khống người khác sao?
Người các ngươi.
Nghe thấy đám người qua đường ngu xuẩn này lại còn giúp Giang Triệt, cái tên mặt người dạ thú này nói chuyện, Tô Mộc tức đến gan đau, trong lòng tức chết đi được, ngũ quan đều có chút vặn mẹo, chán nổi gân xanh, thân thể run rẩy nhẹ.
Chỉ vì Giang Triệt đẹp trai, các ngươi liền đều tin lời hắn sao?
Mẹ kiếp, các ngươi không thấy nụ cười ở khóe miệng hắn sao?
Tên thần kinh, không được ngươi vu khống học trưởng.
Thẩm Vũ Huyên từ chỗ ảnh mật vệ lấy một chiếc khẩu trang đeo vào, rồi đi lại gần,
ánh mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm sinh vật hình người này, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chán ghét không che giấu, giống như đang nhìn thứ rác rưởi dơ bẩn nhất trên thế gian, giọng nói lạnh lùng, toát ra một cỗ hàn ý. Thấy học trưởng mà mình tính ngưỡng yêu mến bị một tên ngốc không biết từ đâu chui ra vu khống như vậy, Thẩm Vũ Huyên tự nhiên không thể chịu đựng được. Học trưởng rõ ràng là một người đàn ông giàu lòng yêu thương, vô cùng dịu dàng, ôn văn nhã nhặn, sao có thể làm ra những chuyện hạ lưu đó? Tên này, thật là mồm phút phân, không biết xấu hổ. Hơn nữa, cho dù học trưởng thật sự đã dùng thủ đoạn gì đó với hắn, thì đó cũng chắc chắn là do nguyên nhân của chính hắn, học trưởng chỉ là đại diện cho chính nghĩa để trừng phạt hắn mà thôi. Đúng, không sai, chắc chắn là như vậy. Đồ ngu xuẩn, không được ngươi vu khống ca ca. So với Thẩm Vũ Huyên hàm xúc, Liễu Mộng Hy mắng còn trực tiếp hơn, giọng điệu vừa đáng yêu vừa hung dữ, miệng nhỏ vừa mở ra, chim hót hoa bay. Vũ Huyên tỷ, ngươi ta thấy ánh mắt của Thẩm Vũ Huyên như nhìn rất rưỡi, Tô Mộc cả người trực tiếp ngây người tại chỗ, trái tim vốn đã ngàn vết thương lại phải chịu thêm 10.000 điểm sát thương chí mạng. Vũ Huyên tỷ rõ ràng là một người dịu dàng lương thiện như vậy, bây giờ lại vì Giang Triệt, cái tên công tử bột tác thiếu làm giàu bất nhân này mà mắng mình sao? Tô Mộc mặt đầy không thể tin được, da mặt run rẩy đến cuồng, tức đến bách tế bào tách rời, lồng ngực phập phồng, sắc mặt đỏ bừng, giống như một con sư tử đực đang nổi giận. Chương 279 cướp mất cơ duyên, luyện đan chuyển thừa. Chương 279 cướp mất cơ duyên, luyện đan chuyển thừa. Trong lúc tâm tình kích động, lồng ngực Tô Mộc không ngừng phập phồng, hắn thở hổn hển từng hơi lớn. Cuối cùng, không cẩn thận, hắn đã hít toàn bộ mùi hôi thối khó tả, cực kỳ ghê tởm trên mặt và miệng, tạo nên một đợt quá phổi mang tính sử thi. Trong chớp mắt, sắc mặt Tô Mộc trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn không thể chịu đựng nổi mùi hôi thối khó tả, cực kỳ ghê tởm này nữa, bắt đầu điên cuồng nôn mửa. "Mẹ, thối quá đi mất. Chết tiệt, tên khốn ngươi a a a." Liễu Mộng Hy chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, sợ hãi hét lên, vội vàng trốn ra sau Giang Triệt. "Học trưởng, tên này không biết từ đâu chạy ra, đúng là một kẻ tâm thần, quá hôi thối rồi, chúng ta mau rời đi thôi." Thẩm Vũ Huyên khẽ nhíu đôi mày thanh tú, vẻ chán ghét trong đôi mắt đẹp không hề che giấu, nàng mở lời đề nghị. Nhìn thấy cảnh tượng khó tả trước mắt, Thẩm Vũ Huyên chỉ cảm thấy một trận khó chịu về sinh lý, ghê tởm đến mức da đầu tê dại. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ngươi thật sự rất khó tưởng tượng đây rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào. Một kẻ tâm thần điên điên khùng khùng không ngừng nói năng làm nhảm, trên mặt hắn còn dính đầy chất lỏng sệt màu vàng nâu, nôn mửa không ngừng, những thứ dơ bẩn bị nôn ra khắp nơi. Mùi vị như phân này lẫn quần không tan, tạo ra cú sốc tâm lý quá lớn cho người ta. Nếu còn ở lại, Thẩm Vũ Huyên thật sự sợ chính mình sẽ không nhịn được mà giết chết tên này, thật sự quá hôi thối. "Đi thôi." Giang Triệt biểu cảm cổ quái, cuối cùng liếc nhìn Tô Mộc một cái, rồi mới dẫn ba nữ rời đi thẳng. Sau khi tiếp nhận xong cốt truyện của Tô Mộc, Giang Triệt đã có một nhận thức rõ ràng về lịch sử phát triển của Tô Mộc. Ngay trên con phố thương mại này, còn có một cơ duyên độc nhất vô nhị thuộc về Tô Mộc. Giờ đây, đã bị chính mình gặp phải, Giang Triệt đương nhiên phải cướp lấy. Vở kịch hay mới chỉ bắt đầu, Giang Triệt nhất định sẽ khiến Tô Mộc sống không bằng chết, hối hận vì đã đến thế giới này. Dám mơ ước nữ nhân của chính mình, lại còn là một khí vận chi tử, Giang Triệt ra tay sẽ không có chút lưu tình nào. Tối nay, liền sắp xếp mấy tên đại mã hầu này đi ghé thăm Tô Mộc, rồi bôi thêm một ít phân chó, phân heo, phân dê lên mặt hắn. "Vũ Huyên tỷ, ngươi đừng đi theo hắn. Tên Giang Triệt này không phải người tốt, hắn cuối cùng sẽ hại chết ngươi." Nhìn bóng lưng Thẩm Vũ Huyên và đoàn người rời đi, Tô Mộc lập tức nóng nảy, trực tiếp lớn tiếng kêu lên, muốn khuyên bảo Bạch Nguyệt Quang của chính mình quay đầu, tránh xa tên biến thái háo sắc đội lốt người kia. Đáng tiếc, Thẩm Vũ Huyên căn bản lười để ý đến hắn, trực tiếp làm ngơ. Tô Mộc còn muốn nói gì đó, không cẩn thận lại hít phải một ngụm lớn chất lỏng sệt hôi thối trên mặt, sắc mặt hắn thay đổi liên tục, bắt đầu điên cuồng nôn mửa như thể không còn muốn sống nữa. "Mau báo cảnh sát đi." "A a a, trên đời này sao lại có người ghê tởm như vậy? Rốt cuộc có còn công đức tâm không vậy?" Những người đi đường vây xem đều tránh xa trung tâm tai họa do Tô Mộc tạo ra, tiếng kêu kinh hãi vang lên từng đợt cao hơn, chửi rủa không ngừng. Sau khi rời xa trung tâm tai họa, Giang Triệt dẫn ba nữ đến trước mặt cô bé bán hoa. "Đại ca ca, ngươi muốn mua hoa cho các tỷ tỷ sao?" Cô bé chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, tò mò nhìn về phía người đàn ông trước mặt. "Đúng vậy, tiểu muội có gì giới thiệu không?" Giang Triệt mỉm cười gật đầu, ánh mắt di chuyển xuống, đánh giá các loại hoa được bày trong xe đẩy của cô bé. "Đương nhiên rồi, ta ở đây có hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, hoa hồng phấn, hoa ly, hoa tulip, cái gì cũng có. Hoa hồng phấn 15 nguyên một cành, những loại khác đều là 10 nguyên đó." Cô bé không hề sợ người lạ, ngược lại còn nói giọng non nớt, ra vẻ giới thiệu các loại hoa của chính mình cho Giang Triệt. "Tiểu muội, người nhà của ngươi đâu, sao chỉ có một mình ngươi ở đây bán hoa vậy?" Thẩm Vũ Huyên ngồi xổm xuống, nghịch những bông hoa trên xe đẩy nhỏ, nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt ôn nhu. Nhỏ như vậy đã ra ngoài bán hoa, lại còn ăn mặc vô cùng giản dị, Thẩm Vũ Huyên dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra cuộc sống của cô bé này chắc chắn không được như ý. Từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, điều kiện từ nhỏ đến lớn đều vô cùng gian khổ, cũng chỉ đến gần đây sau khi trở thành nữ nhân của Giang Triệt mới hoàn toàn tốt đẹp. Nhìn thấy cô bé này, Thẩm Vũ Huyên như nhìn thấy chính mình ngày xưa, tự nhiên mà động lòng chắc ẩn. Mơ hồ nhớ rằng, khi còn nhỏ nàng cũng từng cùng bà viện trưởng bày sạp bán đồ, một số quần áo và những món đồ nhỏ khác. Ba không có ở nhà, mụ mụ bị bệnh, bà đang nhặt phế liệu, ta liền ra ngoài bán hoa, muốn giúp bà giảm bớt gánh nặng. Tỷ tỷ có thể xem những bông hoa này, đều rất rẻ đó." Cô bé trả lời câu hỏi của Thẩm Vũ Huyên, đồng thời cũng không quên ra sức quảng bá sản phẩm của chính mình. "Vậy thì những bông hoa này, tỷ tỷ đều muốn hết, gói lại đi." Thẩm Vũ Huyên thương xót nhìn cô bé một cái, trong lòng động, trực tiếp mở lời. Hiện giờ đã có năng lực, lại vô cùng đồng cảm với hoàn cảnh của cô bé, Thẩm Vũ Huyên đương nhiên là có thể giúp thì giúp. "Thật sao? Cảm ơn tỷ tỷ." Cô bé mừng rỡ ra mặt, lấy đồ trang trí, động tác nhanh nhẹn giúp Thẩm Vũ Huyên gói hoa lại. "Tỷ tỷ, hoa của ngươi, tổng cộng là 340 khối tiền quét mã hay tiền mặt? Tỷ tỷ có thể dùng tiền mặt không? Nếu không được, quét mã cũng được, đương nhiên có thể." Thẩm Vũ Huyên cười gật đầu, đứng dậy nhìn về phía Giang Triệt ở bên cạnh. "Tiền mặt gì đó, nàng đâu có, chỉ có thể ký thác hy vọng vào học trưởng vạn năng của chính mình." "Tiểu muội, đây là 500 khối tiền, cầm lấy nhé. Số còn lại không cần trả lại, cảm ơn lại ca ca và mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp, các ngươi đều là người tốt." Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, Hi Hi bằng tuổi nàng ấy, còn chẳng hiểu gì cả, nhìn bóng lưng cô bé vui vẻ rời đi, Tiểu La Lệ cảm khái tự nhiên dâng trào. Chuyện này chỉ là một sự cố nhỏ, Giang Triệt và mấy người đều không để trong lòng. Mua xong hoa, Giang Triệt lại dẫn ba nữ dạo phố thương mại, phàm là thứ gì ba nữ nhìn nhiều hơn một chút, Giang Triệt đều mua hết. "Ca ca, Hi Hi muốn ăn kẹo hồ lô." "Mua." "Học trưởng, kẹo đông gòn này trông có vẻ không tệ đấy." Sau khi đi hết con phố thương mại, Giang Triệt không rời đi ngay lập tức, mà dẫn ba nữ đến trước mặt một lão già bán đủ loại văn vật. Cốt truyện này cũng là điển hình trong điển hình rồi. Tô Mộc sau khi trọng sinh chạy đến phố thương mại dạo chơi, trong lúc hứng thú đã mua được không ít đồ tốt từ lão già này, thậm chí trong một lớp kẹp của tượng quan đồng gỗ, còn có một truyền thừa luyện đan hoàn chỉnh. Đúng vậy, chính là một truyền thừa đan đạo hoàn chỉnh. Chính nhờ truyền thừa này, Tô Mộc sau này mới có thể nhanh chóng vượt khởi, thông qua việc luyện chế đan dược mà lọt vào tầm mắt của những thế gia cổ võ, mở ra cuộc đời nghịch thiên cải mệnh của chính mình. Đây cũng là cơ duyên lớn nhất của Tô Mộc sau khi trọng sinh, những khoản đầu tư khác trước mặt truyền thừa luyện đan này thật sự có chút không đáng kể. Nhưng bây giờ, hắn chắc chắn không còn cơ hội này nữa. Truyền thừa luyện đan thuật này, Giang Triệt cũng vô cùng thèm muốn. Mặc dù hắn đã đọc thuộc lòng vạn dược bảo điển đối với các loại linh dược quý hiếm xuất hiện trong suốt 5000 năm lịch sử Hoa Hạ đều thuộc như lòng bàn tay, nhưng lại chưa từng có được truyền thừa luyện đan hoàn chỉnh. Chương 280 Tử Phủ Đàn Kinh, chương 280 Tử Phủ Đàn Kinh. "Lão bản, mấy thứ này của ngươi ta muốn hết, ra giá đi." Giang Triệt liếc mắt nhìn đống đồ lộn xộn bày la liệt trên sạp hàng, trực tiếp mở miệng nói: "Cái này một bạc thối." Lao đầu ngẩn người, tặc lưỡi một cái, tham dò nói: "Mấy món đồ giả của hắn đều là do các kênh khác nhau mà tìm được, có thể nói là vật đẹp giá rẻ. Làm cái nghề này của bọn họ xưa nay đều là nhìn người mà ra giá, nếu là một tiểu tử trẻ tuổi không có kiến thức, hắn tự nhiên phải lừa gạt một khoản lớn, há miệng sư tử. Nhưng người đàn ông trước mắt này quý khí bức người, y phục không tầm thường, mấy nữ nhân áo đen đứng phía sau nhìn qua đã thấy đáng sợ, giống như vệ sĩ vậy. Không cần nghĩ, hắn cũng biết lai lịch của Giang Triệt chắc chắn không hề tầm thường. Gặp phải nhân vật như vậy, một tiểu dân thường như hắn không dám quá cản rỡ. Thú hồ, tất cả những thứ này hắn gom về cũng chỉ tốn 2000, bán 1 vạn khối tuyệt đối không lỗ. Không thành vấn đề." Giang Triệt quét mã, trực tiếp chuyển 1 vạn khối qua. "Tiên sinh thật có mắt nhìn, bây giờ những thứ này đều là của ngài. Ngài đừng thấy những thứ này rách nát, đây đều là những vật cổ có lịch sử, kia là lò quan gốm thời Tống, cái kia là tiểu đỉnh đồng xanh thời Thương Chu." Nghe thấy tin nhắn báo tài khoản nhận tiền, lão đầu cười không khép được miệng, tự khen tự bán, trực tiếp một trận nói năng bừa bãi. "Đồ đồng xanh thời Thương Chu, ta thấy là của tuần trước thì đúng hơn. Còn về lò quan gốm thời Tống, cái này thì đúng là thật, lão đầu quả thật không hề khoác lác. Nhưng tên này cũng là một kẻ nửa đời, căn bản không phân biệt được thật giả. Nếu không, hắn cũng không thể bán cho chính mình với cái giá rẻ mạt như vậy. Lò quan gốm thời Tống này sau khi Tô Mộc nhặt được đã bán cho nhà đấu giá, còn trở thành nguồn vốn quan trọng cho việc khởi nghiệp ban đầu của hắn." "Tiên sinh, ngài đi thong thả." Nhìn bóng lưng Giang Triệt cùng đoàn người rời đi, lão đầu cười rạng rỡ, lấy điện thoại ra khoe khoang với lão bạn. "Lão bà tử, tối nay về nhà làm cho ta 2 món ngon, ta muốn uống một bữa. Nói cho ngươi biết, hôm nay ta kiếm được tiền lớn rồi." Sau khi cướp đoạt cơ duyên của Tô Mộc xong, Giang Triệt cũng không nán lại phố thương mại lâu, rất nhanh đã trở về Thanh Đằng Sơn Trang. Sau khi trở về, chào hỏi mấy vị lão bà xong, Giang Triệt trực tiếp đến thư phòng của mình, lấy tất cả những thứ lộn xộn đã mua ra. Mở lớp kẹp của quan đồng gỗ, quả nhiên nhìn thấy một cuốn cổ tịch đã ố vàng bên trong, có tên là Tử Phủ Đàn Kinh. Giang Triệt ngồi thẳng tắp, bắt đầu nghiêm túc tra cứu. Sở hữu trí nhớ siêu phàm, chỉ cần lướt qua một lượt, dù là 10 dòng một lần, Giang Triệt cũng có thể ghi nhớ tất cả nội dung vào lòng. Trước đây đã đọc kỹ Vạn Dược Bảo Điển vốn đã có nền tảng, đối với đan đạo mà Tử Phủ Đàn Kinh trình bày, Giang Triệt cũng hoàn toàn có thể lý giải. Tử Phủ Đàn Kinh không chỉ ghi chép chi tiết quá trình luyện đan, phương pháp, mà còn liệt kê đủ loại, đa dạng các công thức đan dược, như trúc cơ đan, tịch tốc đan, thiên nhân cảm nộ đan, mê tình đan, hồi xuân đan, tiểu hoàn đan, đại hoàn đan, chú nhan đan, v.v. Thậm chí còn có tịch hỏa đan, tịch thủy đan và những loại đan dược lộn xộn khác, không thể không nói là đầy đủ. Giang Triệt xem say mê, không biết từ lúc nào đã 3 giờ trôi qua. Đinh màn hình điện thoại nhấp nháy, tiếng chuông báo tin nhắn băng lên, suy nghĩ của Giang Triệt mới dần dần trở lại. Cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn bong bóng xanh của Hạ Thành Ca gửi đến. "Giang Triệt, tối nay ngươi còn đến chơi với ta không? Mong đợi nếu ngươi đến, ta bây giờ sẽ đi chuẩn bị bữa tối, nếu có việc không đến được, lần sau cũng được nha, ta lát nữa sẽ qua." Nhìn tin nhắn Hạ Thành Ca gửi đến, khóe môi Giang Triệt khẽ nhếch lên, trả lời một tin nhắn. Sợ chính mình có việc không thể cách thân, Hạ Thành Ca còn chủ động đề xuất, quả thật là lao bà tốt bụng, hiểu chuyện của chính mình. Nhưng rảnh rỗi không có việc gì, hơn nữa đã đồng ý với Hạ Thành Ca, Giang Triệt tự nhiên sẽ không thất hứa. Diệp Bất Phàm đã chết, cuộc sống thê thảm của Tô Mộc sắp bắt đầu, Vương Mặc vẫn nằm viện bị hệ thống ngốc nghếch của hắn hành hạ, Vương Thiên Hoa tạm thời vẫn chưa bị chim khách chiếm tổ. Trước tiên đi cùng Hạ Thành Ca 2 ngày, sau đó đi gặp nữ nhân Dương Tĩnh Thư kia cũng không muộn. Về việc làm thế nào để đối phó với tập đoàn Vũ Thị, Giang Triệt đã có một kế hoạch khá rõ ràng, chỉ chờ Đồng Hương Xuyên không đến. "Được, vậy ta bây giờ sẽ đi nấu cơm, chờ ngươi nhà." Ngại ngùng Hạ Thành Ca gần như trả lời ngay lập tức, còn kèm theo một biểu cảm hôn. đặt điện thoại xuống, cất tử phủ đăng kinh, bỏ tất cả những lọ lọ bình bình kia vào không gian hệ thống xong, Giang Triệt quay người rời khỏi thư phòng. Bây giờ đã nắm giữ phương pháp luyện chế đại hoàn đan, hơn nữa trước đó đã thông qua rút thưởng mà thu hoạch được rất nhiều linh dược quý hiếm. Chỉ chờ tìm được một thời cơ thích hợp, chính mình có thể bắt đầu kế hoạch luyện đan. Thu hoạch lần này đối với Giang Triệt mà nói không thể không nói là phong phú. Nếu không có cuốn tử phủ đan kinh này, không tìm được phương pháp luyện chế đại hoàn đan, hắn chỉ có thể tích lũy điểm cảm xúc để đổi từng chút một. Bây giờ có tử phủ đan kinh, chỉ cần linh dược đủ dồi dào, Giang Triệt hoàn toàn tự tin có thể luyện chế đại hoàn đan hàng loạt. Đến lúc đó, không chỉ có phụ mẫu, mấy vị lao bà của chính mình cũng phải được sắp xếp hết. Từ xưa y đan phân ra, muốn trở thành một luyện đan sư, trước tiên ngươi phải là một y thuật đại gia mới được, ít nhất cũng phải có y thuật cấp đại sư. Nếu không, chỉ riêng những loại linh dược, tác dụng, tỷ lệ thích hợp, căn bản sẽ không phân biệt được. Vì vậy, trong lớp kẹp của Quan Âm gỗ không chỉ có tử phủ đan kinh mà còn có một bộ sách Tí Đạo Đại Thành tên là Tử Phủ Y Y Kinh. Chính nhờ hai cuốn Y Kinh đan kinh này, Tô Mộc mới có thể tung hoành Hoa Đô. Hi hi, ca ca có việc ra ngoài một chuyến, tối nay không về ăn cơm, nhớ nói với tỷ tỷ một tiếng. Được ca ca Liễu Mộng Hi cười híp mắt đáp lời, khá ngoan ngoãn, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Hôm qua khi trở về Thanh Đằng Sơn Trang, trên người Giang Triệt không có mùi của nữ nhân khác. Buổi tối chơi game xếp hạng, hắn cũng quả thật đạt được thành tích 20 mạng, thậm chí còn có một lần tứ liên siêu phàm. Tự nhiên mà nói, Tiểu La Lệ ngốc nghếch thật sự nghĩ rằng ca ca tốt có việc cần xử lý, chứ không phải đi chơi hoa gạo nguyệt. Ừm, khi ca ca không đội nón cho chính mình, thật sự là đặc biệt mê người nha, hi hi, thích ca ca nhất. Sau khi rời khỏi Thanh Đằng Sơn Trang, Giang Triệt không lập tức đến bữa tiệc của Hạ Thanh Ca, mà đến một căn biệt thự độc lập được xây dựng ở ngoại vi Sơn Trang, tìm thấy ba tên cường tử, Đại Ma Hầu, Lư Nhị Cầu. Vì sự xuất hiện của ảnh mật vệ, những tên này cũng không cần tiếp tục đảm nhiệm chức trách vệ sĩ, ngày thường chỉ phụ trách giúp Giang Triệt làm một số việc không thể lộ ra ngoài, theo dõi các loại nhân vật chính, tiện thể tìm xem có xuất hiện khí vận chi tử mới nào không. Cách đây một thời gian Giang Triệt đã đưa ba người này vào đoàn phim học diễn xuất, cũng mới trở về được vài ngày. Ôi, thiếu gia đến rồi. Thiếu gia, nhiều ngày không gặp, ngài phong thái vẫn như xưa. Thiếu gia thật là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, một biểu nhân tài, đa tài đa phú. Nhìn thấy Giang Triệt đến, Cương Tử lập tức đưa lên một tràng lời khen hoa mỹ, nụ cười ngây ngô. Đừng có nói nhảm, lần này ta có việc chính sự tìm các ngươi. Giang Triệt cười mắng một câu, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Xin thiếu gia minh thị, chỉ cần ngài mở lời vàng, ta Lư Nhị Cầu nhất định chết đi sống lại. Nhị Cầu tử, không biết nói thì đừng có nói nữa, chết đi sống lại là dùng như vậy sao? Chương 281 Hạ đại tiểu thư trông mòn con mắt, chương 281 Hạ đại tiểu thư trông mòn con mắt thiếu gia, dám hỏi có gì phân phó? Cương Tử đưa Giang Triệt một điếu hoa tử, sau khi bị từ chối, hắn mới thăm dò hỏi. Đã lâu như vậy trôi qua, không ngờ thiếu gia vẫn không động đến một điếu thuốc nào, thật hiếm có. Ta nhớ, ngoại ô phía Bắc Thành có phải có một lò mổ không? Giang Triệt đưa ngón tay gõ gõ mặt bàn, nhàn nhạt hỏi. Thiếu gia trí nhớ tốt, bên đó quả thật có một lò mổ, gà vịt cá, heo bò dê đều có. Cường Tử giật mình, trả lời câu hỏi của Giang Triệt, hoàn toàn không hiểu vì sao thiếu gia nhà mình lại đột nhiên hỏi câu này. Người này tên Tô Mục, là sinh viên Đại học Công nghiệp Lâm Giang, ba người các ngươi lát nữa hóa trang một chút, đến lò mổ lấy một thùng phân heo, một thùng phân dê, một thùng phân bò, tìm cách chét lên mặt Tô Mục. Nhớ kỹ, đừng chét quá nhiều một lần, nhưng phải đi mỗi tối, cứ thế lặp lại 7 ngày là được. Giang Triệt hơi suy nghĩ, rồi mới nói ra ý tưởng của mình. Giang Triệt chính là muốn để Tô Mục từng chút một sụp đổ, chỉ cần tưởng tượng cảnh tượng đó, trong lòng hắn đã cảm thấy cực kỳ thú vị, phát ra một tràng cười quái dị. 7 ngày sau, trên mặt Tô Mục sẽ dính đầy các loại chất dính hỗn tạp, chất đống cao ngất, ăn uống cũng là vấn đề khó khăn. Đến lúc đó, tên này sợ là sẽ bị chính mình làm cho hôi chết. Cường Tử, Đại Ma Hầu, Lư Nhị Cầu. Nụ cười trên mặt Cường Tử cứng đờ, tay cầm thuốc lá run lên bần bật, khóe miệng điên cuồng co giật, trực tiếp lên người. Rõ ràng hắn hoàn toàn không ngờ Giang Triệt lại ra lệnh cho ba người bọn hắn một mệnh lệnh hôi thối đến cực điểm như vậy. Lấy phân heo chết lên mặt người này, thật mẹ nó ghê tởm. Thiếu gia nhà mình, Cương Tử thật sự không biết nên nói gì cho phải, chỉ có hai chữ như bức mới có thể diễn tả tâm trạng của hắn lúc này. Chuyện hôi thối đến cực điểm này, sợ là cũng chỉ có thiếu gia bụng đen hiểm độc của mình mới có thể nghĩ ra được. Ngay cả người ra tay như hắn còn cảm thấy một trận khó chịu về sinh lý, huống chi là cái tên Tô Mục kia. Đến lúc đó, sợ là sẽ trực tiếp sụp đổ. Thiếu gia, tên này có thủ án gì với ngài sao? Đại Mã Hầu nuốt nước bọt, có chút khó khăn hỏi. Cũng coi là vậy, chuyện này nhớ làm kín đáo một chút, đừng để lộ sơ hở. Giang Triệt tùy tiện đáp lời, lại chốt lại một vài chi tiết kế hoạch, Giang Triệt mới rời khỏi biệt thự, ngồi lên chiếc 13, trực tiếp hướng về phía Vân Thủy Giật Cư. Cường ca, làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự phải chết phân heo lên mặt cái tên Tô Mục đó sao? Đợi đến khi Giang Triệt rời đi, Lư Nhị Cầu mặt đầy không tình nguyện. Đối với mệnh lệnh của thiếu gia, hắn đương nhiên là tuân theo 100%. Nhưng chuyện này thật sự quá hôi thối, hắn thật sự không xuống tay được. Dù cho hành động có thể đeo thêm vài lớp găng tay, hắn vẫn cảm thấy ghê tởm không thôi. Gọi điện cho lão bản lý, bảo hắn tìm vài huynh đệ đáng tin cậy đến, chúng ta giám sát bọn họ làm việc là được. Cường Tử hít một hơi thuốc lá thật mạnh, nhíu mày nói. Ba huynh đệ bọn họ và lão bản lý có nhiều hợp tác, đối phương cũng không phải chim tốt lành gì, dưới trướng có rất nhiều nhân tài. Chuyện này bọn họ không muốn làm, chỉ cần có tiền, người của lão bản lý chắc chắn sẽ vui vẻ làm. Cường ca cao kiến, ta lập tức gọi điện cho lão bản lý. Vân Thủy Giật Ư, biệt thự số 14. Nguyễn Thiền, mau đến rút, ta một mình không xoay sở kịp. Biết rồi, đừng dùng nữa. Sở Nguyệt Thiền ứng một tiếng, ngáp một cái, rủi rủi đôi mắt ngái ngủ. đặt điện thoại xuống, không tình nguyện đứng dậy từ ghế sofa, bước những bước chân dài trắng nõn, mái tóc đuôi ngựa vàng nóng ủ rũ tiến vào nhà bếp. Tối hôm qua thức khuya đọc tiểu thuyết cả đêm, hôm nay cũng không nghỉ ngơi nhiều, Sở Nguyệt Tiền bây giờ buồn ngủ chết đi được, đương nhiên là không tình nguyện. Ta đến rồi, ngươi muốn ta giúp gì? Vào bếp sau, Sở Nguyệt Tiền nhìn Hạ Thanh Ca đang thoăn thoắt động tác, biểu cảm hơi biến đổi, thần sắc cổ quái. Hạ Thanh Ca, vị tiểu thư mười ngón không dính nước xuân này, lại vì một nam nhân mà đích thân xuống bếp. Trước đây, nàng ta chưa từng có đãi ngộ như vậy. Thật sự, Sở Nguyệt Tiền có chút ghen tị với Giang Triệt rồi. Có thể vì Giang Triệt mà làm đến mức này, xem ra vị khuê mật này của mình đã động chân tình rồi. Trong tủ lạnh có thịt bò thịt dê ta vừa mua chiều nay, ngươi giúp ta thái cả những quả cà chua, cà rốt, khoai tây nữa. Hạ Thanh Ca không ngẩng đầu trả lời, thắt tạp dề, chuyên tâm xào nấu món ăn trong chảo nóng. Trước đây nàng cũng từng học nấu ăn với một đầu bếp chuyên nghiệp một thời gian, nghĩ là sau này sẽ tự tay nấu ăn cho người chồng thân yêu của mình. Chỉ là trước Giang Triệt, Hạ Thanh Ca chưa từng gặp một người đàn ông nào khiến nàng rung động. Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Ca nấu ăn cho người khác. Vì bữa tối này, Hạ Thanh Ca đã chuẩn bị cả ngày, luyện tập nhiều lần, chuẩn bị làm mười mấy món tủ của mình. Sở Nguyệt Thiền nhìn các loại rau củ bày trên bàn, khoe miệng xinh đẹp của Sở Nguyệt Thiền giật giật, đầy vết đen. Nhiều rau củ như vậy, rửa sạch và thái xong ít nhất cũng phải một giờ. Đồ đàn bà đáng ghét, đây là coi mình là lao động miễn phí sao? Hạnh phúc của hai người lại phải để bản tiểu thư trả giá sao? Không giảng võ đức. Với đầy dây bán niệm dành cho Giang Triệt và Hạ Thanh Ca, Sở Nguyệt Thiền bắt đầu sự nghiệp thái rau của mình. Đêm sâu thẳm, trăng sáng treo cao, mùi cơm nồng nàn bắt đầu lan tỏa trong nhà bếp. Bận rộn hơn 2 giờ, có Sở Nguyệt Thiền phụ giúp, Hạ Thanh Ca đã làm xong mười mấy món tủ. Tôn vượng vĩ đèn lồng, viên rau dại, cá quế sóc, bò hầm cà chua, bánh rán bò Thanh Ca, ngươi còn có tài nấu nướng như vậy sao? Nhìn mười mấy món ngon bày trên bàn, Sở Nguyệt Thiền kể bánh bách, biểu cảm vô cùng đặc sắc. Chưa từng thấy Hạ Thanh Ca xuống bếp, Sở Nguyệt Thiền còn tưởng khuê mật sẽ làm ra một đống món ăn đen tối cho Giang Triệt. Nhưng sự thật chứng minh, nàng hoàn toàn nghĩ quá nhiều rồi. Những món ăn này sắc hương vị đều toàn, khiến người ta không tìm được mà động lòng. Mặc dù chưa thực sự nếm thử, nhưng nghĩ đến chắc chắn sẽ không tệ chút nào. Đương nhiên rồi, nếm thử cái bánh rán bò này xem thế nào. Hạ Thanh Ca khỏe miệng mỉm cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán, ra hiệu Sở Nguyệt Thiền có thể nếm thử trước. Tướng không tệ, ngon quá. Ngon hơn cả bánh rán ở tiệm lâu đời mà hai chúng ta hay đến. Ngon là được rồi, mau bưng ra đi, Giang Triệt chắc cũng sắp đến rồi. Đợi đến khi hai mỹ thiếu nữ bày tất cả các món ăn đã làm lên bàn ăn, Giang Triệt cũng đúng hẹn mà đến, trong tay cầm chính là những bông hồng mua tiện tay ở phố thương mại chiều nay. Giang Triệt, ngươi đến rồi. Ngươi tên này mà không đến nữa, Hạ đại tiểu thư của chúng ta sẽ mong đến mòn mắt mất. Liếc nhìn các loại hoa hồng Giang Triệt cầm trên tay, Sở Nguyệt Thiền không chút lưu tình mà châm chọc một câu. Chương 282 trong yêu đương cảm giác nghi thức, chương 282 trong yêu đương cảm giác nghi thức, Thanh Ca, tặng ngươi. Sau khi an tọa, Giang Triệt đưa đóa hồng đến trước mặt Hạ Thanh Ca, cười nói: "Đến gặp tiểu bạn gái của mình, một chút nghi thức cảm vẫn rất cần thiết. Không cần quà tặng quý giá đến mức nào, dù chỉ là một sợi dây chuyền pha lê bình thường nhất, cũng sẽ khiến Hạ Thanh Ca có cảm giác được coi trọng." Đạo lý nông cạn phổ biến này, Giang Triệt tự nhiên là hiểu rõ. Khi ở bên Hạ Thanh Ca, Giang Triệt thật sự cảm thấy rất thoải mái. Với Hi Hi là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, còn với các nữ chính khác thì là đủ loại cơ duyên trùng hợp. Chỉ có với Hạ Thanh Ca mới là quan hệ bạn trai bạn gái đường đường chính chính. Tỏ tình, hôn môi, lên giường. Chỉ riêng từ quy trình yêu đương mà nói, ta cũng chỉ có Hi Hi và Hạ Thanh Ca là hai bạn gái chính thức. Giang Triệt, cảm ơn ngươi. Hạ Thanh Ca đưa tay đón lấy bó hoa Giang Triệt đưa tới, mày mắt cong cong, mỉm cười nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười ngọt ngào, trông cực kỳ mãn nguyện. Thiếu nữ khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi hương hoa hồng, tâm trạng vui vẻ, biểu cảm hơi say mê. Đây là bó hoa tươi đầu tiên Giang Triệt tặng nàng, nhất định phải trân trọng cất giữ thật kỹ. Giữa ngươi và ta, còn cần khách sáo như vậy sao? Ngươi nói cũng đúng, ngươi là bạn trai của ta. Hì hì, Hạ Thanh Ca hì hì cười, mí môi đột nhiên sáp lại gần Giang Triệt, trực tiếp thơm một cái lên má nam nhân. Tựa như chuồn chuồn đập nước, một chạm liền rời. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, má Hạ Thanh Ca ửng hồng, mắt hạnh đào môi, mắt sáng lấp lánh, đẹp diễm lệ động lòng người. Mắt thiếu nữ phớt hồng, bao phủ một tầng hơi nước, bầu không khí ám muội bắt đầu lan tỏa khắp đại sảnh. Nhìn thiếu nữ tuyệt sắc tiểu diễm bất át, tiên tư ngọc mạo trước mặt, Giang Triệt nuốt nước bọt, cực kỳ động lòng. Không kìm được cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng, căng mọng của Hạ Thanh Ca. Ưm hàng mi dài và tinh tế của Hạ Thanh Ca khẽ run lên, nàng đưa tay ôm lấy cổ Giang Triệt, bắt đầu đáp lại nụ hôn nồng nhiệt này. Sở Nguyệt Thiền, hai người coi lão nương là không khí sao? Sở Nguyệt Thiền đầy đầu hấp tuyến, bất ngờ bị nhồi đầy miệng cầu lương, trực tiếp bị nẹn đến nửa chết nửa sống. Ban đầu nàng còn khá đói, nhìn thấy đủ loại món ăn tinh xảo bày trên bàn cũng thèm chảy nước miếng. Nhưng nhìn thấy hai người kia cứ không ngừng hôn hít, nàng lại cảm thấy mình hình như không đói đến thế nữa. Cảm giác này, e rằng chỉ có cậu độc thân mới có thể thực sự thấu hiểu. Sở Nguyệt Thiền đặt bát đũa xuống, mày mắt khẽ nhướng, cơ cũng không ăn nữa, hai tay chống cằm, cứ thế lặng lặng nhìn đôi cậu nam nữ nhiệt tình ôm hôn, như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của cô bạn thân hình như là cực kỳ hưởng thụ. Vậy thì hôn hít thật sự vui đến vậy sao? Hay là mình cũng đi tìm một bạn trai nhỉ? Nhưng mà mình cũng đâu có người nào thích đâu. Sở Nguyệt Thiền vẫn luôn cảm thấy ý trung nhân của mình phải là một cái anh hùng cái thế đỉnh tiên lập địa, tài cao bắt đầu, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, văn võ song toàn, còn phải là một khiêm khiêm quân tử nho nhã hòa nhã. Duyên phận đến, mình cũng sẽ có thể gặp gỡ hắn, cùng hắn sống trọn đời. Đáng tiếc, duyên phận này nàng đã chờ đợi dòng dã 21 năm, nhưng vẫn mãi không thấy nam nhân kia xuất hiện. là hoa khôi nổi tiếng của Đại học Đông Nam, những kẻ theo đuổi Sở Nguyệt Thiền cũng nhiều như cá giết qua sông, hầu như mỗi ngày đều nhận được lời tỏ tình từ các nam sinh. Hoặc là thư tỏ tình, hoặc là tỏ tình qua bong bóng xanh, hoặc là chuẩn bị một buổi lễ tỏ tình hoành tráng, nhưng nàng vẫn luôn không vừa mắt một ai. Xuất thân không tầm thường, đã định sẵn việc Sở Nguyệt Thiền khi tìm bạn trai sẽ có tiêu chuẩn cao hơn rất nhiều so với những cô gái bình thường. Không nói đến việc trèo cao, ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối mới được chứ. Dù sao, nàng yêu đương là để đi đến hôn nhân. Nếu chỉ là chơi bời, đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Hạ Thanh Ca hôn đến mức quên mình, cho đến khi đại não thiếu oxy, hơi mơ mơ màng màng, lúc này mới không tình nguyện buông miệng ra. Thân thể thiếu nữ mềm nhũn ngã vào lòng Giang Triệt, mặt đỏ bừng, hơi thở như lan, thở hổn hển. Nếu có thể, Hạ Thanh Ca thật sự không muốn buông miệng. Miệng Giang Triệt vừa thơm vừa ngọt, nàng thật sự rất thích. Ngọt ngào vô cùng. Mỗi ngày đều có thể hôn miệng Giang Triệt, mình thật sự quá hạnh phúc rồi. Sau khi tách ra, Hạ Thanh Ca điều chỉnh lại hơi thở của mình, khẽ ngước mắt lên, liền thấy Sở Nguyệt Thiền đang không chớp mắt nhìn chằm chằm mình. "Nguyệt Thiền, ngươi sao vậy?" Hạ Thanh Ca mặt đầy nghi hoặc, không hiểu cô bạn thân tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó. Với kinh nghiệm tỏ tình lần trước, Hạ Thanh Ca đã có thể an tâm tự đắc mà khoe ân ái trước mặt Sở Nguyệt Thiền, không hề cảm thấy có gì không ổn. Một người là bạn trai thân yêu của mình, một người là bạn thân nhất của mình, đều không phải người ngoài mà. Người hôn thì vui đấy, không thể nào nghĩ đến cảm nhận của ta sao? Sở Nguyệt Thiền trợn mắt, vô ngữ hỏi. "Sợ gì, dù sao ngươi cũng đâu phải người ngoài. Nếu ngươi không thoải mái, cũng có thể tìm một bạn trai đến khoe ân ái trước mặt ta mà những kẻ tầm thường đó ta không thèm để mắt tới, dù có tìm bạn trai, ít nhất cũng phải là nam nhân như Giang Triệt." "Thanh Ca, coi chừng bạn trai của ngươi, không khéo một ngày nào đó bị bản tiểu thư cướp mất, ngươi đừng có mà khóc." Sở Nguyệt Thiền không cam lòng yếu thế, trực tiếp đáp trả, nói đùa, vẻ mặt đầy trêu chọc. Có Giang Triệt là châu ngọc phía trước, tiêu chuẩn tìm đàn ông của nàng tự nhiên phải được nâng cao vô hạn. Dù sao, nàng và Hạ Thanh Ca cả về dung mạo, vóc dáng hay gia thế bối cảnh đều không chênh lệch nhiều. Bản thân có thể tìm được một lang quân như ý như vậy, nàng đương nhiên không muốn bị thua kém. Nếu không, chẳng phải là nói nàng Sở đại tiểu thư không bằng Hạ Thanh Ca sao? Đôi khi, dục vọng chiến thắng của phụ nữ chính là khó hiểu như vậy. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh đó thì cũng được Hạ Thanh Ca mỉm cười, tùy tiện phụ họa một câu, không hề coi là thật. Hạ Thanh Ca không nghĩ cô bạn thân sẽ làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, nàng cũng tin Giang Triệt có thể chống lại được cám dỗ. Dù sao, những năm qua bên cạnh Giang Triệt có không ít giai nhân đủ sắc, cuối cùng không phải vẫn bị mình thành công nhặt được sao? Nghĩ đến đó, Hạ Thanh Ca trong lòng không khỏi đắc ý quả nhiên, chỉ có mình và Giang Triệt mới là một cặp trời sinh. "Đây là ngươi nói đấy nhé, đến lúc đó đừng có mà hối hận." Thấy lời nói của mình không hề kích thích được Hạ Thanh Ca, Sở Nguyệt Thiền khá khâm phục, nên cổ nói thêm một câu. Giang Triệt vừa ăn cơm, vừa nhìn hai nữ nhân này đấu khẩu, không nói thêm lời nào. Lúc này, rõ ràng không phải là thời cơ tốt để mình lên tiếng. Về việc làm thế nào để nắm tóc Sở Nguyệt Thiền, con nhỏ kiêu ngạo tóc bằng này, Giang Triệt cũng đã có kế hoạch. Kỹ năng nhập mộng thuật từ khi có được, Giang Triệt chưa từng sử dụng, hôm nay vừa bạn có thể thử một lần, xem kỹ năng này rốt cuộc có hiệu quả thần kỳ như thế nào. Lát nữa, sẽ sắp xếp cho Sở Nguyệt Thiền một giấc mộng xuân tuyệt đẹp. Sau bữa tối, hai cô gái đi dọn dẹp bát đĩa và rửa chén. Cho chuyện một lúc trong phòng khách, Sở Nguyệt Thiền là người đầu tiên không chịu nổi cơn buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài lên lầu, trở về phòng ngủ của mình. Đợi đến khi con nhỏ kiêu ngạo tóc vàng này ngủ say, Giang Triệt khẽ chìm đắm tâm thần, sử dụng nhập mộng thuật, bắt đầu tỉ mỉ dệt mộng xuân cho Sở Nguyệt Thiền. Chương 283 cây gỗ vang ngày thụ nạn chương 283 cây gỗ vang ngày thụ nạn trong phòng, Sở Nguyệt Thiền sau khi tắm rửa, thay một bộ váy ngủ ren chân không, rồi nằm xuống chiếc giường mềm mại của chính mình. Ừ, nằm xuống vẫn là thoải mái nhất. Đôi mắt kiêu ngạo của nàng khẽ nheo lại, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia thỏa mãn. Nàng lấy điện thoại ra đọc tiểu thuyết một lát, rồi không thể chịu nổi cơn buồn ngủ gặp tới, thân hình mềm mại cuộn tròn lại, rất nhanh mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. Sử dụng nhập mộng thuật, Giang Triệt hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh đã có chủ ý đêm nay, cứ để nữ nhân Sở Nguyệt Thiền này có một giấc xuân mộng mỹ mãn đi. Sau khi biên soạn xong mộng cảnh, Giang Triệt liền không tiếp tục quản Sở Nguyệt Thiền nữa, tiếp tục cùng Hạ Thanh Ca kể hai nói nhỏ, tâm sự, nói những lời tình tứ ngọt ngào không tốn tiền. "Giang Triệt, chúng ta đi ngủ đi." Hạ Thanh Ca mặt đỏ bừng, khẽ mím môi đỏ, răng ngà khẽ cắn, nhỏ giọng lẩm bẩm nói một câu, ánh mắt hơi mơ màng. Bị Giang Triệt trêu chọc một hồi, Hạ Thanh Ca thật sự có chút không chịu nổi, tình có tự chế, ngọn lửa dục vọng trong lòng bị Triệt để khơi dậy. Không còn cách nào khác, nam nhân chó này thật sự quá tài tình. Chỉ vài ba câu đã có thể khiến nàng sao xuyến, tâm thần lay động, khiến nàng hận không thể lập tức nhào tới Giang Triệt. Thực tùy chi vị, sau khi chứng kiến tiên phú dị bẩm của Giang Triệt, toàn bộ thân tâm Hạ Thanh Ca, từ trong ra ngoài đều đã bị nam nhân này chinh phục. Nàng cảm thấy, chính mình đã càng ngày càng không thể rời xa Giang Triệt. Được thôi, Giang Triệt khẽ cười một tiếng, lập tức đồng ý ôm lấy thân hình mềm mại uyển chuyển của Hạ Thanh Ca, đi thẳng lên lầu. "Ừm, đi phòng của ta đi." Lông mi dài con bút của Hạ Thanh Ca chớp chớp, xấu hổ vùi đầu vào ngực Giang Triệt, khẽ nói thầm, làm một con đà điểu nhỏ. Mặc dù trước đó đã sớm bị Giang Triệt ăn sạch sành sanh, nhưng đối mặt với chuyện này, Hạ Thanh Ca vẫn bản năng cảm thấy ngượng ngùng. Trở về phòng của Hạ Thanh Ca, Giang Triệt trước tiên kéo mỹ thiếu nữ đi tắm bên đường, sau đó liền bắt đầu sự nghiệp truyền đạo vĩ đại của mình. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cảnh. Khi Giang Triệt áo gấm cưỡi ngựa, phóng như bay, ba người đại mã hầu cũng đã tìm thấy Tô Mục. Lúc này, Tô Mục đang một mình cô đơn đi trên đường, đèn đường chiếu xuống, kéo bóng dáng Tô Mục dài lê thê. Tại sao, rốt cuộc là tại sao? Tên Giang Triệt kia, rốt cuộc đã sử dụng yêu pháp gì với ta? Tô Mục không ngừng lẩm bẩm một mình, ánh mắt trống rỗng, mặt đầy vẻ sống không còn gì liên tiếp, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Dù hắn có vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu nổi, tại sao chính mình lại gặp phải cảnh ngộ như ngày hôm nay? Tại sao những chất nhầy màu nâu trên mặt hắn lại không thể rửa sạch được? Điều này có khoa học không? Buổi chiều sau khi rời khỏi phố thương mại với vẻ mặt bơ phờ, Tô Mộc đã sử dụng đủ mọi cách, xà phòng thơm, xà phòng cục, sữa rửa mặt đều dùng hết một lượt. Nhưng dù hắn có rửa thế nào đi nữa, những chất nhầy trên mặt vẫn không thể rửa sạch được, cứ như thể đã vĩnh viễn cố định trên mặt hắn. Phát hiện này khiến Tô Mộc vô cùng ngạc nhiên, trực tiếp nghi ngờ nhân sinh. Tại sao mọi chuyện lại phát triển đến mức độ vô cùng quái dị và hôi thối như vậy? Mặc dù không có bất kỳ bằng chứng thực chất nào, nhưng Tô Mộc luôn cảm thấy rằng chính mình gặp phải cảnh ngộ này, chắc chắn không thể tách rời khỏi tên Giang Triệt kia. Không có lý do, chỉ là một loại trực giác bản năng. Vì khuôn mặt không thể rửa sạch, mùi hôi thối nồng nặc không tan, hắn trực tiếp bị mấy người bạn cùng phòng đuổi ra khỏi ký túc xá. Hiện tại, Tô Mộc đang lo lắng về việc tối nay sẽ ngủ ở đâu. Kẻ sỉ nhục người, người hát sỉ nhục lại. Giang Triệt, tất cả những điều này, ta sớm muộn gì cũng sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp trăm lần. Tô Mộc nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm vài câu, sắc mặt dữ tợn. Ngày thứ hai trùng sinh, hắn đã phải chịu đựng sự sỉ nhục lớn đến vậy, trong lòng làm sao không tức giận. Buổi chiều, hắn xuất hiện với thân phận hiệp sĩ mặt phần, thậm chí còn chưa kịp bày tỏ thân phận với Thẩm Vũ Huyên. Nghĩ đến đây, Tô Mộc lòng đầy tàn nát. Mọi chuyện phát triển đến mức độ này, hắn muốn giành lại Thẩm Vũ Huyên từ bên cạnh Giang Triệt, gần như là chuyện không thể. Sau buổi cỏ, ba người đại mã hầu lén lút theo dõi Tô Mộc đến đây. Đợi Tô Mộc đi đến một góc khuất camera, Cương Tử lập tức nhận ra cơ hội của mình đã đến. Hắn nhìn ba tên tay sai do lão bản Lý phái đến, ra lệnh: "Lát nữa ba chúng ta sẽ đánh ngất hắn kéo vào hẻm nhỏ, các ngươi cứ bôi những chất bẩn tiểu nhảy mùa lấy từ lò mổ lên mặt tên này nhớ kỹ, phải bôi đều một chút, xong việc mỗi người 5.000 khối. Cương ca cứ yên tâm, anh em tuyệt đối giúp ngài làm xong chuyện này." Cương Tử và đại mã hầu trao đổi ánh mắt, cả hai cùng bước ra khỏi góc khuất, lén lút đi đến phía sau Tô Mộc. Chú ý thấy hai bóng người đột nhiên xuất hiện phía trước, Tô Mộc vừa định quay đầu lại thì bị một cú tủi trỏ của Cường Tử trực tiếp đánh ngất xỉu. Một nhóm người lén lút đi đến góc hẻm nhỏ, Lư Nhị Cầu đứng ở ngã tư cánh gác, Cường Tử và đại mã hầu thì giám sát những người do lão bản Lý phái đến bắt đầu công việc. Ba người nhìn nhau, mỗi người đeo ba lớp khẩu trang, đeo găng tay cao su, đưa tay vào thùng, nắm đầy những chất nhầy màu nâu, đứng ở ba vị trí khác nhau, bắt đầu tỉ mỉ tập trung bôi chét lên mặt Tô Mộc. Tô Mộc trong cơn hôn mê như có cảm ứng, lông mày nhíu chặt lại, nhưng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại chút nào. Khoảng nửa giờ sau, ba người mới kết thúc công việc, xách theo thùng nước trở lại trước mặt Cường Tử. Cường ca, không phụ lòng, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Cường Tử đi đến gần kiểm tra tình hình của Tô Mộc một lượt, hài lòng gật đầu, lấy điện thoại ra chụp lia liệu một hồi, rồi gửi cho thiếu gia nhà mình. Đại mã hầu vỗ vai một trong số họ, tiện tay ném ra mấy hộp thuốc lá hoa tử, cười toe toét. Chuyện làm không tệ, lát nữa 5.000 khối sẽ được chuyển vào thẻ của ba người. Lần hành động này còn phải duy trì 6 ngày nữa, ngày mai đừng vắng mặt, tập hợp ở chỗ cũ. Đa tạ hầu ca, chúng ta ngày mai nhất định đúng giờ đến. Ba người cảm ơn rồi rít một hồi, rồi mới rời đi. Một đêm 5.000, 7 ngày là 3.500.000 khối tiền. Mặc dù quá trình có chút ghê tởm, nhưng số tiền này thật sự quá dễ kiếm. Ok, nhiệm vụ thiếu gia giao đã hoàn thành. Mấy huynh đệ, thiên thượng nhân gian đi thôi. Cương Tử, vẫn là ngươi hiểu ta Nhị Cậu Tử. Hắc hắc, nghe nói lao bản nương bảo, gần đây lại có một nhóm sinh viên đại học mới đến, xinh đẹp lắm. Đi. Một đêm không lời, sáng sớm. Mặt trời mọc ở phía đông, lên cao trên cành cây, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp mặt đất. Tô Mộc lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, vô thức đưa tay rủi rủi đôi mắt ngáy ngủ. Tô Mộc rất nhanh nhận ra điều không đúng. Sau khi bỏ dậy từ dưới đất, hắn với vẻ mặt ngơ ngác đánh giá môi trường xung quanh. Đây là cái quỷ gì? Tại sao chính mình lại ngủ ở đây? Hơn nữa, tại sao cảm giác nặng nề trên mặt lại càng ngày càng nhiều? Nghĩ đến một số tình huống không tốt, Tô Mộc mở vali của mình ra, tìm một chiếc gương. Nhìn chính mình trong gương, Tô Mộc trực tiếp kinh ngạc. Chương 284 Mộng Xuân không giấu vết. Chương 284 Mộng Xuân không giấu vết. Cái này Tô Mộc khỏe miệng điên cuồng co giật, lỡ không cẩn thận liếm phải chất nhầy dính trên miệng, sắc mặt biến đổi kịch liệt, bắt đầu nôn mửa dữ dội. Nhưng hắn đã 12 canh giờ chưa ăn gì, bụng sớm đã trống rỗng, nôn ra toàn là dịch vị. Rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ? Giang Triệt. A a a, Giang Triệt, ta nhất định phải giết ngươi. Tô Mộc một tay đập vỡ nát gương, tức đến lồng ngực không ngừng phập phồng, cả người gần như phát điên. Hắn bắt đầu không ngừng nhảy lên nhảy xuống, chút bỏ cơn giận tích tụ đã lâu trong lòng, trông hệt như một tên hề. Dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng Tô Mộc luôn cảm thấy chuyện này chắc chắn không thể tách rời khỏi Giang Triệt. Tên khốn kiếp này, thật không phải người. Vốn dĩ chất nhảy trên mặt mình đã đủ nhiều, nay lại bị bôi thêm một đống, đi lại cũng có chút khó khăn, sau này ăn uống đều trở thành xa xỉ. Chỉ cần há miệng, Tô Mộc liền có thể ngửi thấy mùi hôi thối kinh tởm đến cực điểm, dù trước mặt bày biện toàn sơn hào hải vị, hắn cũng không có chút khẩu vị nào. Chỉ cần lơ là một chút, thức ăn liền sẽ bám vào những chất nhầy trên mặt hắn. Một đêm trôi qua, chất nhầy trên mặt hắn đã từ độ dày 2 phân tăng lên thành 5 phân. Hơn nữa, ngoài mũi, mắt, miệng ra, cả khuôn mặt đều bị bao phủ toàn diện không góc chết. Cái này mà đi ra đường, mình nhất định sẽ bị coi là kẻ tâm thần. Chút bỏ một hồi phẫn nộ trong lòng, Tô Mộc đành phải đè nén tâm trạng đang phập phồng bất định, lấy ra một chiếc khăn quàng cổ từ vali, cuốn kín mít cho mình, định đi bệnh viện xem sao, hỏi bác sĩ có cách nào không. Dù sao, với dung nhan hiện tại của hắn, dù đi đến đâu cũng sẽ bị người ta ghét bỏ, căn bản không làm được việc gì. Vừa mới thắt xong khăn quàng cổ, Tô Mộc liền hối hận. Mùi không thoát ra ngoài được, mùi hôi thối kinh tởm này bao trùm trong không gian kín, cuối cùng đều tụ lại vào khoang mũi và miệng hắn. Tô Mộc thần sắc đại kinh, còn chưa kịp cởi khăn quàng cổ, liền không nhịn được nôn mửa lần nữa, chất nôn mửa hòa lẫn với chất nhảy nôn ra đầy mặt hắn, cuối cùng chảy ngược, lại một lần nữa trở về khoang miệng Tô Mục, thực sự đạt được tự sản tự tiêu. Khung cảnh tuyệt vời đến mức khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tô Mục thần tình biến đổi liên tục, không thể chịu đựng thêm mùi hôi thối nồng nặc này nữa, hai mắt trợn ngược, cả người trực tiếp ngất xỉu bên bệ đường. Cuối cùng, vẫn là một gia gia đi làm ngang qua phát hiện Tô Mục, gọi điện thoại cấp cứu. Alo, 120 phải không? Tôi ở đây có một người phân. Người phân là gì? Chính là người đầy mặt toàn là phân đó. Vân Thủy rất ư, đại sảnh biệt thự. Giang Triệt bắt chéo chân, lấy điện thoại ra, xem xét hình ảnh do robot thăm dò chim rồi chụp và truyền về, nhìn Tô Mục với bộ dạng thảm hại trên màn hình điện thoại, có chút không nhịn được cười. Tô Mục này, thật đúng là có thể khiến người ta cười chết. Có đám khí vận chi tử này ở đây, niềm vui của mình thật sự ngày càng nhiều. Những niềm vui đã mất trong cuộc sống, đều được đám hàng này bù đắp. Kiểm tra tình hình gần đây của Tô Mục, Giang Triệt mở âm phủ, xem xét bảng xếp hạng tìm kiếm nóng. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của hắn, chủ đề liên quan đến hiệp sĩ mặt phân đã đạt độ nóng lên tới 4000 vạn, bá đạo bảng tìm kiếm nóng. Ba vị trí đầu bảng tìm kiếm nóng, hai là hiệp sĩ mặt phân, chủ đề thứ ba là Lâm Giang rốt cuộc có gì thần kỳ Vương Mặc mấy ngày trước nổi bật còn chưa qua, Tô Mục lại nhanh chóng vượt lên sau đó, thậm chí còn có phần lấn át Vương Mặc, bị cư dân mạng ví von là Lâm Giang đệ bát tài tử. Hiện nay, Lâm Giang đã có 8 đại tài tử, sự tích của Mục Phong, Lâm Thiên và những người khác vẫn trường tồn, vĩnh viễn lưu truyền. Đến cuối năm bình chọn 10 nhân vật kiệt xuất, Giang Triệt nhất định sẽ bỏ phiếu cho những khí vận chi tử này. Giang Triệt, bữa sáng sắp xong rồi, đợi thêm chút nữa nha. Đang lúc Giang Triệt buồn chán xem đủ loại bình luận trừu tượng của cư dân mạng, giọng nói ngọt ngào của Hạ Thanh Ca mơ hồ truyền đến từ nhà bếp. Thanh Ca thật hiền thủ. Hắc hắc, nên làm mà tầng 2, phòng Sở Nguyệt Thiền. Giang Triệt, đừng không được nữa. Sở Nguyệt Thiền mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm địa, giữa lông mày tràn đầy xuân ý, hai ngọn núi nhỏ trước ngực nhấp nô, lẩm bẩm nói những lời mộng du. Ừm, ta không chịu nổi nữa, cảm thấy đại não một trận thiếu oxy. Sở Nguyệt Thiền chợt mở hai mắt, lập tức ngồi thẳng dậy, thở hổn hển. Thì ra chỉ là một giấc mơ thôi. Đánh giá môi trường xung quanh, Sở Nguyệt Thiền đại não đỉnh trệ vài giây, lúc này mới dần dần hồi thần, lòng còn sợ hãi vô ngực, nội tâm thở phào một hơi dài. May mắn chỉ là một giấc xuân động, ta cuối cùng không có lỗi với Thanh Ca, nhưng bản tiểu thư sao lại nằm mơ xuân động, hơn nữa đối tượng lại là Giang Triệt tên gia hỏa này. Chẳng lẽ ta thật sự là động lòng xuân, đến kỳ động dục rồi. Vô khuôn mặt nóng bừng của mình, hồi tưởng lại từng cảnh tượng trong mơ, Sở Nguyệt Thiền khẽ mí môi, lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc xấu hổ. Dù sao trong mơ, nàng ta đã bị Giang Triệt tên gia hỏa này dạy vò cả một đêm. Không thể nghĩ, ta mới không muốn cướp bạn trai của Thanh Ca. Còn những suy nghĩ lung tung trong đầu đi, Sở Nguyệt Thiền ôm chăn ga gối đệm của mình, vội vàng đi vào phòng tắm, ném vào máy giặt tự động, lại thay toàn bộ đồ ngủ bỏ sát, mở vòi sen. Nước ấm chảy dọc theo làn da trắng non mịn màng của Sở Nguyệt Thiền, đôi mắt thiếu nữ khẽ híp lại, lúc này mới cảm thấy tâm trạng hơi yên ổn. Tắm rửa xong, mặc một chiếc váy liền màu đen thanh nhã, Sở Nguyệt Thiền xuống lầu, nhìn thấy Hạ Thanh Ca và Giang Triệt đang ăn sáng. Ngươi tỉnh rồi, này, đây là bữa sáng của ngươi. Thấy bạn thân xuống lầu, Hạ Thanh Ca vừa ăn bánh bao thịt, vừa mơ hồ nói, đưa tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình. Ô, Sở Nguyệt Thiền đáp lời, lơ đến ăn sáng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Giang Triệt một cái, lòng đầy tâm sự. Sở tiểu thư, ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Giang Triệt giả vờ không biết, mở lời hỏi một câu, trong lòng cảm thấy rất thú vị. Xem ra giấc xuân mộng tối qua, hiệu quả vẫn không tệ nha. Từ tối nay tiếp tục. Đô thị, võ hiệp, huyền huyễn, tiên hiệp, đều sắp xếp cho Sở Nguyệt Thiền. Cứ như vậy, không bao lâu nữa, vị kim mao kiêu ngạo này sẽ chủ động ôm ấp yêu thương, tự động ôm chầm lấy mình. Đến lúc đó, mình lại có thể tả hùng hữu báo, ôm cả hai bên, tận hưởng niềm vui của bậc quân vương. Bạn thân nha, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Hạ Thanh Ca khẽ ngẩng mắt, đầy vẻ nghi ngờ nhìn Sở Nguyệt Thiền trước mặt, cũng bị hành động của bạn thân làm cho hoang mang. Chẳng lẽ người phụ nữ này thật sự đã để mắt đến bạn trai của mình, muốn cướp Giang Triệt khỏi tay mình? Nhận ra điều này, Hạ Thanh Ca mí mắt giật giật, lập tức không còn bình tĩnh nữa. Hắc, không có gì, ta chỉ đang nghĩ, ngươi rốt cuộc là thông qua phương pháp gì giúp Thanh Ca, gia nàng ta trở nên tốt như vậy, không phải đều là do ngươi sao? Đôi mắt to tròn long lanh của Sở Nguyệt Thiền đảo liên tục, rất nhanh đã có kế hoạch trong đầu, cười hì hì hỏi. Bị ánh mắt đầy vẻ dò xét của bạn thân đánh giá, Sở Nguyệt Thiền đông nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Dù sao, trong mơ nàng ta đã thành công lên ngôi, đội cho Hạ Thanh Ca một chiếc mũ xanh lẻ. Chương 285 tuyệt sắc kiếm tiên, chương 285 tuyệt sắc kiếm tiên, cái này ư, kỳ thực cũng chẳng phải bí mật gì. Gần đây tập đoàn Thanh Thấu Triệt Nhan sắp ra mắt một sản phẩm mới tên là Hoán Nhan Sương, ngươi có thể chú ý một chút. Loại kem dưỡng da này là thành quả nghiên cứu mới nhất của Thiên Thần Sinh Vật Dược, hiệu quả làm trắng da vẫn rất tốt. Giang Triệt bưng cháo lên uống một ngụm nhỏ, tùy ý trả lời nghi vấn của Sở Nguyệt Thiền. Thế ư, vậy bản tiểu thư có thể chú ý một chút. Sở Nguyệt Thiền đáp lời, như có điều suy nghĩ. Sự lột xác của Hạ Thanh Ca nàng đều nhìn thấy rõ ràng, không chỉ trở nên quyến rũ hơn mà làn da mịn màng trắng tuyết cũng cao hơn nhiều bậc so với trước đây. Chẳng lẽ tất cả đều là công lao của Hoán Nhan Sương này? Thanh Thấu Triệt Nhan, Thanh Thanh Triệt Triệt, vừa có chữ Thanh trong tên ta, lại có chữ Triệt trong tên ngươi. Giang Triệt, đây là công ty mới của ngươi sao? Điểm chú ý của Hạ Thanh Ca và Sở Nguyệt Thiền rõ ràng có chút khác biệt, nàng lẩm bẩm một câu, thiếu nữ nhìn về phía Giang Triệt, tinh mâu lấp lánh, tựa như có ánh sáng, đôi môi đỏ mím nhẹ, gương mặt xinh đẹp tràn đầy mong đợi. À đúng, đây chính là một công ty mỹ phẩm ta vừa mới mở, chính là để phù hợp với tên của hai ta. Thanh Ca, thích không? Giang Triệt hơi sững sờ, ngay sau đó rất nhanh phản ứng lại, vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc gật đầu. Hiện tại ta đang nắm giữ 60 cổ phần trong công ty của Lãnh Thanh Thu, xếp vị trí cổ đông thứ nhất. Nói Thanh Thấu Triệt Nhan là tập đoàn của ta, chẳng phải rất hợp lý sao? Bản thân là Lãnh Thanh Thu vì để phù hợp với ta mà đổi tên tập đoàn, không ngờ cuối cùng lại vô hình giúp ta một tay. Không thể không nói, đại lão bà Thanh Thu quả nhiên là một người tốt nha. Thích, kỳ hỉ Giang Triệt, ngươi đối với ta thật tốt. Hạ Thanh Ca vội vàng gật đầu, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Giang Triệt tràn đầy nhu tình mật ý không thể hóa giải, khóe môi bất giác cong lên, gương mặt xinh đẹp phát họa một nụ cười ngọt ngào. Giang Triệt vì nàng, lại còn đi mở một công ty mỹ phẩm. Dù chỉ là một câu khẳng định bình thường nhất, Hạ Thanh Ca lại trực tiếp tự mình tưởng tượng ra rất nhiều màn kịch lớn. Ô ô ô, hắn thật yêu ta. Ta nhất định phải dốc hết sức lực, cống hiến tất cả để báo đáp tình cảm này của Giang Triệt. Lúc này, Hạ Thanh Ca chỉ cảm thấy nhân sinh thật tươi đẹp, tràn đầy mong đợi vào cuộc sống tương lai, hảo cảm đối với Giang Triệt lập tức đạt đến mức tối đa. Hạ Thanh Ca vô hạn cảm động, giá trị cảm xúc 14567 Hạ Thanh Ca hoàn toàn khuynh tâm với ngươi, giá trị cảm xúc 56789 Sở Nguyệt Thiền vô cùng hâm mộ, giá trị cảm xúc 12345 Sở Nguyệt Thiền thừa nhận, mình quả thực có chút chua xót. Giang Triệt tên con này, chẳng lẽ quá mức cương chiều Thanh Ca rồi? Tại sao lại không có một nam nhân nào đối xử với mình như vậy? Lúc này, dục vọng tìm bạn trai của Sở Nguyệt Thiền lập tức tăng vọt đến một đỉnh cao chưa từng có. Sau bữa ăn, Hạ Thanh Ca và Sở Nguyệt Thiền mỗi người đi học, Giang Triệt thì ngồi xe trở về Thanh Đằng Sơn Trang. Đi học gì chứ, làm sao có thể vui bằng việc áp chế khí vận chi tử? Ngoài việc hàng ngày áp chế các loại khí vận chi tử, Giang Triệt còn phải bầu bạn với nhiều thê thiếp xinh đẹp của mình, công lược các nữ chủ khác, tự nhiên không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Huống hồ, lần trước Thẩm Vãn Chi đã nói muốn dạy kèm riêng cho mình. Đối với điều này, Giang Triệt rất mong đợi. Ngồi ở ghế sau rộng rãi thoải mái của chiếc Hồng Kỳ Quốc Lễ, lắng nghe âm nhạc êm dịu du dương trong khoang xe. Giang Triệt hơi chìm đắm tâm thần, bắt đầu giao tiếp với hệ thống trong đầu. Hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu giá trị cảm xúc? Hồi ký chủ, giá trị cảm xúc của ngài hiện tại đã tích lũy 28456728 vạn, nhiều như vậy rồi sao? Đổi cho ta 10 đóa Cửu Tâm Hải Đường Hoa sau đó quay 10 liên tục một lần. Giang Triệt trong lòng rất nhanh đã có quyết định, trực tiếp lên tiếng ra lệnh. Chỉ cần đổi thêm 10 đóa Cửu Tâm Hải Đường Hoa, cộng thêm Xích Dương Hoa, Thiên Hàn Thảo, Ngưng Xương Lộ Thủy, Tử Dương Chu Quả đã giúp được trước đó, là có thể bắt tay vào luyện chế đại hoàn đan rồi. Còn về những linh dược khác cần để luyện chế, Giang Triệt ra đại nghiệp đại, Thanh Đằng Sơn Trang có rất nhiều trữ lượng, hoàn toàn không thiếu. Chỉ cần luyện chế thành công, sau này sẽ không cần phải tích lũy giá trị cảm xúc để đổi nữa. Đinh, khấu trừ 20 vạn giá trị cảm xúc, Cửu Tâm Hải Đường Hoa đổi thành công, bắt đầu rút thưởng chúc mừng ký chủ nhận được công pháp Thiên Giai Thượng Phẩm, Lăng Ba Vi Bộ chúc mừng ký chủ nhận được võ kỹ Thiên Giai Thượng Phẩm, Thái Ức Kiếm Quyết chúc mừng ký chủ nhận được bảo kiếm Thiên Giai Hạ Phẩm, Thu Ly Kiếm chúc mừng ký chủ nhận được họa kỹ thần cấp, chúc mừng ký chủ nhận được Châu Quang Nhục Tơ 99999999999 chúc mừng ký chủ nhận được Tiểu Hoàn Đan 10. Cũng không tệ. Kiểm tra một lượt các phần thưởng nhận được trong lần rút thưởng này, Giang Triệt hài lòng gật đầu. Ngoài Châu Quang Nhục Tơ ra, các phần thưởng khác đều rất hữu dụng. Thái Ức Kiếm Quyết tự nhiên không cần nói nhiều, xếp vào cực hạn công pháp của thế giới này, là Thiên Giai Thượng Phẩm, ta hoàn toàn có thể mượn hoa hiến phận, tặng cho tỷ tỷ tu luyện. Lăng Ba Vi Bộ cũng là khinh công thân pháp đỉnh cao nhất, ẩn chứa đạo dịch kinh bát quái, do đại sư Tiêu Giao Tử của thế giới Thiên Long sáng tạo, luyện thành công pháp này, có thể đi hàng ngàn dặm một ngày, thực sự là khinh công cần thiết để giết người phóng hỏa, còn mạnh hơn một bậc so với Đạp Tuyết Vô Ngân. Đạp Tuyết Vô Ngân là khinh công độc nhất vô nhị của đạo soái Sở Lưu Hương, tuyệt kỹ thành danh, phiêu giật mà tiêu sái, cực kỳ có tính thưởng thức, nhạn qua lưu thanh, Đạp Tuyết Vô Ngân, nhờ vào thủ đoạn Đạp Tuyết Vô Ngân này, Sở Lưu Hương không biết đã khuấy động bao nhiêu trái tim tiểu nữ, do đó còn được phong là hương soái. Nhưng xét về tính thực dụng, Đạp Tuyết Vô Ngân vẫn kém Lăng Ba Vi Bộ một bậc. Hệ thống, quán đỉnh cho ta hai bộ công pháp này. Bắt đầu quán đỉnh, đoàn xe chậm rãi chạy trên con đường rộng lớn, khoảng 1 giờ sau mới đến Thanh Đằng Sơn Trang. Sau khi xuống xe, Giang Triệt thi triển Lăng Ba Vi Bộ, một bước đạp ra đã là 10 trượng, một trượng khoảng 3.3 mét. Bóng dáng mấy lần lóe lên, phù quang lực ảnh, Giang Triệt lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tại sân diễn võ, khi Giang Triệt đến nơi, Giang Vãn Đường đang túi người dạy dỗ Bạch Họa Mi và Lâm Diệu Âm. Giang Vãn Đường biểu cảm lạnh lùng, cô cao tuyệt thế, nàng mặc một bộ váy dài màu xanh, cầm kiếm đứng thẳng, thân hình uyển chuyển, đúng là một kiếm tiên tuyệt sắc vô song. Hiện nay, tu vi của Giang Vãn Đường đã đạt đến đỉnh phong cương kình, còn cao hơn Giang Triệt một tiểu cảnh giới, tự nhiên xứng đáng với danh hiệu kiếm tiên. Dù sao, một võ giả cương kình đỉnh phong 25 tuổi, trong thế giới dung hợp mà các loại khí vận chi tử hành hành này cũng không nhiều. Bạch Họa Mi và Lâm Diệu Âm mặc bộ đồ luyện công rộng rãi màu trắng, đang tiếp nhận huấn luyện đặc biệt từ đại sư tỷ. Lâm Diệu Âm biểu cảm nghiêm túc, không hề lơ là, gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng, tập trung cao độ lắng nghe lời dạy bảo ân cần của đại sư tỷ, vô cùng hiếu học. So với Lâm Diệu Âm, biểu hiện của Bạch Họa Mi hoàn toàn trái ngược, cô nàng ngự tỷ này trông có vẻ u rũ, uể oải, gương mặt tràn đầy vẻ chán trường, động tác luyện võ chậm chạp, không phối hợp, hoàn toàn là đang luyện tập một cách lười biếng. Chương 286 không sinh ra hải tử muốn người để mặt. Chương 286 không sinh ra hải tử muốn người để mặt. Chăm chỉ luyện tập, đừng lười biếng. Thấy Bạch Họa Mi lười biếng phế bỏ tu luyện, Giang Vãn Đường khẽ nhíu mày lá liễu, một kiếm vô thẳng vào cặp mông cong vút của Bạch Họa Mi. Chắc. Giang Vãn Đường ra tay không chút lưu tình, tiếng vang giòn tan trực tiếp vang vọng khắp cả diễn võ trường. Bạch Họa Mi mặt đỏ bừng, theo bản năng đưa tay che lấy vòng mông đầy đặn của mình, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa phẫn uất, bất bình nói: "Đại sư tỷ, ngươi làm gì mà đánh mông ta? Ta đã không còn là con nít nữa rồi." Giờ phút này, Bạch Họa Mi trong lòng vừa thẹn vừa ngượng, xấu hổ không thôi. Nàng thật không ngờ đại sư tỷ của mình lại không giảng võ đức như vậy, không nói một lời đã giáng một kiếm vào vòng mông của nàng, lỡ như không cẩn thận đánh hỏng thì sao? Đánh hỏng rồi ngươi đến sao? May mà diễn võ trường này ngoài 3 tỷ bội các nàng già không còn ai khác. Nếu không, Bạch Họa Mi cảm thấy sau này nàng căn bản không còn mặt mũi nào gặp người khác. Ngày trước ở Phượng Minh Sơn, Giang Vãn Đường thay sư phụ truyền thụ, khi nàng lười biếng, nữ nhân này rất thích dùng kiếm đánh mông nàng. Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, đại sư tỷ vẫn không hề thay đổi, thật sự coi mình là con nít sao? Trong lòng vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Bạch Họa Mi đồng thời cũng cảm thấy có chút kích thích, một cảm giác kỳ diệu khó tả dần dần dâng lên trong lòng. Nếu người ra tay là Giang Triệt thì, Bạch Họa Mi cảm thấy hình như mình cũng không phải là không thể chấp nhận loại trừng phạt này. Bạch Họa Mi cũng hiểu thể chất của mình đặc biệt, cực kỳ mất cảm, nhưng loại chuyện xấu hổ này, nàng không muốn để đại sư tỷ của mình biết. Vì vậy, nàng vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân, cố gắng không để Giang Vãn Đường phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Đánh chính là ngươi, còn dám lười biếng nữa không? Giang Vãn Đường đối với ánh mắt u oán của Bạch Họa Mi làm ngơ, lạnh lùng lên tiếng, làm bộ lại muốn rút kiếm. Không lười biếng nữa, ta bây giờ sẽ luyện. Bạch Họa Mi sợ đến mức toàn thân run lên, không dám nói thêm một lời nào nữa, vội vàng thu liễm tâm thần, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Giang Vãn Đường liếc Bạch Họa Mi một cái, ý nói ngươi biết điều đấy, lúc này mới thu hồi trường kiếm, trong lòng suy nghĩ miên man. Thật không ngờ, vài năm trôi qua, thân hình ngũ sư muội đã phát triển đến mức này, còn hơn cả nàng ta nhiều. Thân hình lồi lõm, đầy đặn như vậy, gần gũi như thế, chẳng phải sẽ làm Tiểu Triệt mê mẩn đến hồn siêu phách là sao? Bây giờ dám phế bỏ tu luyện, sau này không sinh được con thì ngươi sẽ biết tay. Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ánh mắt vô tình liếc qua, Giang Vãn Đường nhanh chóng nhận ra Giang Triệt đang đứng cách đó không xa, hứng thú quan sát ba người các nàng. Tiểu Triệt, ngươi đến rồi. Giang Vãn Đường cầm kiếm đứng thẳng, đôi mắt đẹp lóe lên một tia kinh ngạc. Lúc này đệ đệ tốt của mình không phải nên cùng những nữ nhân kia tình tứ, ngọt ngào sao? Sao lại có thời gian về nhà rồi? Đối với tình hình gần đây của Giang Triệt, Giang Vãn Đường có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay, tự nhiên biết Giang Triệt gần đây đang làm gì, mỗi ngày đều quanh quẩn giữa những nữ nhân kia, tham luyến hoa tùng, lưu luyến quên lối về. Ừm, đến xem thành quả đặc huấn của tỷ tỷ, tiện thể tặng tỷ tỷ một món quà. Giang Triệt mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bạch Họa Mi và Lâm Diệu Âm ở một bên. Thấy Bạch Họa Mi, mỹ nhân rắn giết vô pháp vô thiên, bụng dạ hiểm độc này bị tỷ tỷ trị cho ngoan ngoãn, Giang Triệt cảm thấy thật thú vị. Xem ra Giang Vãn Đường trong số các sư muội của nàng vẫn có hy vọng khá cao, đại sư tỷ danh xứng với thực. Đại sư tỷ, đã Giang Triệt cũng đến rồi, vậy ngươi tiện thể giúp hắn đặc huấn một phen đi. Dù sao, trên thế giới này cao thủ cổ võ không ít, có được võ đạo tu vi cao hơn, Giang Triệt cũng có thể có thêm chút tự bảo vệ mình, không phải sao? Thấy Giang Triệt xuất hiện, đôi mắt hồ ly của Bạch Họa Mi đảo loạn, rất nhanh đã có chủ ý, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười quyến rũ, cười tủm tỉm mở miệng, giọng điệu như thể đang nghĩ cho đệ đệ của ngươi. Bạch Họa Mi không quên chuyện Giang Triệt lần trước mặt đại sư tỷ đã bán đứng mình, vẫn luôn muốn tìm cơ hội trả thù. Giang Triệt tên giá hỏa này từ nhỏ đã sống cuộc sống phú quý gấm vóc, nàng không tin đối phương có thể chịu được loại đặc huấn ma quỷ của Giang Vãn Đường. Để ngươi tên giá hỏa này còn dám lắm lời, lần sau trực tiếp nhét tất đen vào miệng ngươi. Không cần, thu vi của Tiểu Triệt còn mạnh hơn ngươi nhiều. Giang Vãn Đường liếc Bạch Họa Mi một cái, giọng điệu đạm nhiên, thần sắc bình tĩnh. Từ nhỏ đã thông minh hơn người, băng tuyết thông minh, những tâm tư nhỏ nhặt của Bạch Họa Mi, nàng sao lại không nhìn ra? Tiểu Triệt và sư muội của mình lại không giống nhau. Sư muội có thể đánh mắng, Tiểu Triệt sao có thể được chứ? Trừ phi là Giang Triệt chủ động yêu cầu, nếu không Giang Vãn Đường sẽ không để hắn chấp nhận huấn luyện ma quỷ của mình. Dù sao, nàng đối với đệ đệ này của mình luôn cương triều, yêu quý vô cùng, không muốn để hắn phải chịu chút khổ sở nào. Hú hồ, tu vi của Giang Triệt sớm đã đột phá đến cương kình hậu kỳ, so với Bạch Họa Mi và Lâm Diệu Âm mạnh hơn không biết bao nhiêu, đâu cần phải chấp nhận đặc huấn của mình. Đại sư tỷ, ngươi nói lời này ta không phục. Tu vi của Giang Triệt hắn chẳng phải cũng là hóa kình sao, có thể mạnh hơn ta bao nhiêu? Bạch Họa Mi không đồng tình với điều này, theo bản năng phản bác một câu. Trong ấn tượng của nàng, Giang Triệt vẫn luôn là võ đạo tu vi hóa kình hậu kỳ, so với mình cũng chỉ cao hơn một tiểu cảnh giới. Gần đây ít tiếp xúc với Giang Triệt, hơn nữa Giang Triệt tên lão lục này trước mặt người khác không thích hiện lộ tu vi, luôn quen thói ẩn nấp khí tức của bản thân. Bạch Họa Mi giờ đây cách Giang Triệt hai đại cảnh giới, tự nhiên không thể nhìn thấu sự ngụy trang của hắn. Lâm Diệu Âm cũng dừng tu luyện, lau đi những giọt mồ hôi thấm ra trên trán, ánh mắt nhìn về phía Giang Vãn Đường, lặng lẽ chờ đợi lời tiếp theo của đối phương. Nếu nàng không nhớ lầm, đại sư tỷ không phải vẫn luôn nói đệ đệ của mình là phế vật luyện võ sao? Sao lại có võ đạo tu vi hóa kình hậu kỳ? Họa Mi tỷ, lần này ngươi nói sai rồi, ta bây giờ là võ giả cương kình hậu kỳ. Giang Triệt cười đầy thú vị, không tiếp tục che giấu gì nữa, khí tức thuộc về võ giả cương kình hậu kỳ hiện lộ không chút che đậy, uy thế vô lượng, trực tiếp hướng về phía hai nữ nhân trước mặt áp bước tới. Khi võ giả cương kình giải phóng khí thế, đối với võ giả có tu vi thấp hơn mình hoàn toàn là đả kích giảm chiều, thậm chí không cần ra tay, một đạo khí thế cũng có thể áp chế đối phương không thể động đậy. Đây cũng là lý do tại sao Giang Triệt quen thói ẩn nấp khí tức. Dù sao những nữ nhân kia của hắn tu vi đều không cao lắm, nếu lúc nào cũng hiện lộ khí tức, sẽ luôn khiến các nàng cảm nhận được áp lực vô hình này. Cái này cảm nhận được luồng khí thế mạnh mẽ như vực sâu biển cả, mênh mông vô lượng này, đôi mắt đẹp của Bạch Họa Mi trợn trừng, há hốc mồm, vẻ mặt kinh hãi tột độ, thậm chí còn có chút hoài nghi nhân sinh. Giang Triệt lại là một võ giả cương kình hậu kỳ. Điều này hợp lý sao? Hai tháng trước, lần đầu tiên mình và Giang Triệt gặp mặt, hắn chẳng phải chỉ là một võ giả hóa kình sao? Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi đã một đường xông thẳng, từ hóa kình đột phá đến cảnh giới võ đạo cương kình hậu kỳ bây giờ. Đây đâu phải là phế vật luyện võ, rõ ràng là thiên tài ngút trời mà. Lâm Diệu Âm cũng đồng tử co rút, mặc dù mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại dấy lên một trận sóng gió kinh hoàng, vô cùng chấn động. Giang Triệt hình như cũng chỉ 21-22 tuổi thôi, sao lại có võ đạo tu vi cao thâm đến vậy? Thật là quá đáng. Chương 287 tối nay tới phòng ta, chương 287 tối nay tới phòng ta. Sau cơn chấn động, Lâm Diệu Âm nhanh chóng chấp nhận sự thật trước mắt. Đại sư tỷ thiên tư bất phàm, võ đạo chi tâm cực kỳ kiên cường. Là đệ đệ ruột của đại sư tỷ, Giang Triệt có thể đạt được thành tựu như vậy ở tuổi cập quán, chẳng phải là một chuyện rất hợp lý sao? Thanh xuất Ư Lam Nhi thắng Ư Lam, là thiếu chủ Giang gia, Giang Triệt sao có thể là hạ người tầm thường? Giang Triệt, rốt cuộc ngươi đã tu luyện như thế nào vậy? Ta nhớ 2 tháng trước ngươi chẳng phải vẫn là một hóa kình võ giả sao? Không kìm được sự tò mò, Bạch Họa Mi cuối cùng cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng, ngự tỷ tóc xoăn gợn sóng, ánh mắt lưu chuyển, cố trông mong sinh huy đôi mắt hồ ly trên dưới đánh giá Giang Triệt trước mặt, cứ như thể hôm nay mới quen biết đối phương. Nghe lời này, Giang Vãn Đường và Lâm Diệu Âm cũng nghiêng mắt nhìn, không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Triệt. Giang Vãn Đường cũng rất tò mò về tốc độ tu vi tăng tiến nhanh chóng của Giang Triệt, chỉ là trước đó vẫn chưa hỏi ra mà thôi. Mỗi người đều có bí mật nhỏ của riêng mình, nàng cũng không phải loại người có dục vọng thăm dò đặc biệt mạnh mẽ. Đương nhiên là do ta khổ cực tu luyện mà có được rồi, Giang Triệt nhún vai, giọng điệu đương nhiên. Trong bóng tối vận dụng thủ đoạn truyền âm nhập mật, nói nhỏ với Bạch Họa Mi: "Muốn biết nguyên nhân, tối nay đến phòng ta, ta nói cho ngươi biết." Bạch Họa Mi nhìn Giang Triệt một cái thật sâu, thần sắc khó hiểu. Mặc dù Giang Triệt biểu hiện đứng đắn, nhưng nàng sao có thể không nghe ra hàm ý trong lời nói của Giang Triệt? Để nàng tối đến, ngoài việc muốn ngủ với nàng, còn có thể có nguyên nhân nào khác? Đối với điều này, Bạch Họa Mi sớm đã có dự liệu, hoàn toàn có thể vui vẻ chấp nhận. Nếu không phải có nhiều hảo cảm với Giang Triệt, trước đó ở quán ba Mặc Sắc Lê Minh, nàng cũng sẽ không làm ra chuyện giúp Giang Triệt làm trợ giáo, vì gối phủ phụ. Bạch Họa Mi tặng Giang Triệt một ánh mắt đầy khiêu khích, bị nhãn như tờ, thẻ chiếc lưới nhỏ xinh liếm liếm đôi môi đỏ mọng, bất động thanh sắc ưỡn người, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười quyến rũ, toát lên khí chất yêu kiều, phong tình vạn trùng. Trông thế nào cũng giống một yêu nữ họa quốc cương dân. Nàng ta không phải người tốt. Giang Vãn Đường tự nhiên chú ý đến ánh mắt tương tác khá mập mờ giữa Tiểu Triệt và sư muội, mí môi không nói, tương cố vâng luôn. Sớm đã biết Bạch Họa Mi là một trong hậu cung của Giang Triệt, Giang Vãn Đường tự nhiên sẽ không nói thêm gì. Đối với lời giải thích này của Giang Triệt, Giang Vãn Đường thực sự không biết nên nói gì cho phải. Tu vi khổ luyện mà có. Khoảng thời gian này vẫn luôn ở Thanh Đằng Sơn Trang, nàng chưa từng thấy đệ đệ tốt của mình tu luyện, dù chỉ một lần. Chẳng lẽ Tiểu Triệt có bí pháp song tu nào đó, có thể dựa vào cách đó để tăng cường tu vi? Vừa nghĩ đến đây, Giang Vãn Đường khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư sâu sắc. Hình như cũng chỉ có cách này mới giải thích được. Bằng không, Tiểu Triệt vì sao cứ vây quanh nữ nhân là có thể không ngừng tăng cường tu vi võ đạo? Hơn nữa, tu vi của 3 nữ nhân Liễu Ngọc Hy, Thẩm Vũ Huyên, Lý Yên Nhiên gần đây cũng không ngừng bạo tăng. Nàng nhớ khi mình mới đến Thanh Đằng Sơn Trang, Hi Hi vẫn chỉ có tu vi Minh Kình đỉnh phong, nay lại đã đột phá đến Hóa Kình sơ kỳ. Hơn nữa 3 nữ nhân này ngày thường đều đi học đi làm, không có nhiều thời gian để tu luyện. Nghĩ đến những điều này, Giang Vãn Đường đống có cảm giác như mây mù tan biến thấy trăng sáng, ánh mắt nhìn Giang Triệt trở nên có chút kỳ lạ. Theo một nghĩa nào đó, Tiểu Triệt cũng quả thật là đã vất vả khổ luyện rồi. Công pháp song tu tuy không phổ biến, nhưng trên thế giới này cũng không phải không có, chỉ là rất ít có loại bí pháp song tu xếp vào thiên giai xuất hiện. Còn về việc Tiểu Triệt rốt cuộc từ đâu mà có được công pháp này, cần gì phải hỏi, chắc chắn lại là lão đạo sĩ Trương ở Võ Đang Sơn tặng cho hắn. Nếu Tiểu Triệt có thể giúp Hi Hi các nàng tăng cường tu vi võ đạo, vậy nếu mình và Tiểu Triệt song tu một phen, chẳng phải có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới võ đạo thiên nhân hợp nhất sao? Không được không được, Tiểu Triệt là đệ đệ của mình sao có thể có ý nghĩ dơ bẩn như vậy? Sợ cái gì, dù sao Tiểu Triệt sớm đã bày tỏ tâm ý với mình, nếu đã vậy, mình tại sao không thể cùng Tiểu Triệt song tu? Trong khoảnh khắc, Giang Vãn Đường nội tâm thiên nhân giao chiến, các loại ý nghĩ kỳ quái đều tuôn ra. Giang Vãn Đường tâm hiện lăn tăn giá trị cảm xúc 34345, Giang Vãn Đường do dự bất quyết, giá trị cảm xúc 18888, Giang Triệt có chút kỳ lạ nhìn tỷ tỷ một cái, không hiểu đối phương vì sao lại có nhiều cảm xúc thăng trầm đến vậy. Tỷ, đây là 2 môn công pháp ta ngẫu nhiên có được, tỷ có thể thử tu luyện một phen không nghĩ nhiều. Giang Triệt từ không gian hệ thống lấy ra 2 bản công pháp độc bản Lăng Ba Vi Bộ và Thái Ất Kiếm Quyết vừa mới rút thường được, đưa đến trước mặt Giang Vãn Đường. Sau khi được hệ thống quán đỉnh, Giang Triệt sớm đã thuộc lòng 2 bộ công pháp này, tặng bản độc bản cho tỷ tỷ, cũng không có gì không ổn. Lăng Ba Vi Bộ, Thái Ất Kiếm Quyết. Tiểu Triệt, đây lại là 2 bản công pháp thiên giai. Vẫn là thiên giai thượng phẩm đỉnh cao nhất. Đưa tay đó lấy, Giang Vãn Đường đại khái liếc vài cái, thần sắc kinh ngạc, có chút chấn động. Với nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra chỗ bất phàm của 2 bản công pháp này, đều là võ học cực phẩm xếp vào thiên giai thượng phẩm. Vậy nên đây cũng là do lão đạo sĩ Trương để lại cho Tiểu Triệt. Mặc dù trước đó đã nhận được không ít đồ tốt từ Giang Triệt, Giang Vãn Đường vẫn cảm thấy chấn động gấp bội, từng đợt dòng chảy ấm áp chạy qua tim, tâm thần lay động không ngừng, ánh mắt không tự chủ dịu đi, tràn đầy ôn nhu, không còn vẻ lạnh lẽo sắc bén khi nhìn Bạch Họa Mi. Mỗi khi có đồ tốt, Tiểu Triệt luôn có thể nghĩ đến tỷ tỷ này của mình đầu tiên, thật là một đệ đệ tốt. Tình thân nồng đậm này, nàng dù sao cũng đã cảm nhận được một cách chân thực. Giờ phút này, Giang Vãn Đường càng thêm kiên định ý nghĩ che mưa chắn gió cho Tiểu Triệt, bảo vệ hắn cả đời chu toàn. Đúng vậy, với tài năng của tỷ tỷ, lĩnh hội 2 bản công pháp này không phải là chuyện khó khăn gì. Giang Triệt cười gật đầu, thiên phú võ đạo của tỷ tỷ mình thế nào, hắn chưa từng nghi ngờ. Lẽm lỉnh ngươi đúng là khéo ăn nói, chắc gì có thể dỗ ngọt được các cô gái đó công pháp thiên giai. Đại sư tỷ, Giang Triệt, ta và nhị sư tỷ có thể tu luyện không? Nghe Giang Triệt và Giang Vãn Đường nói chuyện, Bạch Họa Mi có chút không giữ được bình tĩnh, hơi thở dồn dập, run rẩy giọng nói, cố nén kích động trong lòng hỏi. Vì quá kích động, cặp núi đôi đầy đặn trước ngực Bạch Họa Mi đều bắt đầu run rẩy, như muốn bật ra ngoài. Nàng mặc một bộ luyện công phục rộng rãi, nhưng vẫn không che giấu được thân hình đầy đặn, phong nhiêu, cực kỳ huyền chuyển, đường cong cơ thể cực kỳ khoa trương, khiến người ta nhìn không rời mắt được. Ánh mắt Giang Triệt như được lắp tự động ngắm, tự động nhìn về vị trí cần nhìn. Thưởng thức một phen cảnh đẹp hùng vĩ đó, Giang Triệt cười nhạt nói, chuyện này ta không có ý kiến, chỉ cần tỷ tỷ đồng ý là được. Công pháp đã tạo ra, việc sắp xếp thế nào là chuyện của Giang Vãn Đường, Giang Triệt cũng sẽ không can thiệp quá nhiều.